Mạnh Tư cũng nhìn ra lão gia tử rất hồi hộp, cười hì hì nói theo, chúng ta là Nguyên Sang, thoáng sai một chút cũng người nghe được. Lão gia tử tạc ba một hồi miệng, Nguyên Sang ca khúc càng phải chăm chỉ, làm sao có thể nói câu nói như thế này. Vâng, là, thúc thúc nói rất đúng. Mạnh Tư vốn là muốn an ủi Hàn Quân, kết quả còn bị dày, cũng không để ý vui cười hớn hở nên hợp. Trước sân khấu vang lên tiếng vỗ tay, người chủ trì đã lên đài, tiết mục chính thức bắt đầu. Hàn Quân không kìm lòng được đứng lên, ở trong phòng nghỉ ngơi đi lại. Tiểu Bang Tạ ngày hôm nay lạ kỳ yên tĩnh, đầu tiên nhìn thấy Hàn Quân hưng thú phấn được với trước lại nắm tay lại tiếp lời, lão gia tử vốn là không quen lời nói, lại chưa từng gặp qua như thế nhiệt tình chủ động, có chút không thích ứng, liền không quá đáp lại Tiểu Bang. Tiểu Bang cho rằng lão gia tử không thích chính mình, ngồi ở sofa góc tối cực kỳ yên tĩnh, cũng không dám nhiều lời nhiều lời. Chương 129, lão ngũ đến rồi. Phòng nghỉ ngơi chỉ có thể nghe thấy mơ hồ tiếng nhạc, tiếng vỗ tay lên lên xuống xuống, người thứ nhất tuyển thủ đã xuống đài, bởi vì là thứ hai đếm ngược cuộc tranh tài, người chủ trì không ngừng nhuộm đẫm không khí sốt sáng. Ngày hôm nay xem như là vì là cuộc kế tiếp làm nóng, đặc sắc trình độ có thể so với trận chung kết ta. Lôi Giai cười nói, ở cuộc thi đấu này bên trong, hắn là trải qua nhiều nhất lần trận chung kết người, từ thứ nhất quý bắt đầu liền làm khách quý bình ủy, này đã là thứ ba quý. Ở cái này sân khấu tới tới đi đi rất nhiều ca sĩ, nhưng là nhất làm cho hắn xem trọng chỉ có một người. Lý Mạn Lệ theo Lôi Giai lại nói Lôi lão sư đến lợi bình một hồi chúng ta ca sĩ đi. Lôi Giai hàm hậu cười cười, lợi bình không dám làm, đều là rất ưu tú ca sĩ. Có thể lưu đến này một hồi đều phi thường xuất sắc, thế nhưng cá nhân ta từ cuộc so tài thứ nhất bắt đầu, liền xem trọng Hàn Mặc, hắn cũng quả thật không có nhường khán giả thất vọng. Thương Hạo cũng rất tốt, nhường chúng ta nhìn thấy một lão ca sĩ cứng cỏi. Địch Húc giỏi về mượn gió bẻ măng, trước đây sợ Hàn Mặc lộ hết ra sự sắc bén, vì lẽ đó nhiều ở trong lời nói chen ép, giờ khả cờ này Hàn Mặc phát triển đã không phải ai ngôn ngữ chen ép vài câu liền có thể khống chế, vì lẽ đó Địch Húc thức thời vụ biết ở cái này mặt bàn nên nói cái gì thoại, không có phản bác Lôi Giai, phụ hòa nói, hết thể ca sĩ phát huy cũng không tệ, hy vọng mỗi một vị ca sĩ đều có thể duy trì trình độ tiến vào cuộc kế tiếp trận chung kết. Thư Nhã trong lòng hy vọng Hàn Mặc sẽ thắng, thế nhưng rất cẩn thận. Cùng Địch Húc như thế nói câu mỗi cái tuyển thủ cũng không tệ, hy vọng đại gia tiếp tục cố gắng. Người thứ hai ca sĩ lên sân khấu, đã đến giai đoạn này, các ca sĩ tâm thái cũng tô tờ hơn, lại như Diệp Lập Chí thường thường nói, chỉ cần có thể kiên trì đến cuối cùng một hồi, đem 10 cuộc tranh tài trên đầy, mục tiêu của hắn cũng đã hoàn thành, còn danh từ thứ mấy không trọng yếu, chủ yếu là ló mặt. Thương Hạo mời tới ngoại viện ban nhạc đến, bởi vì người khác còn có cái khác diễn xuất, vì lẽ đó không phải là cùng Thương Hạo bọn họ đồng thời đến đài truyền hình. Tới gần hậu trường mới hô phần phật từ ngoài cửa đi vào. Đầu lĩnh họ Ngũ, ở chính mình trong cùng thế hệ lại đứng hàng thứ đệ Ngũ, vì lẽ đó đại gia đều gọi hô hắn Lao Ngũ. Lao Ngũ lại cao lại tráng, giữ lại mái tóc dài, có chút xoắn tự quyển, khoác ở sau gáy rất có hình, sớm nhất cùng Mạnh Tư đệ đệ Mạnh Thần là đồng nhất thời kỳ chơi rock and roll. Hắn so với Mạnh Thần âm nhạc cơ sở còn vững chắc, cha mẹ không quá quản hắn, không có người trong nhà phản đối, những năm này một lòng một dạ đang đùa âm nhạc trên đường tiếp tục kiên trì. Hiện tại ở làm hậu trường NG âm nhạc chế tác, ở trong nghề xem như là đỉnh cấp, thường thường được mời phụ trách một ít âm nhạc loại. Tiết mục cùng thi đấu âm nhạc chỉ đạo công tác, lần này mang theo chính mình ban nhạc đến, thuần túy tình cảm cá nhân. Nhìn thấy Lao Ngũ đi vào, Thương Hạo vẻ mặt đột nhiên trở nên răng ra, vầy vây tay, Lao Ngũ, tới rồi. Lao Ngũ hé miệng nở nụ cười dưới, nhẹ ừ một tiếng. Thương Hạo vô vô bên cạnh sofa, ra hiệu Lao Ngũ qua, Lao Ngũ cũng không khách khí. Đặt mông ngồi ở trên ghế xà lồng. Ban nhạc cái khác nhạc công, còn có trợ lý theo đồng thời đi vào, trong nháy mắt phòng nghỉ ngơi liền bị chiếm đầy, trên ghế xà lồng, trên ghế ngồi tất cả đều là người. Lão Ngũ tính cách khá là phong khoáng, cũng không để ý nhiều như vậy, hai cái chân dài to duỗi một cái, tựa ở sofa vác bên trong, tiêu chuẩn co quắp tư. Thiết bị xuất hiện ở đến trước đã điều được, đến phòng nghỉ ngơi lấy ra lại kiểm tra một lần, hiện tại cũng không chuyện gì, chậm rãi nói. Ngươi là cao y của ổ y cu nở dê lên sân khấu sao? Hắn đối với cái này tiết mục không phải hiểu rất rõ, cũng không quan tâm, liền biết là vì cho Thường Hạo một lần nữa phục xuất giúp một chuyện, nghĩ một tất cả đều là người mới tiết mục, cũng không cái gì độ khó, Thường Hạo hẳn là nắm chắc. Chúng ta Hạo ca là thứ hai đếm ngược cái lên sân khấu. Tiểu trợ lý xen vào nói. Lão Ngũ đột nhiên ngồi dậy đến, hai cái thô lông mày một túc, sau đó cười nói, Lão Thường, ngươi bị một tân nhân cho nghiền ép. Trong phòng nghỉ ngơi cái khác ban nhạc thành viên cũng theo ha ha nở nụ cười. Thương Hạo theo cười khổ hai tiếng, không lên tiếng. Tiểu trợ lý không phục nhỏ giọng hô, không phải chúng ta Hạo ca vấn đề, là cái kia Hàn Mặc ỷ vào chính mình có môi giới lợi hại, các loại lẫn lộn, thu hút quan tâm gia vị, đại chúng bình ủy cũng không phải chuyên nghiệp âm nhạc người, tự nhiên là rất khó làm được công chính. Dùng đại chúng bình ủy bỏ phiếu không phải tìm kiếm âm thanh hay một mình sáng tác, rất nhiều thi đấu loại tiết mục đều dùng phương thức này, kỳ thực đem so sánh loại kia cái gọi là chuyên nghiệp bình ủy, loại này bỏ phiếu trái lại càng công bình, một tiết mục chuyên nghiệp bình ủy liền như vậy 3-4 người, rất dễ dàng liền dư a vào quan hệ thu mua, thế nhưng đại chúng bình ủy là tùy cơ, mỗi chẳng cũng đều không giống nhau, dù sao không thể khống nhân tố kỳ thực cao hơn một chút. Một tân nhân đơn thuần dư a vào có môi giới lẫn lộn có thể vượt qua Thường Hạo. Lão Ngũ trong lòng đột nhiên có điểm hứng thú, lười biếng liếc nhìn Thường Hạo, hỏi, hắn có môi giới ai nhỉ? Thường Hạo không có trợ lý căm giận như vậy bất bình, thuận miệng trả lời, Mạnh Tư. Nghe được danh tự này, Lão Ngũ con ngươi ngẩn ra, Mạnh Thần hắn ca. Thường Hạo gật gù. Hắn không phải chuyên tâm làm ông chủ lớn đó sao, rất nhiều năm không có làm có môi giới. Lão Ngũ cùng Mạnh Thần trước đây là cùng nhau chơi đùa âm nhạc huynh đệ, cùng Mạnh Thần càng quen biết một ít, thế nhưng Mạnh Tư hắn cũng nhận thức, dù sao giải trí là cái quyển. Vòng tròn cũng không lớn. Tiểu trợ lý chỉ lo ít đi cùng Lão Ngũ cơ hội nói chuyện, lần thứ hai nói chen vào, không biết Hàn Mặc dùng thủ đoạn gì, ngược lại hiện tại Mạnh Tư nâng đỡ hắn. Ngũ ca lần này nhờ có ngài đã tới, chúng ta Hạo ca có giúp đỡ, ta nghe nói Hàn Mặc bên kia cũng tìm một ngoại viện, khẳng định là Mạnh Tư cho hắn tìm nhạc công, chuyên môn đối với trả cho chúng ta Hạo ca. Tiểu trợ lý phát huy đầy đủ nói mỏ không đỏ mặt bản lĩnh. Lão Ngũ cười lạnh một tiếng, muốn nói Mạnh Tư giúp đỡ sai thủ đoạn lẫn lộn, hắn tin. Trước đây bọn họ liền nói Mạnh Tư người anh em này càng trướng tâm nhãn không trướng cái, mặc kệ gặp phải chuyện gì tìm hắn đi giao tiếp chuẩn có thể cho hòa, nâng nghệ nhân cũng là một nắm một chuẩn. Có thể muốn nói mời ngoại viện, có thể đem bọn họ đám người này áp chế xuống, đó là không thể. Lão Ngũ đối với mình cùng mình đám này người quá có lòng tin, nếu như bọn họ ở Bắc Đô xưng thứ hai, không ai dám đứng ra nói mình thứ nhất. Tiểu trợ lý như là lo sự tình huyên náo không đủ lớn. Lại quạt gió thổi lửa nói ngày hôm nay ta thấy bọn họ một đám người đến đối diện phòng nghỉ ngơi, cái kia mời tới ông lão một mặt xem thường, căn bản xem thường chúng ta. Lão Ngũ thu hồi hai cái chân dài to, đầy hứng thu tạp ba một hồi miệng, còn có thời gian, đi, mang ta đi Mạnh Tư trong phòng chào hỏi, ca đi xem cái gì nhạc công có thể này ngưu bài. Nói ở ngoài liền đứng dậy, ra hiệu tiểu trợ lý dẫn đường, sau đó tầm mắt quét về phía Thường Hạo, có đi hay không? Thường Hạo bĩu môi, ta không đi. Ngươi chào hỏi liền mau mau trở về. Lão Ngũ về phía sau vung vung tay, yên tâm, ta có chừng mực. Thường Hạo nhẹ giọng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn biết Lão Ngũ tính cách lại bướng bỉnh lại ngạo, nói đến người khác lẫn lộn dở cho bị bợm hắn đều không để ý, thế nhưng nói đến người khác tài nghệ mạnh hơn hắn, hắn liền quật ngã bản, dù sao Mạnh Tư trước đây là Lão bản mình, có ơn chi ngộ, hắn cũng không muốn huyên náo không vui, cho nên mới nhắc nhở Lão Ngũ một tiếng. Hai cái phòng nghỉ ngơi khoảng cách rất gần. Tiểu trợ lý đã sớm muốn ở Hàn Mặc trước mặt hãnh diện, chính mình không bản lĩnh, Thường Hạo lại vẫn bị áp chế, cái này không tên đoàn khí vẫn ở trong lòng tích góp, cuối cùng đem Lão Ngũ kích động lên, chính mình cũng tốt cáo mượn oai hùng một lần. Tiểu trợ lý chân chó chạy ở phía trước tiên vang lên Hàn Mặc cửa phòng nghỉ ngơi. Mạnh Tư ngồi đang đến gần môn vị trí, Lão Ngũ so với tiểu trợ lý cao hơn nửa cái đầu. Mạnh Tư lướt qua phía trước trực tiếp nhìn thấy Lão Ngũ, khỏe mắt theo bản năng hơi dương một hồi. Mạnh ca đã lâu không gặp a. Tuần lễ trước ta còn đi thần tử quán ba uống hai ly. Lão Ngũ căn bản không quản tiểu trợ lý gõ không gõ cửa, trong phòng người nói không nói mời đến, kính thẳng liền vo nở dê qua hắn đi vào phòng nghỉ ngơi. Chương 130, không làm rõ được tình hình. Lão Ngũ không nắm chính mình coi như người ngoài, nhanh chân đi tiến vào phòng nghỉ ngơi, trực tiếp ngồi vào Mạnh Tư trên ghế salon bên cạnh, quét mắt ngồi ở đối diện Hàn Mặc. Tầm mắt chỉ là thoáng nhìn liền lần thứ hai trở lại Mạnh Tư trên người, hắn vốn cho là Hàn Mặc sẽ là hình dáng gì. Lần này vừa nhìn, nguyên tới vẫn là cái tuấn tiểu hỏa, không trách Mạnh Tư để bụng. Mạnh Tư ngày hôm nay nghe nói Thường Hạo mời ngoại viện, chính mình mang ban nhạc lên sân khấu, bắt đầu còn không biết là xin mời cái nào đường đại thần, nhìn thấy Lão Ngũ, biết tất cả mọi chuyện. Ta đều rất lâu không đi qua hắn nơi đó, tiểu tử kia cũng không mời ta uống rượu, mỗi lần đều phái người phục vụ đến thu ta tiền. Mạnh Tư lườm một cái. Lão Ngũ cười ha ha, nguyên lai cũng thu ngươi tiền, cái kia trong lòng ta còn điểm thăng bằng, hắn rất sao cũng thu ta tiền. Mạnh Tư cười khổ lắc đầu một cái. Mạnh Tư mặt ngoài cùng Lão Ngũ cười vui vẻ, trong lòng lại đột nhiên có chút không chắc chắn. Lão Ngũ nếu như người này nhất định phải cho hắn tìm hai cái khuyết điểm, một là tính cách cuồng ngạo, một cái khác chính là đối với âm nhạc quá chấp mê. Trước đây tiểu tử này làm dốc Enzol thời điểm, ở Bắc Đô phòng dưới đất có thể không ăn không uống liền vì mua mới thiết bị, cơm đều ăn không nổi, cũng phải chơi âm nhạc, liền như vậy tiếp tục kiên trì, mới có thành tựu của ngày hôm nay, người cuồng nhưng cũng có cuồng tư bản. Mạnh Tư đối với hắn cũng không ghét, chính là cảm thấy có chút muốn ăn đòn. Mạnh ca lại đi ra mang người mới, phong thái không giảm năm đó a. Lão Ngũ ánh mắt lại vô tình hay cố ý quét mắt Hàn Mặc, nửa đùa nửa thật nói rằng. Mạnh Tư gạt gạt tinh xảo lông mày, không phải ta mang đến được, là nhân gia thật sự có thực lực. Sau đó có chút kiêu ngạo nhìn về phía Hàn Mặc. Hàn Mặc vẫn là như thế vẻ mặt, tựa hồ Lão Ngũ đến với hắn không quan hệ gì. Lão Ngũ cười ngây ngô hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Hàn Mặc, đưa tay ra, anh em ngươi được, bọn họ cũng cứ gọi ta Lão Ngũ. Xin chào, ta tên Hàn Mặc. Hàn Mặc cùng hắn nắm tay đáp lại nói. Lão Ngũ chuyển hướng Mạnh Tư, ha, nghe nói ngươi ngày hôm nay tìm cái ngoại viện. Hắn một cái cánh tay khoát lên sofa chỗ tựa lưng trên, dựa vào sofa chỗ tựa lưng, tuy rằng ở người khác dưới nền đất bàn vẫn như cũ là trắng trợn không kiêng dè tư thế. Lão Ngũ không sao quan tâm Hàn Mặc có hay không thực lực, dù sao cùng hắn tờ cờ là Thường Hạo sự tình, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Thường Hạo trợ lý nói cái kia dáng vẻ phi thường ngậm ngoại viện. Tiểu trợ lý vốn là lòng tràn đầy vui mừng, nhưng là sau đó xem Lão Ngũ vẫn không có để ngoại viện sự tình, cho rằng Lão Ngũ đúng là đến cùng Mạnh Tư ôn chuyện, trong lòng còn có chút ủ rũ, lại không dám lắm miệng, lúc này nghe được Lão Ngũ bắt đầu hỏi, làm nhanh lên tốt quạt gió thổi lửa chuẩn bị. Mạnh Tư cười cợt thuận miệng nói rằng, không phải ta xin mời, ta có thể không mời nổi nhân ra, đây là Hàn Mặc chính mình mang đến ngoại viện. Bác Đô còn có người không mời được người. Lão Ngũ trong lòng cười lạnh, bắt đầu cho rằng là Mạnh Tư mời tới, hay là cái gì nhân vật lợi hại. Vừa nghe là cái người mới chính mình mang đến ngoại viện, khẳng định không có bản lĩnh gì. Lão tiên sinh không phải là chúng ta Bắc Đô người. Mạnh Tư nói tiếp, trên mặt còn lộ ra kính nể biểu hiện. Lão Ngũ là cái tháo người, cũng không hiểu xem nhân ra vẻ mặt gì, trong lòng đã cho cái này ngoại viện hàng rồi mấy cái đẳng cấp, Bắc Đô còn hắn đều không lọt mắt, huống hồ là từ địa phương nhỏ đến. Toàn quốc các nơi muốn làm âm nhạc, đừng động là cái gì đẳng cấp đều vót đến nhọn cả đầu hướng về Bắc Đô chạy, tình nguyện ăn không ngon ở không được. Đối mặt to lớn sinh tồn áp lực liền vì lưu lại nơi này tòa thành, lại như chính hắn, vì lẽ đó Lão Ngũ vẫn cảm thấy Bắc Đô ở âm nhạc phương diện có thiên nhiên cảm giác ưu việt. Có điều hắn vẫn là khách khí hướng Hàn Mặc hỏi câu, không phải Bắc Đô, người ở nơi nào a? Tô Nam. Hàn Mặc ngắn gọn nói câu. Nghe được cái thành phố này Lão Ngũ sửng sốt một chút, màu mực đồng tử thâm thúy mấy phần, chỉ là nháy mắt, lại trở về vừa nãy lấm lấm liệt liệt cuồng ngạo sức lực, Tô Nam ta quen thuộc. Chúng ta vẫn là lao hương A. Hắn cười ngây ngô hai tiếng, đánh giá một chút Hàn Mặc tả hữu, không thấy cái gì khuôn mặt mới, thuận miệng hỏi, cái kia anh em đây. Hiện tại còn tìm địa phương luyện đàn. Nói với hắn chơ xuất sáng, không có chuyện gì, sau đó thường ở Bắc Đô hốn, loại này bãi thấy rõ nhiều là tốt rồi. Cần hoạt cùng Mạnh ca nói, nhường hắn tìm ta nhiều mang dẫn hắn. Lão Ngũ đưa hai cái chân dài to, tùy ý run run hai lần, một cái cánh tay tiếp tục khoát lên sofa chỗ tựa lưng trên. Hắn làm người trượng nghĩa cũng khá là nhiệt tình, trừ quang điểm không có gì khuyết điểm, nghĩ Hàn Mặc khả năng thật không tiện, lại quay đầu cùng Mạnh Tư nói câu, sau đó hắn cái kia anh em có chuyện gì, cần tìm bãi kiếm ít tiền lẻ, có thể tìm ta, này đều không phải sự tình, trước tiên rèn luyện, chịu đựng, chậm rãi sẽ lên. Mạnh Tư che miệng xì xì nở nụ cười, một bên xua tay một bên lắc đầu, không nhịn được cười to nói, ôi, ngươi đến kêu thúc thúc, còn anh em đây, hơn nữa nhân gia cũng không cần ngươi tìm bãi diễn xuất. Phỏng chừng nhân ra lên đài thời điểm, chúng ta đều mang theo nước tiểu mảnh cởi chuồng ở trong đại viện chạy đây. Nói xong vẫn là không khống chế được che miệng nở nụ cười một hồi, mới hướng Hàn Quân phương hướng nói rằng, có phải là, thúc thúc. Hàn Quân vẫn không nói gì, hắn mới vừa vào đài truyền hình thời là hơi sốt sắng, dù sao sợ cho nhi tử mất mặt, sau đó liền đến về ở trong phòng đi rồi đi, cuối cùng ngồi vào dư á vào tường một đơn độc sofa bên trong. Bình tĩnh một hồi, trong đầu nhanh chóng qua một lần nhạc phổ. Tương đương với đã diễn luyện xong, năm đó tự tin trong nháy mắt sẽ trở lại. Thành Thơi cùng Tôn Nữ coi cái tần, mới vừa kết thúc trò chuyện, đem điện thoại di động thả trên người, Lão Ngũ liền lảo đảo đi vào, một mặt cuồng ngạo, Lão gia tử nhìn thấy Lão Ngũ không chuẩn bị nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn hắn biểu diễn. Mạnh Tư hướng Hàn Quân phương hướng gọi này thanh thúc thúc, Lão gia tử ừ một tiếng. Lão Ngũ than dựa vào sofa, không có coi là chuyện to tát, trong lòng lạnh rên một tiếng, hơi gõ má quét mắt Mạnh Tư tầm mắt thăm dò qua đi phương hướng. Căn bản không nghĩ ở cái hướng kia dừng lại lâu, tầm mắt vừa đi vừa qua, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Đột nhiên, nguyên bản muốn thu về tầm mắt dừng một chút, mi tâm một túc, không thể tin được lần thứ hai ngoái đầu nhìn lại nhìn kỹ cái hướng kia. Chỉ là một chút, Lão Ngũ đột nhiên ngồi thẳng người, nguyên bản còn co quắp tựa ở sofa bên trong tư thế, trong nháy mắt trở nên thẳng tắp, mau mau đứng dậy đứng lên. Tiểu trợ lý cho rằng Lão Ngũ muốn phát khởi thế công, ở Bắc Đô còn không ai dám không lọt mắt Ngũ ca cho cơ hội. bao nhiêu đang đùa lòng đất anh em Nịnh Bợ Lao Ngũ hy vọng có cơ hội lên sàn, hy vọng có thể thành danh đây. Hắn mượn cơ hội nhỏ giọng nói câu, chúng ta Ngũ ca không phải là tùy tiện cho người khác cơ hội, bao nhiêu người trên cản tử muốn nhận thức chúng ta Ngũ ca, liền vì có thể ở Bắc Đô có khẩu ra dáng cơm ăn, địa phương nhỏ đến chính là không hiểu quy củ, đáng đời lớn như vậy tuổi còn không tiếng tăm. Lao Ngũ đã đi tới Hàn Quân trước mặt, đột nhiên xoay người chỉ vào tiểu trợ lý nộ quát một tiếng, ngươi rất sao câm miệng cho lão tử, Lan. Tiểu trợ lý không biết phát sinh cái gì, càng không biết tại sao chính mình rõ ràng thế Ngũ ca nói chuyện, hắn nhưng phải chửi mình, bị dọa đến run run một cái, không dám động. Có người nghe được tiểu trợ lý, có người không nghe, thế nhưng đối với Lão Ngũ phản ứng, cũng là khá là bất ngờ. Mạnh Tư một mặt mở mịt nhìn Lão Ngũ. Hàn Mặc không nghe thấy tiểu trợ lý, Lão Ngũ đột nhiên mắng người, hắn cũng không làm rõ ràng được tình hình. Tiểu Bang chính soạt vi khách đây, bị Lão Ngũ này một cổ họng sợ hãi đến một giật mình. Giữa lúc ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Lão Ngũ trên người thời điểm. Nguyên bản còn một mặt tức giận, hung thần ác sát, kiêu ngạo ngông cuồng tự đại Lão Ngũ. Biến sắc mặt. Lấy lòng như thế cung cao to thân thể, ha hả cười khúc khích nói Hàn Lão Sư, ngài sao ở đây này? Đến Bắc Đô cũng không cùng học sinh nói một tiếng, ta tốt đi đón ngài a, ha hả, ha hả. Mạnh Tư trợn mắt lên nhìn Hàn Mặc. Hàn Mặc hơi nhún vai, cũng không biết tình huống thế nào. Vừa vặn đủ ổ tờ ngu mở nước bo tờ tiểu bảng tạng. Một không biết được, bị ngụm nước sặc, khụ khụ ho khan lên. Tiểu trợ lý càng là kinh ngạc há to mồm, không thể tin vào tai của mình, nhỏ giọng lặp lại, Lão, Lão Sư. Hàn Quân không phản ứng hắn, Lão Ngũ còn ở cười theo, trên mặt là cùng hắn tuổi tác cực kỳ không tương xứng vẻ mặt, như là làm chuyện xấu đứa nhỏ, chủ động gặp may ra vẻ, ha hả cười khúc khích. Hàn Quân liếc mắt Lão Ngũ, nhấp dưới miệng, ta không đến, còn không biết ngươi hiện ở đây sao cùng. Lão Ngũ sắc mặt trở nên sốt sắng lên đến, ôi. Cho ta mượn 10 cái lá gan, cũng không dám ở trước mặt ngài cùng A. Chương 131, lên đài. Lão gia tử không quá biểu hiện ra nhiệt tình, Lão Ngũ từ vào cửa bắt đầu cái kia sợi ngông cùng sức lực, Hàn Quân đều mặc kệ hắn, nhắc lên người học sinh này hắn là ký ức sâu sắc, ở cái kia một lần trong học sinh, có thiên phú nhất, chịu khổ nhất, cũng không biết trời cao đất rộng nhất. Hàn Quân thưởng thức hắn, thế nhưng cũng không y tờ gõ hắn, vì lẽ đó Lão Ngũ đối với Lão gia tử phi thường kính nghệ. Ở trước mặt người khác diêu võ dương oai, ở lão sư diện không dám thở mạnh một hồi. Lão Ngũ chính khom lưng chờ cho lão gia tử chịu tội, vừa nãy tự mình nói những câu nói kia, hận không thể đánh hai mỉ hệ NG, đem thoại thu hồi lại, còn cái gì tìm bãi diễn xuất, một cái một anh em, ngẫm lại mặt đều đau. Lão sư, ngài làm sao thật xa đến Bắc Đô, ở chỗ này chờ bao lâu? Lão Ngũ biết Hàn Quân là công tác cuồng, bất luận có chuyện gì, khóa là tuyệt đối sẽ không làm lỡ, trước đây phát sốt. Rút ống tiêm liền lập tức đi trường học lên lớp, bình thường ra ngoài sẽ không rất lâu. Sớm lui, ở chỗ này muốn đợi một thời gian ngắn đi, tạm thời không trở về Tô Nam. Hàn Quân bắt đầu cùng ái đồ bản lại mặt, cũng không để ý, có hỏi có đáp. Lão Ngũ kinh ngạc run lên mắt, ai sớm về hưu Lão Ngũ đều không nghĩ tới giáo viên của chính mình sẽ sớm về hưu, khẳng định có nguyên nhân gì, hắn là người rõ ràng không ngại ngùng hỏi, tiếp theo cười hì hì nói, sư mẫu một người ở Tô Nam sao? Không, cũng đồng thời lại đây. Lão gia tử thuận miệng đáp. Lão Ngũ trong lòng dấu chấm hỏi thì càng hơn nhiều, liền sư mẫu đều đi theo lại đây, khẳng định là muốn thường ở a. Lão gia tử đều không tự nói với mình, mang theo sư mẫu lì hệ nở đến, Lão Ngũ bán ghen nửa đùa nửa thật nói rằng, ngài nghỉ ngơi ở đâu đây? Ta mặc kệ, ngài cùng sư mẫu sau đó ăn ở cho ta sắp xếp, ở chỗ của ta. Lão gia tử cười vung vung tay, không cần, ta hiện tại ở nhi tử gia. Con trai của ngài cũng tới Bắc Đô. Ta nhớ tới trước đây còn như vậy nhỏ hơn một chút, hiện tại cũng hơn 20 tuổi đi, có nhu cầu gì ta cứ mở miệng. Lão Ngũ như là đột nhiên nghĩ đến cái gì như thế, vặn hai cái thô lông mày hỏi, hắn bây giờ làm gì công tác đây? Cùng ngươi gần như, cũng đang làm âm nhạc. Lão Ngũ hứng thú, cười ngây ngô, ở đâu cái công ty đây? Ngay ở Tư Thần Truyền Thông. Hàn Quân đáp. Cái gì? Lão Ngũ sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tư Thần lão bản Mạnh Tư. Giờ khả cờ này Mạnh Tư chính thành thơi bưng chén lên uống cà phê. Lão Ngũ đầu chưa kịp chuyển qua đến, lão gia tử thanh âm trầm thấp lại vang lên. Hàn Mặc. Lão sư gọi Hàn Quân vừa nãy Hàn Mặc. Lão Ngũ hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu nỗ lực đem hai nhân vật quan hệ tiến hành so với, đột nhiên vỗ một cái chán, không trách mới vừa vào cửa xem Hàn Mặc khá quen, ở trong lòng lớn tiếng hô câu tổ bên trong cái đại tào a. Mạnh Tư che miệng cười trộm. Tiểu trợ lý một mặt ngộp bức, không làm rõ được tình hình. Vốn là tìm Lão Ngũ giữ thể diện làm sao chính là Lão sư, Hàn Mặc lại đã biến thành Lão sư nhi tử, cái kia không phải là Lão Ngũ sư đệ, trong lúc nhất thời cảm thấy quá loạn, căn bản không phản ứng kịp. Chưa kịp Lão Ngũ lại no y thêm gì nữa, Thường Hạo Phong nghỉ ngơi phụ trách hậu trường biên đạo trợ lý, vội vội vàng vàng chạy tới cửa, "Ngũ ca, nên đi hậu trường." Tiểu trợ lý cuống quýt đứng lên đến. Lão Ngũ lại nói đơn giản câu, "Hàn lão sư, ta trước tiên đi hậu trường, một hồi lại tìm ngài ha." Hàn Quân khẽ ừ một tiếng, "Đi thôi." Trên người ngạo khí ở Hàn Quân trước mặt không còn sót lại chút gì, như là đứa bé, đi tới cửa trả về con ngươi liếc nhìn lão sư, "Đừng nói điên, quả thực chính là chuột thấy mèo." Tiểu trợ lý xem lão Ngũ đi, mới theo đi, lúng túng liền đầu cũng không dám ngẩng lên, chạy trối chết. Lão Ngũ bọn họ đi hậu trường không một hồi, trên đài liền nghĩ tới tiếng vỗ tay, người thứ ba ra trận ca sĩ đã biểu diễn kết thúc, Thường Hạo mang theo chính mình mời tới ban nhạc lên đài. Ở Hàn Mặc phòng nghỉ ngơi, lão Ngũ còn không suy nghĩ qua ý vị, ở phía sau chàng thời điểm mới nghi do ràng, lão sư là đến cho con trai của chính mình làm ngoại viện, trước đây ở Tô Nam thời điểm, hắn với ai trước mặt cũng dám bước lên, ngay ở lão gia tử trước mặt sợ. Sợ cũng không kịp chớ nói chi là ở một cái trên đài biểu diễn, chuyện này với hắn quả thực là vinh hạnh cực điểm a. Lão Ngũ nghĩ tới đây đột nhiên sốt sắng lên đến, những năm này ở Mô Y Cao Y tiết mục bên trong qua lại, hãy cùng chơi giống như, vẫn là lần thứ nhất ở lên đài trước như thế bất an. Hàn Mặc bắt đầu hậu trường, hắn cùng phụ thân nhẹ giọng nói câu, một hồi chúng ta cùng tiến lên đài. Lão gia tử gật gù, tầm mắt nhưng liếc nhìn mắt trên đài học sinh. Lão Ngũ luôn cảm thấy có hai ánh mắt nghiêm nghị vẫn ở nhìn mình chằm chằm. Cả chàng diễn xuất đều nằm ở thấp phẩm trạng thái. Thường Hạo không biết chuyện ra sao, trong lòng cũng là kỳ quái, trước đây lão Ngũ ở trên vũ đài chính là người điên, ngày hôm nay biết điều như vậy, trình độ vẫn là trước đây trình độ, thế nhưng hiện trường trạng thái quá kỳ quái. Đừng nói Thường Hạo kỳ quái, hiện trường khách quý các bình ủy cũng cảm thấy kỳ quái. Bác Đô rất nhiều diễn xuất thi đấu, bao quát một ít ca sĩ buổi biểu diễn, đều sẽ xin mời lão Ngũ làm hậu trường NG công tác, bọn họ nghe nói hôm nay Thường Hạo đem hắn mời tới. Trong lòng tràn ngập chờ mong, còn muốn nhìn một chút lão Ngũ thô bạo hiện trường đây, làm sao ngày hôm nay như cái người mới, đứng ở trên đài không nhúc nhích, còn trên mặt mang theo ngượng ngùng. Ca khúc kết thúc, Lôi Giai cười nói, ngày hôm nay lão Ngũ ta cũng không nhận ra, ta có phải là mắt mở chân trộm, cái kia một mặt e thẹn vẫn là cuồng nhân lão Ngũ. Lôi Giai cùng lão Ngũ đều quen thuộc, trêu nói. Địch Húc buổi biểu diễn xin mời qua lão Ngũ làm âm nhạc chỉ đạo, hiểu rõ tính cách của hắn, ngày hôm nay nhìn thấy lão Ngũ đúng quy đúng củ biểu diễn. Cực kỳ không quen, cười nói, Ngũ ca biến hóa quá đột nhiên, ta cũng có chút không phản ứng kịp. Thư Nhã biết Lão Ngũ, thế nhưng không thế nào quan tâm hắn có phải là khác thường, giờ khả cờ này nàng quan tâm chính là một hồi liền muốn lên sân khấu Hàn Mặc. Nghe nói Hàn Mặc này một hồi cũng sẽ mang ngoại viện, vẫn là chính hắn xin mời, lần trước gọi điện thoại Hàn Mặc dĩ nhiên nói có người giúp hắn mang hài tử, liền ngày hôm nay ghi tiết mục đều không cần đem Huyên Huyên đưa đến tàng bánh ra hỗ trợ chăm sóc. Nghĩ tới đây Thư Nhã trong lòng liền không thoải mái. Đều tự trách mình cúp điện thoại quá nhanh không có hỏi rõ ràng là ai giúp bận bịu mang hài tử. Không biết tại sao, nàng chính là cảm thấy trong lòng mơ hồ bất an, luôn cảm thấy Hàn Mặc bên người có người, nàng đều rất chủ động gọi điện thoại cho hắn, vẫn là một bộ thờ ơ dáng vẻ, lẽ nào? Càng nghĩ càng tức giận, căn bản không tâm tình nghe những người khác tán gẫu liên quan với Lão Ngũ chuyện cười thoại, Thường Hạo đã xuống đài, Lý Mạn Lệ tiếp tục cùng khách quý làm chuyển động cùng nhau, nhưng là Thư Nhã một câu nói đều không nghe lọt ai. Nhiều nhất chính là phối hợp cười cười. Thư Nhã hai con quả đấm nhỏ theo bản năng tì cờ hờ go cờ khẩn, chờ Hàn Mặc mang theo chính mình ngoại viện lên đài, vừa hy vọng hắn nhanh lên một chút xuất hiện, lại sợ thấy cái gì để cho mình đau lòng hình ảnh. Lý Mạn Lệ ngữ điệu dần dần lên cao, đại gia đã chờ đợi đã lâu, phía dưới mời ra chúng ta vị cuối cùng ca sĩ, Hàn Mặc cùng hắn hợp tác. Hàn Mặc sân khấu mặt bên lên đài khẩu dùng tay làm dấu mời. Thư Nhã xinh đẹp tuyệt trần hơi thu lại. Ưu mị con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm lên đài vào miệng, lối vào vị trí, hai tay hơi dùng sức, trái tim kịch liệt trên dưới phập phồng. Chỉ thấy một bóng người từ mặt bên đi tới, Hàn Mặc cung kính theo ở phía sau, ánh đèn trong nháy mắt tối sầm, cái kia bóng người ngồi ở trước piano, Hàn Mặc đứng chính giữa sân khấu. Chốc lát điều chỉnh sau, ánh đèn sư lại lần nữa thắp sáng sân khấu. Tận đến giờ phút này, Thư Nhã mới nhìn rõ bị Hàn Mặc cung cung kính kính mời tới sân khấu người, nàng kinh ngạc mở to hai mắt, đỏ bừng môi hơi mở ra. Thân thể không kìm lòng được nghiêng về phía trước, nàng không nghĩ tới, Hàn Mặc ngoại viện dĩ nhiên sẽ là cha của hắn. Chương 132. Ánh đèn lần nữa khôi phục, phía trên sân khấu hết thảy xạ đèn đều tập trung ở hai cái điểm, một là Hàn Mặc, một cái khác là ngồi ở trước piano Hàn Quân. Vốn là Hàn Quân trong lòng là muốn cam nguyện vì là nhi tử đảm nhiệm lá xanh, hy vọng đem piano phóng tới chỗ tối, chính mình cũng không muốn cái gì đèn không ánh đèn. Nhưng là Hàn Mặc không đồng ý. Cố ý nhắc nhở công nhân viên đem piano vị trí thả đang đến gần chính giữa sân khấu vị trí. Hàn Mặc đứng lại, một cái tay nhẹ nhàng khoát lên lập lúa mạch trên, hướng ban nhạc lao sư khẽ gật đầu ra hiệu, lại hướng về cha của chính mình ra hiệu một hồi. Bài hát này, đưa cho chiếc máy truyền hình mẫu thân, cảm tạ nàng đối với ta chống đỡ, thật sự yêu ngươi. Hàn Mặc âm thanh trầm thấp từ tính, nhưng bao hàm cảm tình. Tràng dưới khán giả sôi trào lên, đây là Hàn Mặc lần thứ nhất đang ca trước nói chuyện. A, là Hàn Mặc đưa cho mẫu thân một ca khúc ca. Lôi Giai nhỏ giọng nói rằng. Thư Nhã ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài, tâm căng thẳng, Hàn Mặc nói có người hỗ trợ chăm nom Huyên Huyên, lẽ nào A Di cũng tới. Nghĩ tới đây nàng đột nhiên có chút sốt sắng. Trần Nguyên Hồng rất sớm liền ôm tôn nữ canh giữ ở trước máy truyền hình, lao già cùng nhi tử muốn cùng tiến lên đài, trước luyện tập thời điểm, nàng chính là hiếu kỳ hỏi một chút là cái gì ca, hai người thần thần bí bí, liền ca danh đô không nói cho nàng, nàng còn bởi vì cái này ăn một miếng mượn giấm, cho rằng nhi tử cùng bạn già quan hệ hòa hoãn sau đó, hãy cùng nàng mới lạ. Huyên Huyên mắt to vụt sáng, mãi mãi, ba ba nói, thật sự yêu ngươi ư. Trần Nguyên Hồng vạn vạn không nghĩ tới, nhi tử sẽ ở thi đấu trên đài. Quay về màn ảnh nói ra cảm tạ chính mình. Nàng kích động đem Huyên Huyên ôm vào trong ngực, trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, trên mặt nhưng chất đầy cười, nghẹn ngào nói, đúng nha, ba ba ngươi nói, bài hát này là đưa cho nãi nãi, đưa cho nãi nãi. Tiểu tử cũng theo nãi nãi đồng thời cười khanh khách. Tiếng vỗ tay dừng, toàn trường dừng lại chốc lát. Đột nhiên, đàn guitar cao vút âm tiết xé ra sân khấu yên tĩnh, da trống văng lên, Hàn Mặc hơi nhắm mắt. Lão gia tử là cái trời sinh piano gia. Chỉ cần ngồi ở piano bên, thân thể tự nhiên thẳng tắp, ngón tay thon dài ở trên phím đàn đen trắng đi khắp, tuy nhưng đã hơn 50 tuổi, nhưng là ngón tay vẫn như cũ linh động, mỗi cái âm phủ đều tỏa ra phong cách quý phái. Bài hát này ở Hàn Mặc qua thế giới, hồng khắp cả đại giang nam bắc hai bờ sông ba địa, do bệ rột ban nhạc biểu diễn, mà từ khúc tác giả chính là ban nhạc chủ âm đàn guitar tay Hoàng Gia Câu. Đáng tiếc Thiên Đố anh tài, ở một lần tham gia tiết mục thời điểm, xảy ra bất trắc, Hoàng Gia Câu bất hạnh rơi đài bỏ mình. Từ đây siêu sao ngã xuống. Hoàng Gia Câu là một thần thoại, đại diện cho một thời đại, ở bệ rột ban nhạc khiến mọi người mang đến mỗi một thủ tràn ngập cảm xúc mãnh liệt sôi trào mãnh liệt tiếng ca, khích lệ mọi người đấu trí kinh điển ca khúc. Chỉnh quốc gia hai bờ sông ba địa, thậm chí toàn bộ Á Châu, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ một nhánh ban nhạc có thể vượt qua bệ rột ban nhạc thành tựu, trước đây không có, sau đó khả năng cũng sẽ không có. Chỉ là làm Hoàng Gia Câu tạ thế sau khi, bệ rột ban nhạc bắt đầu đi xuống dốc. Cũng không phải nói ban nhạc những người khác sẽ không có tài hoa, mà là bởi vì một ban nhạc lãnh tụ tinh thần biến mất rồi, toàn bộ ban nhạc cũng là mất đi linh hồn, lại như là một con hùng sư mất đi lưng, vĩnh viễn cũng không cách nào lại kiêu ngạo đứng lên đến rồi đi. Hàn Mặc ở trong lòng yên lặng làm một cái thần thoại kết thúc, một thời đại chung kết mà cảm thấy tiếc hận. Thật sự yêu ngươi, chính là Hoàng Gia Câu vì là mẹ của chính mình viết, lúc trước, ở liền một cái ra dáng nhạc khí đều không có tiền mua thời điểm, là mẫu thân một người yên lặng chống đỡ hắn. Lén lút cho hắn để dành tiền, cái này ngươi, là ngàn ngàn vạn vạn cái vì con của chính mình vô tư kính dâng mẫu thân. Ca khúc khúc nhạc dạo kết thúc, đệm nhạc thanh dần dần yếu đi, Hàn Mặc sạch sẽ thông suốt âm thanh thông qua mịt rổ phồn chuyển tới khán giả bên hai, hắn vẻ mặt thâm trầm, là một đứa con trai đối với tình mẹ cảm kích biểu đạt. Ca khúc ở mở màn hai đoạn đệm nhạc âm thanh rất yếu, Hàn Mặc chỉ gia nhập piano đệm nhạc cùng đàn guitar giai điệu, có thể rõ ràng nghe thấy mỗi một câu ca từ. Không cách nào có thể tân trang một đối thủ. Mang ra ấm áp vĩnh viễn ở sau lưng. Đều là dài dòng trước sau quan tâm. Không hiểu quý trọng quá ấy nấy. Say mê với thang âm nàng không tán thưởng. Mẫu thân yêu nhưng vĩnh viễn chưa thoái nhượng. Quyết tâm xông ra trong lòng dãy rủa. Thân ân rốt cuộc có thể báo đáp. Mẫu thân yêu trước sau chưa thoái nhượng. Hoàng Gia Câu mẫu thân như thế, Hàn Mặc mẫu thân cũng là như thế. Hết thể mẫu thân bất luận ở khi nào nơi nào, chỉ cần là hài tử kiên trì, mặc kệ trong lòng có hay không thật sự hiểu rõ. Các nàng đều sẽ yên lặng làm ra thoái nhượng, chỉ kỳ có khả năng đi chống đỡ. Lại như Trần Nguyệt Hồng biết rõ ràng nhi tử sẽ không thành công, biết rõ ràng bạn già lo lắng là đúng, có thể chỉ cần nhi tử năn nỉ nàng, chỉ cần thấy được nhi tử bị khổ, lại ý chí kiên cường đều sẽ nhuyễn hạ xuống, không tiếc tất cả trợ giúp nhi tử hoàn thành tâm nguyện, tức khiến các nàng biết có thể sẽ phi công, khả năng cuối cùng không còn gì cả, các nàng vẫn là làm, đây chính là tình mẹ, không hỏi đúng sai, việc nghĩa chẳng từ nan. Mưa thuận gió hòa ấm thấu ta tâm. Một đơ y quan tâm không nói gì địa đưa tạo. Là ngươi cỡ nào ấm áp ánh mắt. Dạy ta kiên nghị nhìn con đường phía trước. Căn dặn ta té ngã không nên từ bỏ. Không có cách nào giải thích sao có thể báo tận thân ân. Yêu thương rộng lớn là vô hạn. Xin mời cho phép ta nói tiếng thật sự yêu ngươi. Xin mời cho phép ta nói tiếng thật sự yêu ngươi vừa ra, Trần Nguyệt Hồng nước mắt tràn mi mà ra, cho tới giờ khắc này nàng mới biết, nhi tử trong lòng cái gì đều rõ ràng, nhiều năm như vậy trả giá Trần Nguyệt Hồng chưa từng có cảm thấy khổ, nàng cam tâm tình nguyện, bao quát làm đi vào ngọc, nàng cũng chỉ là hận chính mình xuẩn, nhưng không có oán quá nhi tử vô dụng, bồi đi nhiều tiền như vậy, nàng còn sợ sệt nhi tử sự nghiệp sau khi thất bại hoàn toàn, vẫn cổ vũ an ủi nhi tử, nhưng những này ở lúc đó bị cho rằng là lải nhải, cuối cùng nhi tử liền điện thoại đều không tiếp. Không nghĩ tới báo lại, một câu thật sự yêu ngươi là đủ là đủ. Xin mời cho phép ta, đối với mỗi một vị vì là con cái yên lặng kính dâng các mẫu thân nói một tiếng, thật sự yêu ngươi. Nguyên bản đoạn này hát xong có một đoạn ngắn đàn guitar solo, Hàn Mặc đem hắn đổi thành piano, sau đó đàn guitar nhỏ giọng hợp âm phối hợp. Hàn Quân biết bạn già đối với nhi tử trả giá, làm Hàn Mặc nói với hắn, bài hát này là muốn tặng cho bạn già, hắn tâm cũng vì đó rung một cái, nhi tử đúng là lớn hơn rồi, cũng hiểu chuyện. Một đôi thon dài bàn tay lớn ở trên phím đàn trầm đồng du dương sục sôi dâng trào, âm phủ len ken ma nhờ me ở trong đại sảnh vang vọng. Lão Ngũ chính mình diễn xuất kết thúc trực tiếp để cho người khác đem nhạc khí lấy đi, một giây đều không làm lỡ, mau mau chạy về đến trước đài, liền vì xem lão sư diễn xuất. Giờ khả cờ này thấy lão sư piano solo, hưng phấn vỗ tay, một người đứng sân khấu mặt bên, khoảng cách Hàn Quân gần nhất vị trí, dùng sức vỗ tay, hắn cũng mặc kệ người ở bên cạnh phản ứng gì, chính là kèn kẹt ca dùng sức đập. Lão Ngũ là chuyên nghiệp, trước người khác quạt gió thổi lửa nói Hàn Mặc không có thực lực dư a vào lẫn lộn, hắn khâm phục lão sư, thế nhưng lão sư nhi tử cái gì tố chất hắn phân biệt rất rõ, cũng không coi là chuyện to tát, chỉ là chờ xem lão sư piano diễn tấu. Mà khi Hàn Mặc âm thanh đi ra cái kia một chốc cái kia, lão Ngũ lì hệ nở biết rồi, hết thể nói Hàn Mặc là dư a vào lẫn lộn mới có ngày hôm nay thành tích tất cả đều là bởi vì đố kỵ, càng rõ ràng tại sao Thường Hạo sẽ là thứ hai đếm ngược cái ra trận. Bởi vì Hàn Mặc cấp bậc này ca sĩ, Thường Hạo xác thực không đánh được. Hàn Quân hơn 20 giây piano solo, lão Ngũ lòng bàn tay sẽ không có dừng qua, còn đặc biệt lớn thanh, đặc biệt dùng sức, tiếng ca lại vang lên thời điểm, lão Ngũ hai tay đã đập đỏ. Thật sự yêu ngươi, dù tuyết con. Chương 133, trà tin tức. Ca khúc không có kết thúc, Hàn Mặc âm thanh ở phòng biểu diễn bên trong vang vọng, khán giả bị cảm hóa, bị động dung, tất cả mọi người đều ngột ngạt tâm tình. Không có ai đánh ghê giờ khả cờ này giai điệu, mọi người đều nhẫn nhịn không có vỗ tay. Yêu thương rộng lớn là vô hạn, xin mời cho phép ta nói tiếng thật sự yêu ngươi. Trần Nguyệt Hồng xem TV bên trong động tình biểu diễn nhi tử, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt. Tiểu tử cũng không hiểu ca bên trong ý tứ, đầy mặt mờ mịt nhìn mãi mãi ngươi khóc, là không vui sao. Sau đó duỗi ra một cái tay nhỏ bé giúp mãi mãi lau nước mắt. Mãi mãi là bởi vì thật là vui. Đây là cao hứng nước mắt. Trần Nguyệt Hồng sủng nịch ở tôn nữ đỉnh đầu hôn một cái. Huyên Huyên như hiểu mà không hiểu gật gù, vẫn là không hiểu tại sao cao hứng cũng phải khóc, chính mình thật giống chỉ có khổ sở mới sẽ khóc đây, có điều nàng lại tiếp tục xem TV, bởi vì trong TV có Gia Gia cùng ba ba. Yêu thương rộng lớn là vô hạn, xin mời cho phép ta nói tiếng thật sự yêu ngươi. Hàn Mặc câu cuối cùng ca từ kết thúc, lao ra tử solo lại vang lên, đều đều nhịp trống, phối hợp hợp âm đàn guitar, hoàn mỹ đem piano đặc biệt âm sắc bày ra. Tiếng nhạc càng ngày càng yếu, mãi đến tận chậm rãi biến mất, hiện trường khán giả chưa hết thòng thèm, vẫn là lần thứ nhất ở ca sĩ âm thanh sau khi kết thúc, vẫn như cũ nghiêm túc nghe đệm nhạc mỗi một cái âm phủ, mãi đến tận hết thể âm thanh hoàn toàn biến mất, yên tĩnh chốc lát, mới vội vã phản ứng lại, trận này nghe nhìn thịnh yến đã kết thúc. Toàn trường tiếng vỗ tay sấm dậy, bởi vì vừa nãy tâm tình bị đè nén quá lâu, tiếng vỗ tay kéo dài cực kỳ lâu không có ngừng lại. Thư Nhã lần thứ nhất xem Hàn Quân diễn tấu, trước đây chỉ là nghe Hàn Mặc đã nói, cha của hắn là một tính khí lại bướng bỉnh lại vừa cứng học viện âm nhạc giáo sư, dạy piano. Khi đó chỉ biết là Hàn Mặc cùng cha của hắn tính cách không hợp, thường thường cãi nhau, nàng đều là khuyên bảo Hàn Mặc. Mới bắt đầu nhìn thấy Hàn Mặc cung kính mời ra phụ thân thời điểm, Thư Nhã đã đủ kinh ngạc, khi thấy hai người dĩ nhiên ở trên đài như vậy hoàn mỹ phối hợp, thì càng thêm khiếp sợ, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Trước đây Thư Nhã chẳng qua là cảm thấy Hàn Mặc trở nên thành thục biết điều. Cũng không định đến hắn dĩ nhiên sẽ chủ động cùng cha mẹ hòa giải, hơn nữa còn sẽ vì mẫu thân viết một ca khúc, có thể ở trên đài nói ra cái kia lời nói. Thư Nhã với trước mắt Hàn Mặc có loại không nói ra được phức tạp tình cảm. Hàn Mặc đợi một hồi phụ thân, lão gia tử đứng lên đến, hai người đồng loạt hướng về khán giả cúi đầu chí tạ. Dưới đài tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp tục. Lôi Giai một bên vỗ tay một bên khẽ lắc đầu, trước đây ta đã nghĩ qua, Hàn Mặc mỗi cuộc tranh tài đều là mã lực toàn mở, lúc nào sẽ đến bình cảnh kỳ. Dù sao sáng tác là một đường a ra buôn, khi ngươi không ngừng leo về phía trước thời điểm, cuối cùng rồi sẽ trải qua điểm cao nhất, sau đó chậm rãi đi xuống dốc, lại trải qua một thung lũng, có người có thể ở đánh giá thấp đàn hồi, có người khả năng sẽ vĩnh viễn bị mai một. Nhưng là Hàn Mặc dĩ nhiên thật sự liền như vậy vẫn duy trì chất lượng tốt trạng thái, quá làm ta chấn kinh rồi. Lý Mạn Lệ đưa đi Hàn Mặc phụ tử, đứng ở trên đài, Lôi lão sư ngài vừa là ở dự đoán cuộc kế tiếp quán quân chi tranh sao. Lôi Giai bắt đầu cười ha hả, này còn cần ta dự đoán sao? Đại gia chờ mong chính là tốt đẹp nhất. Tốt một câu, đại gia chờ mong chính là tốt đẹp nhất. Lý Mạn Lệ cũng rất kích động, nàng nhận thức Hàn Mặc vẫn là ở một lần bên ngoài tiết mục trên, khi đó lần đầu tiên nghe Hàn Mặc hát, liền bị tiếng nói của hắn sâu sắc hấp dẫn, giờ khả cờ này khiêu vũ đài, nàng lại một lần nữa bị Hàn Mặc thuyết phục. Địch Húc không lên tiếng, trong lòng có chút không phục, nhưng lại nhưng không có không phục lý do. Cuộc tranh tài này Hàn Mặc cùng Thường Hạo xếp hạng bất biến, mặt sau ba vị tuyển thủ thay đổi dưới trình tự, Lưu Tiểu Tình bởi vì ở bản cuộc tranh tài người thứ 5, vì lẽ đó cuộc kế tiếp nàng đem không có ra trận quyền lựa chọn. Lão Ngũ diễn xuất kết thúc liền đi tìm Hàn Quân, dính chặt lấy muốn xin mời lão sư ăn cơm, lão gia tử không muốn đi, muộn như vậy ăn cái gì cơm, nhưng là không chịu nổi lão Ngũ chơi xấu công phu, sau đó không chiêu, nghĩ đến cái điều hòa biện pháp. Đồng ý lão Ngũ mời, nhưng không phải ngày hôm nay, thời gian lại bàn. Lão Ngũ sợ lão gia tử lại thay đổi, chính mình lại không làm gì được hắn, liền đem Hàn Mặc điện thoại cũng phải đến rồi. Hắn để lại cái tiểu tâm cơ, đến thời điểm trực tiếp cùng Hàn Mặc liên hệ. Trên TV tiết mục kết thúc, Hàn Mặc cùng Lao Gia Tử lại đang đài truyền hình cửa cùng Lao Ngũ bởi vì có hay không đi vấn đề ăn cơm xoắn suýt một hồi, vì lẽ đó lúc về đến nhà, Trần Nguyệt Hồng đã cho tiểu tử tắm xong hướng ngủ. Hàn Mặc nhẹ nhàng đẩy ra tiểu tử cửa phòng, ngoài cửa ánh đèn xuyên thấu qua đẩy ra khe hở chiếu vào trong phòng, vừa vặn chiếu vào tiểu tử trên giường, Huyên Huyên trẻ con phì khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười, chính đang thơm ngọt ngủ. Hàn Mặc vốn là chỉ là muốn liếc mắt nhìn, sợ quấy rối hài tử ngủ không chuẩn bị đi vào, nhưng là nhìn thấy tiểu tử ngủ say tiểu dáng dấp vẫn là nhịn không được đi vào, nhẹ nhàng đẩy ra rồi nàng Lưu Hải, ở trên trán hôn một cái. Như thế nào, ngươi bạn già phong thái không giảm năm đó đi. Hàn Quân có chút đắc ý ưỡn lên thẳng lưng bản. Vốn là Trần Nguyệt Hồng là muốn khoa một hồi Hàn Quân, nhưng nhìn thấy hắn cái này xú khoe khoang dáng vẻ, trong nháy mắt đem khích lệ thu về, lườm một cái, lại phong thái cũng là một lần lão giả. Hàn Quân xách một tiếng, trong mắt ngươi chỉ có con trai của ngươi trẻ trung nhất, đẹp trai nhất. Đó là đương nhiên, con trai của ta chính là đẹp trai nhất. Trần Nguyệt Hồng trong lòng chính Mỹ đây, ngày hôm nay nhi tử nhưng là ở màn ảnh trước cùng chính mình hiên ca, có bao nhiêu mặt mũi, ngày mai cùng vũ đạo đội chị gái muội lại có chuyện để hàn huyên. Hàn Quân không được bạn già biểu dương, còn bị nhi tử phong thái đè xuống, ăn một miếng giấm khô, không phục nói, lại xoái, sớm muộn cũng đến biến thành lao già nát rượu. Trần Nguyệt Hồng không để ý đến hắn, rào rạt đắc ý trước tiên trở về phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Mặc từ phòng ngủ đi ra, liền nhìn thấy mẹ ở trên ghế xạ lỏng thao túng di động, một mặt hưng phấn. Mỗi ngày Hàn Mặc đều là toàn gia lên sớm nhất, bởi vì hắn muốn phụ trách cho người cả nhà làm bữa sáng, vì lẽ đó thoáng sớm một chút lên, dậy sớm cũng là từ trước thế mang đến đúng lúc quen thuộc. Vừa tới Bắc Đô những ngày đó, Trần Nguyệt Hồng còn cướp dậy sớm, muốn cho nhi tử ngủ thêm một lát, sau đó phát hiện mình coi như là dậy sớm. Bữa sáng sự tình cũng không xen tay vào được, đơn giản liền không cãi. Mẹ, ngày ngày hôm nay dậy sớm như vậy. Hàn Mặc một bên hướng về phòng tắm đi, vừa nói. A, ha ha, ta chính là ngủ không được. Trần Nguyệt Hồng là hưng phấn ngủ không được, hắn biết mỗi cái thứ bảy tìm kiếm âm thanh hay tiết mục kết thúc, Internet sẽ có rất nhiều liên quan với tiết mục đề tài bình luận, trước đây nàng cũng sẽ lên mạng quan tâm, xem có quan hệ nhi tử tin tức. Nhưng là ngày hôm qua nhi tử đàng ca trước cố ý nói ra chính mình. Lão thái thái cũng là cái tiểu hài tử tính cách, muốn nhìn một chút có hay không cái gì liên quan với đề tài của nàng. Có điều hơi nhỏ thất vọng, liên quan với lời của con đề đúng là che ngợp bầu trời, chính là không có liên quan với nàng. Nhưng bất ngờ ở tiết mục liên quan người trong nhìn thấy Thư Nhã, đúng nha, Thư Nhã là cái này tiết mục khách quý, nha đầu này so với năm đó càng xinh đẹp, khi đó chính là tướng mạo luôn vui vẻ thanh thuần, khí chất bên trong mang theo ngượng ngùng cùng non nớt, có thể hiện tại nhưng là một loại tự nhiên mà thành đại khí. Vẫn như cũ duy trì nguyên lai thanh thuần cảm, lại không hoàn toàn tương tự, mị đến khiến người ta không dám tới gần. Trần Nguyệt Hồng nhìn Thư Nhã bức ảnh hồi lâu, mãi đến tận nhi tử cùng với nàng chào hỏi, nàng mới cuống quýt đem điện thoại di động để qua một bên. Chương 134, có chính sự nhi. Trần Nguyệt Hồng xem nhi tử đã đi vào phòng 8, mới lại lén lút lấy điện thoại di động ra, ở tìm tòi trang web tìm kiếm liên quan với Thư Nhã tin tức. Làm mẹ trong lòng khẳng định là có chút kế vặt, nhi tử sự nghiệp phát triển không ngừng, tuổi tác cũng không nhỏ. Nếu như không có hài tử, tất cả đều dễ nói chuyện, đồng ý với ai, là cho mình làm con dâu phụ đều giống nhau, chỉ cần thúc nhi tử đi ra ngoài tiếp xúc nhiều cô gái là được, nhưng là hiện tại có như thế đáng yêu tiểu tôn nữ, nàng cũng không muốn ngày nào đó trong nhà đến rồi cái mẹ kế, vạn nhất bọn họ đi rồi, mẹ kế bắt nạt Huyên Huyên làm sao bây giờ, nghĩ tới đây Trần Nguyệt. Hồng Tâm liền thu cùng nhau. Vì lẽ đó nhi tử cả đời đại sự, Thư Nhã là người số một tuyển, ít nhất là hài tử mẹ ruột, trước đây cùng nhi tử cũng có cảm tình cơ sở, trước bọn họ lao hai cái đều rất yêu thích Thư Nhã, xem như là biết gốc biết rễ, theo nhi tử đến Bắc Đô chịu không ít khổ sở. Nhân gia trước quá hồng, sự nghiệp thành công, Trần Nguyệt Hồng không dám suy nghĩ nhiều, thế nhưng nhi tử hiện tại cũng tiểu có thành tựu, hơn nữa nhất định sẽ càng ngày càng tốt, Trần Nguyệt Hồng cảm thấy cũng xứng với Thư Nhã. Chính là không biết Thư Nhã hiện tại trạng thái gì, có hay không có bạn trai, Trần Nguyệt Hồng hiện tại muốn tra cũng là liên quan với phương diện này nội dung. Trần Nguyệt Hồng cẩn thận từng ly từng tí một tham đầu, liếc nhìn nhi tử đã đem cửa phòng tắm đóng lại, mới yên tâm lớn mật tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Thư Nhã giữa lúc hồng, trực tiếp đưa vào tên của nàng, trên Internet tất cả đều là tin tức liên quan tới nàng, tân chuyên tập lượng tiêu thụ lại đổi mới cao, diễn viên chính kịch truyền hình thu coi cầu vồng, điện ảnh phòng bán vé đại bán, vì là nào đó quốc tế hàng hiệu mới lên cấp phát ngôn viên. Trần Nguyệt Hồng vẫn luôn yêu thích Thư Nhã, thế nhưng làm mẹ vẫn cảm thấy con trai của chính mình tốt nhất, nàng biết Thư Nhã hồng, nhưng lại không biết Thư Nhã dĩ nhiên là ở thế giới giải trí mô y cao y lĩnh vực đều làm như thế vui vẻ sung sướng, trong lòng hơi nhỏ chua, nhỏ giọng lầm bầm câu, sau đó nhà chúng ta Hàn Mặc khẳng định càng hồng. Đột nhiên nàng nhìn thấy một cái tin tức, là Thư Nhã mới ra tân chuyên tập thời điểm, người khác đối với nàng chủ đánh ca bình luận, Trần Nguyệt Hồng con ngươi trừng lớn, từ khúc tác giả nơi đó viết tên là Hàn Mặc. Lão Thái Thái vừa cẩn thận nhìn mấy lần xác thực là nhi tử không sai. Trần Nguyệt Hồng bĩu môi nở nụ cười, tâm nói, nguyên lai nhi tử cùng Thư Nhã vẫn có liên hệ, Thư Nhã tân chuyên tập đều dựa vào nhi tử chủ đánh ca chống đây. Trần Nguyệt Hồng hơi nhỏ đắc ý, tìm đòi tin tức hứng thú càng đồng. Liên quan với Thư Nhã tin tức lượng rất lớn, Lão Thái Thái lật không biết bao nhiêu trang, trước sau diện đều không khác mấy, tất cả đều là liên quan với công tác, sẽ không có một cái là tư nhân sinh hoạt phương diện. Nhiều nhất nói cách khác nói nàng quần áo trang phục, căn bản không có vấn đề tình cảm. Trần Nguyệt Hồng càng xem vẻ mặt càng sán lạ, đều nói thế giới giải trí là cái đại nhiễm hang, không nghĩ tới Thư Nhã có thể ra nước bùn mà không nhiễm, hoàn toàn không có mặt trái tin tức, liền cái sở căng đan đều không có, có một phần đưa tin còn chuyên môn nói rồi Thư Nhã ở cảm tình phương diện sự tình, nói nàng là khác phái vật cách điện, vô nhiều như vậy điện ảnh kịch truyền hình, dĩ nhiên không có một nam minh tinh cùng nàng từng có công tác ở ngoài tin tức. Mang theo tương lai mẹ chồng xem con dâu tâm thái, Trần Nguyệt Hồng càng xem Internet tin tức, trong lòng càng đẹp, vừa lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, Hàn Mặc đi ra. Trần Nguyệt Hồng mau mau lại đem điện thoại di động để ở một bên, di động có thể nói buông liền buông, thế nhưng vẻ mặt rất khó trong nháy mắt biến hóa, vừa nãy không kìm lòng được bò đến trên mặt duyệt sắc vẫn còn ở đó. Hàn Mặc nhìn thấy mẫu thân đắc ý cười trộm dáng vẻ, không khỏi cười nói, mẹ, gặp phải cái gì chuyện cao hứng. Trần Nguyệt Hồng lúc này mới ý thức được vẻ mặt của chính mình. Thu lại ý cười, mau mau tìm cớ, à, vừa nãy ở Internet nhìn thấy một chuyện cười, quá buồn cười, ha ha. Lại giả nở nụ cười hai tiếng. Hàn Mặc chẳng qua là cảm thấy mẫu thân sáng sớm thật kỳ quái, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị đi nhà bếp làm cơm. Nhi tử. Trần Nguyệt Hồng như là nhớ tới đến cái gì, đột nhiên gọi lại Hàn Mặc, mẹ hỏi ngươi một chuyện, chính là ở Internet tra được liên quan với minh tinh tin tức, đều chuẩn xác không? Hàn Mặc sửng sốt một chút. Không nghĩ tới mẹ dĩ nhiên đột nhiên hỏi vấn đề này, thuận miệng đáp, bình thường công khai tin tức đều là chuẩn xác đi, truyền hình kịch thượng tuyến, ca khúc tuyên bố, không sẽ sai lầm. Trần Nguyệt Hồng muốn biết không phải cái này, nàng ho khan hai tiếng, thần thần bí bí nhỏ giọng nói rằng, cái kia tình cảm cá nhân vấn đề đây. Hàn Mặc xì xì nở nụ cười. Mẹ, ngươi khi nào thì bắt đầu quan tâm minh tinh bắt quái? A, ta chính là hỏi một chút. Trần Nguyệt Hồng lung tung nói. Tư nhân sinh hoạt phương diện nửa thật nửa giả đi. Có người sẽ công khai, có người không muốn, cũng rất khó nói rõ. Trần Nguyệt Hồng tâm hơi hồi hộp một chút, không nói gì thêm. Hàn Mặc xem mẫu thân không thành vấn đề, cười lắc đầu một cái tiếp tục đi nhà bếp làm cơm. Lời của con như là một chậu nước lạnh dội đến Trần Nguyệt Hồng tâm khảm nhi trên, cầm điện thoại di động nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Đúng nha, liền Huyên Huyên sự tình Internet đều không có bất kỳ đưa tin. Cái kia Thư Nhã hiện tại có hay không có bạn trai chẳng phải là càng không cách nào biết. Những minh tinh này bảo mật công tác làm được quá tốt rồi. Cha xét trời vừa sáng trên tin tức xem như là bạch cha xét, Trần Nguyệt Hồng có chút mất mát. Một người ngồi ở sofa bên trong, dựa vào sofa vác, nghĩ đến một hồi, đột nhiên ngồi thẳng người, trên mặt lần thứ hai lộ ra cười đắc ý, ừm, cứ làm như thế. Ngày hôm nay là chủ nhật, Huyên Huyên không cần đến trường, tiểu tử lên hơi trễ, Hàn Mặc không có đi gọi nàng. Từ gian phòng nhỏ bên trong truyền đến lạch cạch bước chân thanh, ta tỉnh rồi. Tiểu tử vớt mắt, đờ ơ y một con rối bời tóc dài. Hàn Mặc đi tới, nặn nặn hải tử mũm mĩm khuôn mặt, đánh răng rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm. Tiểu tử cùng ông bà hỏi được, sau đó lại lạch cạch theo ba ba đi vào phòng tắm. Chờ Huyên Huyên rửa mặt xong xuôi ngồi ở bên cạnh bàn ăn, người cả nhà bắt đầu đồng thời ăn điểm tâm. Bình thường Trần Nguyệt Hồng cũng sẽ cùng bạn ra đồng thời chăm sóc hải tử ăn cơm, tiểu tử chính mình có thể độc lập ăn cơm, có thể lão hai cái đều là không yên lòng, nhất định phải chăm sóc ăn, Hàn Mặc hết cách rồi, chỉ có thể mặc cho bọn họ sủng ái Huyên Huyên. Bất quá hôm nay, Trần Nguyệt Hồng bữa sáng ăn rất nhanh, ăn cơm trong lúc một câu nói đều không nói, ăn xong đứng dậy liền đi về phòng ngủ. Hàn Quân nhìn bạn già đi ra phòng ăn bối cảnh, nhỏ giọng lầm bầm câu, ngươi mẹ ngày hôm nay có chút kỳ quái à. Lại liên hệ tới sáng sớm tình cảnh, Hàn Mặc cũng cảm thấy mẹ ngày hôm nay xác thực rất kỳ quái. Trần Nguyệt Hồng trở về phòng bắt đầu tìm kiếm trang bị, nhấc theo một bao liền hướng trốn đi, vư A Tổ Biên, động tác trong kịch, biểu thị đi đêm, hoặc đi nhanh ở ven đường, gọi điện thoại. Ngày hôm nay ta có chút việc, không đi trong đội luyện vũ. Ân, ngày mai nhất định đến đúng giờ. Được, bì bì. Không đi luyện vũ. Hàn Mặc cùng phụ thân liếc mắt nhìn nhau. Hàn Quân cũng đi ra nhà bếp, một mặt dấu chấm hỏi hỏi bạn già, người muốn đi đâu a? Trần Nguyệt Hồng đem khăn lu a cùng kính dâm đều bỏ vào trong túi, hì hì nở nụ cười hai tiếng, trở về nói cho ngươi, ta đi ra ngoài trước, có chính sự. Sau đó còn cho bạn già nháy mắt một phen, thần thần bí bí đổi giày hướng về trốn đi. Hàn Quân ngốc đứng nửa ngày, cũng không rõ ràng bạn già trước khi đi làm những kia vẻ mặt ý tứ gì, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, môn bị giam lên. Chương 135, người quen. Hàn Quân lại đi trở về phòng ăn, không làm rõ được tình hình lắc lắc đầu. Ta mẹ một người đi chỗ nào rồi y? Hàn Mặc xem phụ thân tiến vào tới hỏi. Hàn Quân như thế trượng nhị hòa thượng, nào có biết bạn già đi đâu, thuận miệng lời nói, không biết, nàng nói có chính sự. Trần Nguyệt Hồng ra tiểu khu liền gọi chiếc xe taxi. Nàng tìm trên Internet đến, trưa hôm nay Thư Nhã ở Bạch Vân Cao Úc có một hồi fan ca nhạc gặp mặt hội, Trần Nguyệt Hồng quyết định đi nơi nào thử vận may. Nếu Internet không có liên quan với Thư Nhã cảm tình phương diện tin tức, phóng viên giải trí không có tra được, cái kia nàng liền chính mình đi thăm dò, Trần Nguyệt Hồng đã làm tốt toàn thiên theo dõi chuẩn bị, nàng liền không tin cha không ra manh mối gì, vì nhi tử cùng tôn nữ hạnh phúc, liều mạng, lao thái thái kiên định tự tin sau liền xuất phát. Trần Nguyệt Hồng không khỏi ở trong lòng cảm khái. Lão lão lại vẫn làm lên chụp trộm theo dõi sự tình, ngẫm lại đều cảm thấy thật không tiện, có điều vì nhi tử cũng đáng giá. Rất nhanh, đến Bạch Vân Cao Úc, Trần Nguyệt Hồng mang theo kính dâm, vây lên khăn lụa, đem mình kiện hàng rất nghiêm, sau đó quay cửa kính xe xuống, hướng về Cao Úc cửa nhìn xung quanh. Bác Đô tài xế xe taxi đối với những chuyện này trong lòng rõ, một mặt cười xấu xa, đại tỷ, ngươi đây là muốn làm tình báo công tác à, truy tra ai đó. Trần Nguyệt Hồng cách kính dâm lườm một cái. Chuẩn bị kỹ càng lái xe, một hồi người đi ra, liền cho ta đuổi tới. Không thành vấn đề, nhìn được rồi đại tỷ, theo dõi ta là hành gia A. Tài xế đẩy hứng thú cầm tay lái. Trần Nguyệt Hồng đẩy một cái kính râm, cẩn thận nhìn kỹ Bạch Vân Cao Úc cửa, cửa lớn chật ních fence, đều dơ cùng Thư Nhã có quan hệ nhãn hiệu, có chính là tên, có chính là áp phích, còn có vẽ phim hoạt hình hình tượng, bảo an chỉ là canh giữ ở cửa không cho bọn họ vào, nhưng chưa hề đi ra đuổi bọn hắn đi. Dựa theo thời gian để tính. Fan ca nhạc gặp mặt hội nên sớm liền bắt đầu, cửa những này fans khả năng là không có được vẹ vào sân, muốn ở cửa bảo vệ, vì thấy thần tượng một mặt. Đột nhiên giữ ở ngoài cửa fans đột nhiên sôi trào lên, cầm trong tay nhãn hiệu dơ lên thật cao, ở Mỹ la lên thần tượng tên, trong đám người không ngừng mà chuyển ra Thư Nhã. Thư Nhã. Trần Nguyệt Hồng thần kinh kinh nhảy lên, xa xa mà nhìn thấy Thư Nhã ở một đám người chen trúc dưới, từ cửa lớn đi ra, tao nhã cùng những người ái mộ chào hỏi, cùng trong hình xem như thế. Vẫn là xinh đẹp như vậy, nàng hơi dừng lại liền lại bị chen chúc hướng một chiếc xe thương vụ đi đến. Lái xe, nhanh lái xe, đuổi tới chiếc kia xe thương vụ. Trần Nguyệt Hồng hô, mau mau dùng lấy điện thoại di động ra, ghi nhớ Thư Nhã chiếc kia xe thương vụ bảng số xe. Tài xế xe taxi một mặt ngộp bức, vốn cho là vị đại tỷ này là đến đổ lao công, trong lòng còn đang cười trộm, một hồi chuẩn bị đua xe xem kịch vui đây, kết quả là truy một chiếc minh tinh xe gia đình, trong nháy mắt cảm giác tồn tại hạ thấp xuống một nửa, cười nói: Đại tỷ, ngài số tuổi này còn truy tinh đây. Trần Nguyệt Hồng mặc kệ hắn, nói rằng, chuyên tâm lái xe. Tài xế cười cợt, đế lặc, yên tâm chắc chắn sẽ không rơi. Thư Nhã vừa ở fans gặp mặt hội trên hát mấy thủ ca, đều là mới trong album đơn khúc đứng hàng thứ khá cao. Những người hái mộ yêu thích ca khúc, đương nhiên người thứ nhất chính là, Năm Tháng Vội Vã. Thư Nhã cũng dựa vào này thủ đơn khúc ở ca sướng lĩnh vực một lần nữa tìm tới chỗ đột phá, trước đây nàng cũng từng ra chuyên tập. Thế nhưng đa số là dựa vào chính mình ở diễn nghệ ngay mặt nhiệt độ, phát sinh chuyên tập lúc đó lượng tiêu thụ vẫn được, nhưng không có một thủ có đại biểu tính, kêu gọi độ rất cao tác phẩm, không có tác phẩm tiêu biểu, người hồng ca không hồng, ở giới ca hát nằm ở rất lúng túng hoàn cảnh. Cũng còn tốt hiện tại có, năm tháng vội vã, Thư Nhã đem cái ghế thoáng thả xuống, chuyến dựa vào nghỉ ngơi, ánh mắt vẫn rơi vào ngoài cửa sổ, trong lòng còn ở ngâm nga, năm tháng vội vã, giai điệu, khoe miệng không khỏi treo lên một vệt ý cười. Xe gia đình lắp đặt phòng chụp trộm pha lê, từ bên trong có thể thấy rõ ràng bên ngoài tất cả, nhưng là từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy bên trong. Bành Giã Lật nhìn mình quay chụp, vừa nãy fans gặp mặt hội bức ảnh, cau mày buông tiếng thở dài khí. Bành Giã, cho ta nhìn một chút ngươi đập. Tàng Oánh nhìn thấy Bành Giã cau mày, cười ha ha đưa tay muốn nàng camera. Bành Giã một hồi tay, đem camera đưa cho sếp sau Tàng Oánh. Ha ha, vẫn là ta đập tốt, Bành Giã, ngươi kỹ thuật này không đến nơi đến chốn a, còn phải luyện, phát vi khách trình độ đều không đạt đến. Thư Nhã tỷ, dùng ta bức ảnh a. Tàng Oánh hướng Bành Giã làm cái mặt quỷ. Bành Giã một cái cầm lại chính mình camera, xem thường lườm một cái. Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, Bành tỷ, mặt sau xe taxi kia thật giống vẫn đang theo dõi chúng ta. Bành Giã nhíu lại lông mày ngẩng đầu nhìn lại mặt sau, bỏ rơi hắn. Tài xế xe taxi phát hiện đối phương muốn bỏ qua chính mình, đến rồi hứng thú, ha, bọn họ thật giống phát hiện chúng ta theo dõi. Trần Nguyệt Hồng căng thẳng đẩy đẩy kính râm, sẽ không mất dấu đi. Yên tâm đi, ta trước đây cho phòng làm việc lái qua xe, cùng xe ta chuyện như vậy ta rất ở hành. Tài xế cười nói, kỳ thực Trần Nguyệt Hồng chỉ là muốn len lén theo dõi, cũng không muốn bị Thư Nhã biết, này sẽ bị người phát hiện, cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục cùng. Bành tỷ, không cắt đuôi được nha. Tài xế nói rằng, có thể hay không là vạ vạ dạ gì a? Bình thường xe taxi không thể như thế sẽ theo người. Tàng Ánh ngồi ở xe thương vụ hàng cuối cùng, xuyên thấu qua mặt sau cửa sổ xe xem hướng về phía sau xe taxi kia. Không phải vạ vạ dạ gì, cái nhóm này vạ vạ dạ gì đều có chuyên môn xe, sẽ không ngồi taxi bám đuôi, khả năng là cái cuồng nhiệt fans, phỏng chừng là vừa nãy từ Bạch Vân cao ốc liền bắt đầu theo. Bành Giã phân tích nói, Thư Nhã không coi là chuyện to tát, tình huống như thế không phải lần đầu tiên, Bành Giã có biện pháp xử lý, nàng tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Sang bên đỗ xe, ta đi ra sau xe nhìn tình huống. Bành Giã chỉ đường phía trước một bên. Xe ở ven đường rừng, Bành Giã kéo mở cửa xe. Bành tỷ, nếu như là fans, liền khách khí một điểm. Thư Nhã nghiêng đầu qua chỗ khác dặn dò. Yên tâm đi. Bành Giã dưới bước xe. Tài xế xe taxi cũng đem dừng xe đến ven đường. Rồi đầu liếc nhìn phía trước, đại tỷ, phía trước xe hạ xuống người. Trần Nguyệt Hồng không có hoang mang, quay cửa kính xe xuống. Bành Giã nhìn đối phương võ trang đầy đủ, so với minh tinh kiện hàng đều nghiêm, sửng sốt một chút, ngài là Thư Nhã phiến sao. Như thế truy xe rất nguy hiểm. Trần Nguyệt Hồng chậm rãi lấy xuống khăn đội đầu cùng kính râm, thong dong nói rằng, ta không phải Thư Nhã fans. Bành Giã nhanh chân đi trở về, lần thứ hai kéo mở cửa xe. Nhanh như vậy giải quyết rồi y. Bành Giã. Tàng Oánh nói rằng, Bành Giã đứng ngoài xe không có lập tức lên xe, vẻ mặt có chút phức tạp, Tiểu Nhã, xe taxi bên trong không phải của nhiệt fans, thật giống. Là người quen. Hàn Mặc từ nhỏ đã cùng mẫu thân dung mạo rất như, khi còn bé đều bị người cho rằng bé gái. Xung quanh bằng hữu thân thích thường thường nói hắn cùng mẹ như là một cái trong khuôn khắc đi ra, hiện tại tuy nhưng đã lớn lên, có thể người quen thuộc vẫn như cũ sẽ nhìn ra hình dáng giống. Bành Giã biết ngày hôm qua cùng Hàn Mặc đồng thời cùng đài chính là cha của hắn, cùng xe taxi bên trong nữ sĩ nói rồi hai câu thì có cái lớn mật suy đoán, đi nhanh lên trở về, cùng Thư Nhã nói một tiếng. Thư Nhã vẻ mặt mẩn ra, lặp lại, người quen. Bành Giã một lời khó nói hết gật gù. Chương 136, chúng ta nhưng là hẹn cẩn thận. Thư Nhã ngồi ở phòng cà phê góc tối, con người hơi rủ xuống, trái tim chập trùng kịch liệt, khi nàng theo Bành Giã đi tới xe taxi trước, nhìn thấy Trần Nguyệt Hồng một khắc đó, kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng vạn vạn không nghĩ tới sẽ là như vậy trường hợp, dưới tình huống như vậy lần thứ hai nhìn thấy Hàn Mặc mẫu thân. Vì không để cho người chú ý, Bành Giã tìm tới nhà này bí mật phòng cà phê. To lớn trong đại sảnh, không có khách nhân nào, Thư Nhã lấy xuống kính râm, ôn hòa kêu một tiếng, a di. Trần Nguyệt Hồng cảm thấy có chút lúng túng, theo dõi người khác bị phát hiện, ở bề ngoài vẫn biểu hiện tự nhiên, kỳ thực trong lòng đặc biệt đối lý, Thư Nhã từ nhìn thấy nàng bắt đầu vẫn rất khách khí, làm cho nàng càng thấy trột dạ. Nàng đáp ứng một tiếng, mân khẩu cà phê thả xuống cái ly, sau đó hắng giọng giảm bớt lúng túng tâm tình, Tiểu Nhã, những năm này ở Bắc Đô sinh hoạt vẫn tốt chứ? Ừm, vẫn được. Thư Nhã trả lời. Đều do Hàn Mặc cái kia hôn tiểu tử đem ngươi từ Tô Nam mang ra đến, xa xứ, khổ cực ngươi. Trần Nguyệt Hồng câu nói này nói chính là lời nói tự đáy lòng, nếu như không pha y người ta cô nương chân tâm thực lòng đối với Hàn Mặc, cũng sẽ không một lòng một dạ theo hắn. Mới bắt đầu Hàn Mặc còn cùng trong nhà liên hệ thời điểm, Thư Nhã còn ở Hàn Mặc bên người. Tuy rằng nàng không biết Thư Nhã cùng Hàn Mặc hai người sau đó là bởi vì cái gì tách ra, nhưng dựa theo Hàn Mặc ngay lúc đó tâm tính, khẳng định là con trai của chính mình vấn đề. Coi như lại yêu chuộng hài tử nhà mình, thế nhưng điểm ấy đạo lý vẫn là rõ ràng. Hai câu ngắn gọn đối thoại sau, hai người rơi vào lúng túng bầu không khí, một cái là không biết nói cái gì tốt, một cái là không biết nói thế nào. Trần Nguyệt Hồng cùng Thư Nhã nhưng lựa chọn dùng tương tự động tác đến giảm bớt lúng túng, uống cà phê. Thư Nhã không biết tại sao Trần Nguyệt Hồng muốn theo dõi chính mình, mà Trần Nguyệt Hồng kỳ thực muốn giải thích một chút, nhưng có chút ngượng ngùng. Liên như vậy yên tĩnh chốc lát, Trần Nguyệt Hồng thả xuống chén cà phê. Kỳ thực ngày hôm nay ta đến, chỉ vì hỏi một vấn đề. Trần Nguyệt Hồng quyết tâm liều mạng, vẫn là quyết định trực tiếp đem vấn đề hỏi lên, bản đến mình theo dõi đã đủ mất mặt, còn bị phát hiện, nhân ra Thư Nhã là không tức giận. Nhưng trong lòng không biết sẽ nghĩ như thế nào nàng, nếu như ngay cả vấn đề này đều không hỏi ra đến, cái kia thật đúng là làm không công. Thư Nhã vốn là căng thẳng, vừa nghe còn có vấn đề muốn hỏi, trong lòng hồi hộp một tiếng, hai tay nâng cái ly, lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói rằng, ngài hỏi đi. Trần Nguyệt Hồng dừng lại chốc lát, không có do dự nữa, trực tiếp hỏi, ngươi hiện tại có bạn trai chưa? Thư Nhã vẫn căng thẳng tâm đột nhiên rung động, nàng ngăn cản một lần, bởi vì quá bất ngờ dĩ nhiên không biết làm sao trả lời. Sửng sốt. Vốn cho là hỏi lên đáp án này trong lòng tất nhiên không thể lúng túng, nói ra khỏi miệng sau mới biết, chân chính lúng túng chính là chờ đợi đối phương trả lời quá trình. Vừa dứt lời, Trần Nguyệt Hồng tầm mắt liền liên tục nhìn chằm chằm vào Thư Nhã vẻ mặt. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng cảm giác nặng nề, vẫn là mặt lộ vẻ mỉm cười, không tiện trả lời sao. Không có chuyện gì, A Di lý giải. Tuy rằng rất hy vọng ngươi có thể cùng Hàn Mặc lại nối lại tình xưa, thế nhưng chuyện tình cảm hay là muốn dư A vào tùy duyên. Ngươi có thể tìm tới tốt bầu bạn, cũng là phúc khí, chúc phúc ngươi à, Tiểu Nhã. Thư Nhã hoàng rồi, nàng không trả lời ngay, là có chút ngượng ngùng, không phải là bởi vì không tiện trả lời à, nàng mau mau nói rằng, A Di, ngài hiểu lầm, ta vẫn một người à, ở Hàn Mặc sau đó sẽ không có qua bạn trai. Thư Nhã con ngươi buông xuống, trắng nón gò má bò lên trên một vệ tường đỏ, trong giọng nói mang theo ngượng ngùng. Trần Nguyệt Hồng nghe được câu này, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Có điều lao thái thái cả đời làm lao sư cũng là có lòng dạ, vẻ mặt kích động chỉ kéo dài nháy mắt, liền quyết định tận dụng mọi thời cơ hỏi ra thứ hai càng quan trọng vấn đề, Tiểu Nhã, ngươi đối với Hàn Mặc còn có cảm tình sao? Thư Nhã sửng sốt một chút, béo mập bờ môi hơi hơi dương ra. Trần Nguyên Hồng ý thức được vấn đề của chính mình tựa hồ quá đường đột, thay đổi cái phương thức tiếp tục nói, ý tứ của ta đó là, có còn hay không khả năng cùng Hàn Mặc một lần nữa cùng nhau? Là Hàn Mặc nhường ngài tìm đến ta sao? Thư Nhã khỏe miệng mỉm cười, yểu điệu mang ngượng ngùng, nàng ở trong lòng suy đoán, có phải là Hàn Mặc cũng đang chăm chú chính mình, lại như chính mình quan tâm hắn như vậy. Trần Nguyệt Hồng nở nụ cười, Thư Nhã có thể hỏi như vậy, khẳng định đối với Hàn Mặc còn có cảm tình, có điều cũng đến ăn ngay nói thật, ngày hôm nay không phải Hàn Mặc để cho ta tới, hắn nếu như biết ta làm theo dõi chuyện như vậy, nhất định phải ngăn cả ta. Trần Nguyệt Hồng ngượng ngùng nở nụ cười hai tiếng, như thế giả đầu theo dõi nhân ra, đây là Thư Nhã dễ tính. Không phải vậy chuyển đi cũng đủ mất mặt. Thư Nhã trong suốt trong con ngươi phất qua một tia thất lạc, nhẹ ồ một tiếng. Trần Nguyệt Hồng trong lòng là thật cao hứng, Thư Nhã mỗi một cái vi vẻ mặt đều bị nàng thu hết đáy mắt, biết rồi Thư Nhã tâm tư, chính mình cái kia quả dưa ngốc nhi tử liền dễ làm. Ngươi xem, A Di đến Bắc Đô, làm sao đều muốn mời ngươi ăn cái cơm. Nếu không liền ngày kia, ngươi xem có thời gian hay không. Trần Nguyệt Hồng mỉm cười nói, làm sao có thể nhường ngài mời ta đây. Ngài cùng thúc thúc đến Bắc Đô. Nên ta mời các ngươi ăn cơm, Bắc Đô rất nhiều có đặc sắc quán cơm. Thư Nhã mãi đến tận nhìn thấy Hàn Mặc cùng phụ thân đồng thời cùng đài mới biết bọn họ lao phu thê đến rồi Bắc Đô, mấy ngày nay cùng tiểu tử gọi điện thoại, Hàn Mặc cũng không có nói, nàng hiện tại đều cảm thấy không ngay lập tức đến xem hai vị lão nhân, rất thất lễ đây, cái nào không ngại ngùng nhường A-di mời nàng ăn cơm. Đi cái gì quán cơm? Liền tới nhà, A-di tự tay làm cho ngươi, chúng ta người một nhà đồng thời ăn một bữa cơm, còn có Huyên Huyên A. Nàng nếu như biết ngươi tới nhà khẳng định sướng đến phát rồi. Trần Nguyệt Hồng trong lòng tảng đá đã hoàn toàn rơi xuống địa, nói chuyện cũng ung dung lên. Ngươi một nhà. Thư Nhã ưu mị con ngươi hơi lấp lóe, mang theo cảm động, mang theo bất ngờ, mang theo phức tạp tâm tư. Từ khi có Huyên Huyên, nàng cùng Hàn Mặc chưa từng có đồng thời ăn cơm xong, liền ba thanh người đồng thời liên hoan đều chưa từng có. Nàng cùng Hàn Mặc hầu như không thế nào chạm mặt, mãi đến tận gần nhất Hàn Mặc tính cách có biến hóa rất lớn, nàng mới thử tiếp xúc hắn. Lần trước cho Hàn Mặc đưa cũng là những năm này lần thứ nhất ở hài hòa không có cãi vã bầu không khí cùng Hàn Mặc gặp mặt. cho tới ngồi cùng một chỗ ăn cơm, Thư Nhã liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ngày hôm nay cái này người một nhà lại nhiều hai người, Hàn Mặc phụ thân và mẫu thân, Thư Nhã minh bạch Lao Thái Thái ý tứ, nàng như thế nào sẽ từ chối, không chỉ sẽ không từ chối, kỳ thực ở nghe được câu này sau, trong lòng còn có nho nhỏ chờ mong cùng so nở dê lớn. Nàng thật hy vọng có thể như gia đình bình thường như thế, ba thanh người ngồi vây quanh ở một cái bàn trên, ăn không đả tờ ra nhưng ấm áp cơm nước, đây là năm đó nàng việc nghĩa chẳng từ nan theo Hàn Mặc đi tới Bắc Đô, cùng hắn thành lập gia đình tâm nguyện lớn nhất đã qua đơn giản hạnh phúc sinh hoạt, mãi cho đến lão. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng dâng lên một dòng nước ấm, chua chót mũi, Thư Nhã tận lực khống chế tâm tình, cảm tạ a di. Trần Nguyên Hồng cười nói, cảm ơn cái gì tạ, đều là người một nhà, ngày kia à, chúng ta nhưng là hẹn cẩn thận. A di đến thời điểm cho các ngươi bộc lộ tài năng, ngươi biết địa chỉ, chính mình lại đây, ta cũng không cùng ngươi ngoại đạo. Thư Nhã dùng sức gật gù, ừ. Chương 137, mưa to báo động trước. Bắc Đô bầu trời biến hóa thất thường, mấy ngày trước đây vẫn là bầu trời trong trẻo, hai ngày nay liền bắt đầu âm khí nặng nề. Trần Nguyên Hồng cùng Thư Nhã nói cẩn thận sau liền thật cao hứng trở về nhà, cùng nhi tử cùng bạn già nói mời Thư Nhã đến nhà chuyện ăn cơm, còn khá là đắc ý nói làm cơm sự tình không cần bọn họ bận tâm. Nhất định phải khỏe mạnh bộc lộ tài năng, đến rồi nhi tử ra đều không có cố gắng làm một bữa cơm món ăn. Hàn Quân biết bạn giả tâm tư, yên lặng cho Trần Nguyệt Hồng giơ ngón tay cái lên. Hàn Mặc phản ứng đầu tiên nhưng là hỏi mẹ làm sao hẹn đến Thư Nhã, theo hắn biết Thư Nhã bình thường hành trình nên không như vậy dễ dàng bị người phát hiện mới đúng, mẹ nên cũng không biết Thư Nhã số điện thoại di động, làm sao liền hẹn đến Thư Nhã tới nhà ăn cơm đây. Trần Nguyệt Hồng ở trong miêu tả cố ý ẩn giấu chính mình theo dõi chuyện của người khác. Tự nhiên là không muốn đem theo dõi không được phản bị phát hiện khiếu sự tình nói cho nhi tử, ấp úng né tránh nửa ngày, cuối cùng trực tiếp đem câu chuyện xóa đến Huyên Huyên trên người. Tiểu tử biết mẹ muốn tới dùng cơm, cao hứng vỗ tay bảo hay, nàng còn chưa từng có cùng ba ba ma ma đồng thời ăn cơm xong đây. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Nguyên Hồng rất sớm chọn mua rất nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, Hàn Mặc cần giúp đỡ mua một lần món ăn, nàng một mực không cho, chỉ dẫn hứa lao ra tử hỗ trợ làm một người lực công. Cái khác đều do nàng một tay xử lý. Hàn Mặc không xen tay vào được, cũng không lại tham dự, hai ngày nay Thư Nhã cùng tiểu tử cú điện thoại, đều sẽ chủ động cùng Hàn Mặc nói chuyện phiếm hai câu, nhưng không có nói tới mẫu thân làm sao đi tìm nàng, Thư Nhã cùng mẹ đạt thành hiệu ngầm, Hàn Mặc cũng không muốn hỏi lại. Đến mùa mưa, Bắc Đô khí trời lại như tiểu hài tử mặt, một hồi còn đầy mặt nụ cười bầu trời trong trẻo, một hồi rồi lại mây đen nằm dày đặc lúc nào cũng có thể như chút nước mưa to. Gần nhất vẫn là như vậy trạng thái. Có điều trời mưa cũng không lớn, đại gia cũng đều quen thuộc loại khí trời này, tuy nhờ cơ dưới mưa to cũng đều là trận mưa, cùng lập tức ngừng. Hàn Mặc ngươi đi cho Thư Nhã gọi điện thoại, hỏi một chút nàng lúc nào ra ngoài. Trần Nguyệt Hồng trên mặt mang theo thông minh nụ cười, từ phòng bếp nhô đầu ra, quay về Hàn Mặc thấp giọng hô. Ta đi cho mẹ gọi điện thoại. Nguyên bản còn ở cùng gia gia chơi tiểu tử như tiểu hiến tử như thế bay đến ba ba bên người, đưa tay nhỏ muốn ba ba điện thoại. Hàn Mặc đã lấy điện thoại di động ra. Bấm Thư Nhã điện thoại, tiểu tử lại đây muốn di động, Hàn Mặc liền trực tiếp đưa điện thoại cho con gái. Trần Nguyệt Hồng sắp xếp ấm áp điện thoại rót thang, thất vọng bĩu môi lại lần nữa về nhà bếp đi tới. Mẹ, ngươi lúc nào đến a? Ta cùng ba ba, ra ra, ngoại ngoại đều đang chờ ngươi đấy. Tiểu tử sữa thanh sữa nói rằng. Thư Nhã gần nhất rất bận, ban ngày có rất nhiều công tác, vốn là buổi chiều cùng buổi tối cũng có, thế nhưng vì người một nhà ăn cơm, nàng đẩy rất trọng yếu bao nhiêu thông cáo, vì thế Bành Giã khuyên nàng rất lâu. Thư Nhã không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Trong lòng nàng đã không có cái gì so với lần này liên hoan càng quan trọng, nàng hết bận ban ngày công tác liền vội vội vàng vàng chạy về nhà, mục đích là về đến nhà đổi một bộ quần áo, lại phối một phổ thông một điểm trang dung. Ban ngày tham gia hoạt động hóa trang đều quá chính thức, cũng quá đồng, kỳ thực trực tiếp tháo trang sức, nhường tiểu Mỹ lại từ đầu vẽ một trang điểm nhạt rất đơn giản, nhưng là không biết tại sao, Thư Nhã chính là muốn về đến nhà lại chọn vẩy một cái quần áo. Sau đó nhất định phải chính mình trang điểm, lại như hiếm thấy gia đình liên hoan, nữ chủ nhân muốn trang phục khéo léo, còn muốn vẽ cái xinh đẹp tách trang dung như thế, nàng không muốn để cho chuyên gia trang điểm làm rút. Thư Nhã vẽ cái trang điểm nhạt lại phối hợp một cái màu lam nhạt áo đầm, màu mực tóc dài khoác trên vai sau, ở trước gương chiếu hồi lâu, xinh đẹp trên khuôn mặt vẫn mang theo hạnh phúc mỉm cười. Hàn Mặc điện thoại đánh vào đến, vừa vặn là Thư Nhã trang phục xong xuôi, chuẩn bị ra ngoài. Huyên Huyên mềm mại mềm dẻo âm thanh thông qua mịt rổ phồn chuyển tới Thư Nhã bên hai, nàng tâm đều muốn tan. Mẹ lập tức liền ra ngoài, Huyên Huyên muốn ở nhà bé ngoan chờ mẹ yêu. Thư Nhã hận không thể ngay lập tức sẽ có thể xoa bóp Huyên Huyên đáng yêu khuôn mặt. Tiểu tử như cái nho nhỏ truyền lời viên, cố ý lớn tiếng nói, ba ba, mạ mạ nói nàng lập tức tới ngay, ngươi muốn bé ngoan chờ nàng đến a. Thư Nhã nghe thấy Huyên Huyên truyền lời, trong nháy mắt gò má ửng đỏ, muốn biện giải lại do dự lại. Cuối cùng chỉ là nhỏ giọng đối với điện thoại di động nói câu, không, không phải. Hàn Mặc mỉm cười xoa xoa tiểu tử đỉnh đầu, thấp giọng nói câu, được. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là Thư Nhã vẫn là nghe đến Hàn Mặc âm thanh, nguyên vốn đã hồng thấu gò má càng nóng. Thư Nhã trực tiếp đi tới nhà để xe dưới hầm, nàng không muốn cho tài xế đưa, một người lái xe đi còn thuận tiện chút, hơn nữa không làm việc thời điểm, nàng cũng không muốn đều là phiền phức tài xế, kết thúc buổi sáng thông cáo, liền để đại gia đều đi về nghỉ. Tuy rằng về nhà thu thập an diện một chút, có thể Thư Nhã đi ra cũng không muộn, vẫn chưa tới 3 giờ chiều, nhưng là sắc trời phi thường tối tăm, mảnh đám mây đen ép tới rất thấp, bao phủ ở Bắc Đô bầu trời, bình thường thời gian này đều là ánh nắng tươi sáng, khả năng còn có chút sưởi, muốn đổ một ít mỹ phẩm dưỡng da, giờ khả cờ này nhưng phi thường khác thường, nếu như là xem xung quanh khí trời nhất định cho rằng đã đến chạng vạng. Thư Nhã xuyên thấu qua kính chắn gió, hơi thò người ra liếc nhìn bầu trời mây đen, đôi mi thanh tú cau lại. Nàng biết chắc sẽ có một cơn mưa lớn, có điều nàng lái xe, ảnh hưởng không lớn. Thư Nhã cũng không coi là chuyện to tát, tiếp tục lái xe. Bất luận khí trời như thế nào, nhưng là tâm tình nhưng rất tô tờ, bởi vì lập tức liền có thể cùng tiểu tử cùng nhau ăn cơm, cũng rất lâu chưa từng thấy thúc thúc, không có hưởng qua A-di món ăn, còn có. Hàn Mặc. Nghĩ tới đây Thư Nhã không khỏi tăng nhanh tốc độ xe. Không ngoài dự đoán, mây đen rốt cục bị tích góp đã lâu mưa to ép vỡ, trong nháy mắt giông tố đan sen. Thư Nhã vốn là muốn tránh ra muộn đỉnh cao, nhưng là xuất hiện ở tiểu khu không lâu đường một chiều trên gặp phải đồng thời tai nạn xe cộ, bế tắc giao lộ, nàng đợi rất lâu rồi, giao thông mới bị khai thông, rồi lại đuổi tới mưa to, chỉ có thể chậm lại tốc độ xe. Nguyên bản muốn tách ra muộn đỉnh cao, nhưng vẫn là đuổi tới mới đầu, mưa xa gió giật, tiếng sấm rền rĩ, mưa to nhường tầm nhìn trở nên càng thấp hơn nữa xung quanh tối tăm, hành tốc độ xe đều rất chậm, cho dù Thư Nhã trong lòng lại sốt ruột, nhưng cũng không có cách nào. Hàn Mặc cầm điện thoại di động lên, lật nhìn xuống trước không có lật xem tin nhắn, một cái khí trời báo động trước hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mưa xối xả màu xanh lam báo động trước. Buổi trưa trước sau vốn là đêm bắt đầu xuất hiện mưa xuống, cường mưa đêm chủ yếu tập trung ở trạng vạng đến ban đêm. Dự tính vốn là phần lớn khu vực tích lũy lượng mưa đêm đạt đến mưa xối xả, 40-80mm, trong đó nhà núi, bên trong đầu mương, Phú Đài, Hoài Ôn chờ địa cục bộ khu vực mưa lượng đêm vượt qua 100mm. Xin chú ý phòng bị lũ bất ngờ đất đá trôi cùng thành thị tích lạo. Tuyên bố thời gian là trưa hôm nay 9:30. Cái tin này là buổi sáng tuyên bố, bởi vì buổi trưa nội thành cũng không có trời mưa, khả năng tập trung ở Bắc Đô xung quanh, vì lẽ đó hắn liền đem cái tin này quên rơi mất. Trong điện thoại di động không phải lần đầu tiên xuất hiện loại khí trời này báo động trước tin tức, nhưng là không biết tại sao, giờ khả cờ này Hàn Mặc tâm tình phi thường ngột ngạt. Hắn nắm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Mi tâm nhíu chặt. Hàn Mặc không hề nghĩ ngợi trực tiếp bấm Thư Nhã điện thoại. Chính đang kẹt xe Thư Nhã, liếc nhìn màn hình, cho rằng lại là tiểu tử đánh tới, trực tiếp nói, mẹ nơi này có chút kẹt xe, một hồi mới có thể đến, bé ngoan yêu. Hàn Mặc nhìn ngoài cửa sổ mưa to, là ta. Thư Nhã sửng sốt một chút, điều tiết ngữ điệu, ôn nhu nói, ta chỗ này kẹt xe, cùng A-di thúc thúc nói một tiếng, thật không tiện, khả năng muốn chậm một chút đến. Hàn Mặc quan tâm không phải những này, ngữ khí nghiêm nghị dặn dò. Chậm một chút mở, không cần đi chỗ chung đoạn đường, hiện tại đã mưa to báo động trước. Thư Nhã không nghĩ tới Hàn Mặc sẽ quan tâm chính mình, lại cao hứng lại bất ngờ, yên tâm, ta lái xe, trên đất này điểm nước đọng không có chuyện gì. Nghe ta, không muốn đi chỗ chung đoạn đường, dọc theo đường chính mở. Biết không? Hàn Mặc tâm rất đừng lo lắng, ngựa khí phi thường trùng, cuối cùng ba chữ hầu như là hống ra. Hàn Mặc đã rất lâu không có như thế quan tâm nàng, tuy rằng ngựa khí rất nặng. Thế nhưng Thư Nhã biết là chính mình dửng dưng như không thái độ, Hàn Mặc sốt ruột, nàng lập tức nhuyễn hạ xuống, được, ta biết rồi, không ở chỗ chúng địa phương mở, yên tâm đi. Hàn Mặc cũng ý thức được vừa nãy ngựa khí của chính mình không được, chậm một chút mở, đừng nóng nổi, chúng ta chờ ngươi. Thư Nhã không hề có một tiếng động ở trong không khí gật gù. Chương 138, đi đón Thư Nhã. Cúp điện thoại Thư Nhã tuy rằng gật đầu đáp ứng Hàn Mặc muốn chậm một chút mở, không vội vã, nhưng là trong lòng như thế nào sẽ không vội vã. Nàng hận không thể lập tức liền xuyên vào cánh bay đến Hàn Mặc ra. Như chút nước mưa to đánh vào trên cửa sổ xe, cần gạt nước không ngừng mà tả hữu đong đưa, miễn cưỡng có thể nhìn thấy con đường phía trước, dọc theo đường đi vừa nghỉ, căn bản là không có cách mở nhanh, bởi vì khí trời ác liệt, mặt đường xuất hiện nhiều lên tai nạn giao thông, vốn là chen chúc đường xe chạy, trở nên càng thêm nửa bước khó đi. Tối tăm chân trời xẹt qua từng đạo tia sáng, sấm vang chớp giật, ở Bắc Đô mọi người đỉnh đầu vang lên từng trận nổ vang. Vừa mới bắt đầu trời mưa thời điểm mặt đường còn có một chút che dù cất bước đám người, giờ khả cờ này trên đường cơ bản không nhìn thấy người đi đường, chỉ có chậm chậm chạy xe cộ, cùng lách tách không ngừng mà xe tiếng hót. Thư Nhã đóng lại trên xe âm nhạc, ngón tay thon dài buồn bực mất tập trung tiểu tay lái, con đường này đi tiếp nữa, ngày mai đều đến không được, muốn nghĩ một biện pháp, nhìn có cái gì đường nhỏ có thể đi vòng qua, Thư Nhã ở trong lòng nghĩ. Kỳ thực đi Hàn Mặc ra con đường, Thư Nhã rất quen, nàng bình thường mình lái xe, bất luận tới chỗ nào đều mở ra hướng dẫn, chỉ có đi Hàn Mặc trong nhà nàng không cần mở, vào lúc này Thư Nhã mới nhớ tới đến đem hướng dẫn mở ra, nhìn có cái gì có thể đi đường nhỏ, tách ra này điều đổ đến phiền lòng thân cây nói. TV bị tiểu tử mở ra, phim hoạt hình thời gian kết thúc, Huyên Huyên đang cùng Gia Gia chơi chăm sóc bút bê trò chơi, Hàn Mặc đi tới trước TV, nhảy đến băng tần tin tức, giờ khả cờ này băng tần tin tức chính đang đưa tin trận này mưa xối xả, các ký giả ở Bắc Đô Mô Y Cao Y khu vực phát tới khẩn cấp đưa tin. 5 giờ thời tả hữu mưa xuống đã diễn biến thành như chút nước mưa to, du khách người đi đường che dù cũng bị nước mưa xối ướt, dồn dập đến phụ cận cửa hàng trốn mưa. Bắc Đô các nơi bắt đầu xuất hiện nước đọng tình huống. 5 giờ 20 phút Bắc Đô thị Đài Thiên Văn tuyên bố sấm sét màu vàng báo động trước, được dông tố đám mây ảnh hưởng, dự tính tương lai 2 giờ bên trong Bắc Đô phần lớn khu vực có sấm sét khí trời, xin mời thị dân chú ý phòng bị. Nam, 30 Bắc Đô thị Đài Thiên Văn tuyên bố mưa xối xả màu vàng báo động trước, dự tính bên trong đầu mương, Đạt Châu, cùng với nội thành phần lớn khu vực tương lai 3 giờ lượng mưa đem vượt qua 30mm/giờ. Hàn Mặc càng xem mi tâm túc càng chặt, gần nhất vừa vặn là Bắc Đô mùa mưa. Đã hạ xuống rất nhiều trận mưa, thế nhưng cũng không lớn, cũng không có kéo dài rất lâu, vừa nay hắn cũng cho rằng trận này mưa chỉ có thể duy trì một hồi, nhưng là mưa lớn như thế, hạ xuống hơn nửa canh giờ dĩ nhiên không có bất kỳ muốn dừng dấu hiệu. Hàn Mặc trong lòng có chút không tên hoang mang, loại này hoang mang xưa nay chưa từng xuất hiện, thân thể mỗi một tế bào đều lo sợ bất an. Trần Nguyên Hồng còn ở nhà bếp bận rộn, trời mưa cũng không phải hiếm có, yêu thích sự tình, bọn họ đến Bắc Đô 2 lần đều đổi tới dưới mưa to. Gần nhất khí trời vẫn không hề tốt đẹp gì, dựa theo bọn họ châm ngôn, dưới điểm ngày mưa khí tất nhiên không thể một người. Hàn Mặc liếc nhìn bận rộn nấu ăn mẫu thân, lại đang tiểu tử bên người ngồi một hồi, Huyên Huyên đang cùng Gia Gia chơi vui vẻ, trong miệng còn nhắc tới, mẹ làm sao còn chưa tới à? Mẹ, lập tức tới ngay. Hàn Mặc sờ sờ tiểu tử đỉnh đầu. Hàn Quân quay đầu mặt hướng sân thượng phương hướng, nói rằng, không biết cái này mưa ngày hôm nay có thể hay không dừng. Hàn Mặc đứng dậy, lấy điện thoại ra. Lần thứ 2 bấm Thư Nhã điện thoại. Thư Nhã đã từ vừa nãy thân cây trên đường rời đi, cái kia đại lộ hiện tại còn ngưng lại rất nhiều xe cộ. Thư Nhã di chuyển đến cửa ngã ba, vừa vặn có thể đi vòng đến Hàn Mặc ra phương hướng, nàng trực tiếp đảo quanh hướng về đèn quẹo phải tiến vào đường nhỏ. Hàn Mặc điện thoại lúc tiến vào, Thư Nhã đã ở tiểu trên đường lái một đoạn lộ trình. Tới chỗ nào? Hàn Mặc thanh âm trầm thấp thông qua mịt rộ phồn chuyển tới Thư Nhã bên trong xe. Thư Nhã trong lòng ấm áp, rất lâu không có như vậy cùng Hàn Mặc nói chuyện. Ngày hôm nay thậm chí ngay cả tục gọi điện thoại cho nàng, Thư Nhã trên mặt mang theo cười, hồi đáp, ta ở đường Bản Khê đây. Đường Bản Khê. Ngươi làm sao sẽ mở ra đường Bản Khê trên? Hàn Mặc vẻ mặt nghiêm túc. Vừa nãy quá chặn lại, vừa vặn hướng dẫn đến đường Bản Khê, so với thân cây đạo còn gần một ít. Ta rất nhanh sẽ đến, cùng Huyên Huyên nói một tiếng, mẹ lập tức liền sẽ tới rồi y. Trận này mưa tất cả mọi người đều cho rằng chỉ là cùng phổ thông thời điểm mưa to không khác nhau gì cả, khả năng một hồi sẽ ngừng. Thế nhưng Hàn Mặc trong lòng lại có một loại không nói ra được nặng nề, hắn biết mình khả năng là có chút thần kinh căng thẳng, nhưng hắn chính là muốn cẩn thận một chút, cho nên mới nhường Thư Nhã không cần đi chỗ chúng đoạn đường, dọc theo thân cây đạo đi. Đường Bản Khê dưới một đoạn là đường Nhân Hòa. Đường Nhân Hòa cầu vượn. Hàn Mặc như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, gấp gáp gầm nhẹ nói, không muốn đi lên trước nữa mở ra, nhanh lên một chút quay đầu lại, trở lại chủ tuyến đường chính đi tới. Mưa xối xả cùng sấm sét đối thủ cơ tín hiệu ảnh hưởng rất lớn, đứt quãng, nàng nghe được Hàn Mặc nói làm cho nàng quay đầu lại, mặt sau liền nghe không rõ lắm. Cái gì? Quay đầu lại sao? Nhưng là ta lập tức tới ngay đường Nhân Hòa, rất nhanh sẽ có thể về đến nhà Zoe A. Thư Nhã có chút không rõ, tại sao mình đã chọn một cái đường NG tà tờ, Hàn Mặc muốn cho nàng quay đầu lại. Hàn Mặc tâm đột nhiên căng thẳng, nghe được đường Nhân Hòa 3 chữ này đầu vù một tiếng, không muốn đi đường Nhân Hòa. Đường Nhân Hòa cầu vượt phía dưới khẳng định nước động. Trong ống nghe truyền đến tia xèo xèo rô ý tạp đốn âm thanh, này, này, Thư Nhã có thể nghe thấy lời ta nói sao? Alo, cái gì? Đường Nhân Hòa cầu vượt làm sao? Ta nghe không rõ alo. Hàn Mặc, Thư Nhã giúp đỡ dưới thai nghe, nhưng là điện lời đã rất mạng. Thành cỗ nước mưa ở kính chắn gió trên rội, phát sinh đùng đùng tiếng vang, lại bị cần gạt nước quét đến hai bên, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ con đường phía trước, sấm sét tiếng nổ vang rền vang lên ong ong, chưa bao giờ ngừng lại, Thư Nhã Tâm đã sớm bay đến Hàn Mặc cùng thân con gái một bên, bốn phía tất cả biến hóa nàng đều không có quá để ý. Nàng mắt liếc di động màn hình, tín hiệu rất nguy, ngẫm lại quên đi, khả năng Hàn Mặc chính là quan tâm nàng một hồi, làm cho nàng ở đường Nhân Hòa trên lái xe cẩn thận một chút, Thư Nhã không nghĩ lại cho Hàn Mặc đánh tới. Nàng cũng không biết xa ở nhà Hàn Mặc chính đang cho nàng từng lần một gọi điện thoại, nhưng vẫn nhắc nhở chính là, ngài gọi điện thoại không cách nào chuyển được, xin cứ gọi lại sau. Hàn Mặc thu hồi di động, thiện tay cầm đem rủ. Ba mẹ, ta đi ra ngoài tiếp Thư Nhã. Trong lòng hắn quá sốt ruột, trực tiếp đi tới cửa đổi giày. Trần Nguyệt Hồng từ phòng bếp thò đầu ra, Thư Nhã đến dưới lầu sao. Ngươi nhiều mang đem rủ, mưa quá lớn. Ba ba, đi đón mẹ sao. Mang tới Huyên Huyên đi, Huyên Huyên cũng muốn đi. Tiểu tử nhảy. Quy tách chạy đến Hàn Mặc trước mặt. Hàn Mặc ôn hòa nói rằng, ngươi ở nhà chờ ba ba ma ma trở về được không? Hắn chỉ sân thượng, ngươi xem, bên ngoài tốt mưa lớn, bé ngoan ở nhà nghe lời. Hàn Mặc sờ sờ tiểu tử đỉnh đầu. Huyên Huyên rất muốn cùng ba ba cùng đi ra ngoài, có thể vẫn gật đầu đáp ứng rồi, lại chạy về đến ra ra bên người. Hàn Mặc chỉ mang một cái rủ, bên ngoài mưa sa gió giật, bung rủ căn bản là vô dụng. Hắn hiện tại duy nhất mục đích chính là đem Thư Nhã an toàn mang về. Ở trong phòng xem ngoài cửa sổ mưa, cùng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Giờ khả cờ này Hàn Mặc bước nhanh chân hướng tiểu khu đi ra ngoài, bình thường trời mưa hoàn toàn sẽ không nước đọng mặt đường, đã không qua cấp diện. Từng đạo chớp giật xé ra xa xa chân trời, tiếng nổ vang rền bao phủ toàn bộ Bắc Đô bầu trời, mới vừa đi tới cửa tiểu khu, Hàn Mặc ống quần đã hoàn toàn bị nước mưa ướt nhẹp. Trên đường phố chạy như bay mà qua xe cộ. Càng là gặp phải có nước đọng địa phương, bọn tài xế càng là muốn mánh xuống tới. Gió to đem nước mưa vọt vào dù bên trong, Hàn Mặc tiện tay trà sát đem mặt, lấm lét nhìn trái phải, tìm kiếm xe taxi. Đợi rất lâu rồi, nguyên bản chỉ là ống quần bị ướt nhẹp, giờ khả cờ này quần đã hoàn toàn ướt đẫm. Hàn Mặc một cái tay nà mở trà tờ dù, tận lực nhường mưa thủy thiếu tiến vào dù bên trong một ít. Đột nhiên, nhìn thấy xa xa chạy đến một chiếc xe taxi. Chương 139, hướng. Xe taxi xa xa lái tới, vừa vặn dừng đến Hàn Mặc trước mặt, cửa sổ xe diêu hạ, tài xế lôi kéo giọng hô, anh em đến cái nào. Bên trong xe phát thanh chính đang truyền phát Đài Thiên Văn tuyên bố lần thứ 2 mưa xối xả màu vàng báo động trước tin tức. Loa phóng thanh âm có chút lớn, ngoài xe Hàn Mặc cũng nghe được này điều báo động trước đưa tin. Bình thường tài xế xe taxi bình thường sẽ không ở hành khách lên xe trước liền hỏi do địa chỉ, nhưng là hôm nay mưa quá lớn, tài xế cũng sốt ruột về nhà, quá địa phương xa không muốn đi. Liền ven đường đưa cá nhân, tình nguyện không kiếm tiền, an toàn là số 1. Hàn Mặc không biết Thư Nhã cụ thể ở nơi nào, thế nhưng duyên đường Bản Khê, muốn đến nhà hắn, chỉ có thể đi đường Nhân Hòa, hơn nữa nhất định cần thông qua đường Nhân Hòa cầu vượng, hắn trực tiếp nói, đường Nhân Hòa phương hướng. Anh em, đường Nhân Hòa hiện tại không thể đi, liền cái này lượng mưa, đi vào chúng ta đều không ra được. Tài xế lôi kéo cổ họng khuyên. Mưa lớn như thế, đợi thời gian dài như vậy, Hàn Mặc làm sao nghe hắn khuyên bảo. Trực tiếp đem cửa xe mở ra, ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, đeo lên dây nị tan toàn, đường Nhân Hòa, lái xe. Tài xế sững sờ, hắn vốn là muốn khuyên một câu liền lái đi, đường Nhân Hòa hắn lại không muốn đi, nhưng Hàn Mặc đã tới, hắn cũng không thể đem hắn đuổi xuống đi. Trong miệng lầm bầm một câu, đường Nhân Hòa ta khẳng định không đi, chỉ có thể đưa đến Quảng Hạ phụ cận. Hàn Mặc không hề răng, trong lòng hắn cũng biết đường Nhân Hòa, khẳng định là không thể hy vọng này chiếc xe taxi. Hắn cũng không nghĩ đến thời điểm lãng phí thời gian nữa cùng tài xế phí miệng lưỡi, muốn nghĩ một biện pháp, ở Quảng Hạ lại tìm chiếc xe, Quảng Hạ. Hàn Mặc bấm Mạnh Tư số điện thoại di động, điện thoại vừa chuyển được, chưa kịp Mạnh Tư câu kia Tiểu Mặc Mặc nói xong, Hàn Mặc như chặt đinh chém sắt hỏi, ngươi còn ở công ty à? Thoại bị chà nờ ở hết hầu chưa nói xong, Mạnh Tư ngăn cản một lần trả lời, ở à, tháng sau không phải có. Ngươi lái xe đi ra đến Quảng Hạ, đem xe cho ta mượn, ta có việc gấp. Hàn Mặc lại không đợi Mạnh Tư nói xong cũng trực tiếp mở miệng, hắn chỉ muốn biết Mạnh Tư có phải là ở công ty, Tư Thần truyền thông văn phòng ngay ở Quảng Hạ phụ cận. Mưa lớn như thế, ngươi muốn làm gì đi a ai nha, tính toán một chút. Quảng Hạ a, hành, ta hiện tại liền đi. Mạnh Tư không hỏi nhiều nữa, nếu như là người khác hắn chắc chắn sẽ không đi, lại càng không có người lớn như vậy mưa mượn hắn xe, còn muốn hắn tự mình lái xe đưa đi. Thế nhưng Hàn Mặc không giống nhau, hơn nữa hắn giải Hàn Mặc, khẳng định là có chuyện rất trọng yếu. Mới biết đánh này cú điện thoại. Mạnh Tư cầm lấy chìa khóa xe, trực tiếp đi ra văn phòng. Khởi đầu Thư Nhã cho rằng mưa lớn như thế, nhất định sẽ không duy trì rất lâu, đại khái một hồi liền có thể dừng, nhưng là mưa xối xả tàn phá, sấm sét nổ vang, hoàn toàn không có muốn dừng ý tứ, Thư Nhã trong lòng cũng có chút sốt ruột. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng là đi lộ trình nhưng không có bao xa, khí trời quá ác liệt, nghĩ thông nhanh, cũng không được. Mặt đường tích nước rất sâu, cũng còn tốt Thư Nhã xe sản xe cao, nữ tài xế đều yêu thích khéo léo một điểm, nàng một mực yêu thích cao to xe hình, vì lẽ đó chút ít nước động, Thư Nhã liền một cước chân ga vọt thẳng qua. Đường bản khê xe cộ không nhiều, hoàn toàn không có kẹt xe quấy nhiễu, chỉ là mưa lớn đường hoạt chính mình cẩn thận mở, khẳng định rất nhanh sẽ đến, Thư Nhã ở trong lòng nghĩ. Hàn Mặc không ngừng nỗ lực liên hệ Thư Nhã, nhưng là vẫn như cũ không gọi được điện thoại của nàng, hắn liền gửi thư tin tức, hy vọng tin tức có thể phát đưa tới, vẫn không có hồi phục. Phát thanh vẫn ở đưa tin Bắc Đô Mô Y Ca Y đoạn đường nước động tình huống, tài xế xe taxi đều có mở phát thanh quen thuộc, có lúc nghe cái bình thư cái gì, nhưng là hôm nay tất cả đều là ở đưa tin mưa xối xả tin tức. Anh em, không phải ta lắm miệng, đường Nhân Hòa nơi đó thật sự không muốn đi tới, nơi đó địa thế quá thấp, rất dễ dàng nước động, xe lớn còn có gan tử sông một cái, chúng ta loại này xe đẩy, đi tới liền tắt máy. Tài xế xe taxi nói rằng, Hàn Mặc không hề răng, hắn làm sao thử không biết đây. Cũng là bởi vì biết sẽ nước động, cho nên mới không cho Thư Nhã qua, lão tài xế đều hiểu, sợ nhất nước mưa khí trời xe tắt máy xe cơ bản liền phế bỏ, vì lẽ đó tài xế xe taxi không muốn mạo hiểm như vậy. Phát thanh bên trong tin tức không ngừng bay vào Hàn Mặc bên tai, nhường hắn nguyên bản liền lòng nóng nảy tình, càng thêm đứng ngồi không yên. Hàn Mặc xa xa mà liền nhìn thấy một chiếc đánh song thiểm màu đỏ xe đẩy, đây là Mạnh Tư chạy chậm, hắn thích nhất tao khí màu sắc, vì lẽ đó xe bình thường đều rất dễ thấy. Một chút liền có thể nhận ra. Hàn Mặc trả tiền liền xuống xe, không có chờ tài xế tìm linh. Trời mưa càng to lớn hơn, so với vừa nãy Hàn Mặc khi ra cửa con ở vội vàng hơn, Hàn Mặc đi tới trước xe, trực tiếp lôi kéo châu ngồi lái xe cửa xe. Mạnh Tư không phản ứng lại, cửa xe đột nhiên bị lôi kéo, một mặt mộng nhìn Hàn Mặc. Đem xe cho ta mượn, dù cho ngươi. Hàn Mặc đem dù nhét vào Mạnh Tư trong tay, chính mình tiến vào trong xe. Ngươi đi đâu vậy, trời mưa lớn như vậy? Mạnh Tư ngược lại không là đau lòng xe của mình, chủ yếu là kỳ quái, Hàn Mặc rốt cuộc muốn đi đâu. Hàn Mặc cái nào có tâm sự cùng Mạnh Tư giải thích những này, chỉ là thuận miệng nói câu, trở lại hắn nói. Liền đóng cửa xe lại. Mạnh Tư dùng một chiếc xe trả lại một cái dù, đứng mưa xối xả bên trong, nhìn Hàn Mặc nhanh chóng đem lái xe đi, nước mưa xuyên thấu qua dù đánh vào trên người hắn. Mạnh Tư mau mau chạy vào Quảng Hạ nhà lớn cửa thính, cho Tiểu Bảng Tạ gọi điện thoại, gọi hắn đến đón mình. Hàn Mặc lên xe thời điểm. Trong xe truyền phát Mạnh Tư yêu thích âm nhạc, hắn đem âm nhạc đóng lại, mở ra máy thu thanh. Máy thu thanh vừa mở ra, vừa vặn ở bá báo một cái báo động trước tin tức. Thăng cấp làm mưa xối xả màu cam báo động trước. Đây là Bắc Đô Thị Đài Thiên Văn tuyên bố từ năm 2005 thành lập khí trời báo động trước chế độ tới nay cái thứ nhất mưa xối xả màu cam báo động trước. Từ 2 vòng đến 4 vòng, nhiều dưới chướng ao thức cầu vượt khu xuất hiện nước động, giao thông bị ép gián đoạn. Bộ phận đoạn đường còn ra hiện nước sông chảy ngược nhấn chìm mặt đường tình huống. Máy thu thanh bên trong âm thanh rất lo lắng, cho nghe được người một loại căng thẳng cảm giác ngột ngạt. Hàn Mặc mi tâm nhíu chặt, thẳng đến đường Nhân Hòa. Một ít nước động đậm hơn vị trí, rất nhiều xe cộ tắt máy sau ngưng lại chờ cứu viện, những đoạn đường kia đã bị phong tỏa, Hàn Mặc chỉ có thể đi vòng. Thư Nhã này một đường mở rất thuận, thông suốt, trừ cơ sở chỗ chúng có nước động vị trí, nàng đều thành công tách ra, có chút tích nước không sâu, ỉ vào xe mình sàn xe cao. Cũng đều vào tới, qua đường bản khê tiến vào thuận lợi ở đường Nhân Hòa mở ra một đoạn. Trước mắt chính là đường Nhân Hòa cầu vượt, nàng nhớ tới vừa nãy Hàn Mặc nhắc tới đường Nhân Hòa cầu vượt thời điểm thật giống nói cái gì, thế nhưng không nghe rõ điện thoại liền đứt đoán mất, nàng theo bản năng chậm lại tốc độ xe, đứng ở ven đường, bởi vì cầu vượt phía dưới không thấy rõ tình hình, mưa xối xả đánh vào trên cửa sổ xe bị cần gạt nước đẩy ra, nhưng vẫn còn có chút ảnh hưởng tầm nhìn, vì lẽ đó Thư Nhã muốn dừng lại quan sát một chút. Bên trái có chút ít chiếc xe chạy qua, hướng về cầu vượt phương hướng mở ra, cầu vượt là cái ngã tư đường, qua xe có thể sẽ lái về ba phương hướng, mà Thư Nhã là muốn thẳng hành, nàng vẫn thật lòng nhìn kỹ hướng về cầu vượt chạy xe cộ. Cầu phía dưới rất nhiều nước động, có một hai chiếc xe tắt máy dừng đến ven đường, nhưng là phần lớn xe đều vào tới, nhìn ra nước động đã có hơn 40cm, Thư Nhã nhớ được bản thân ở mua xe thời tiêu thụ nói này khoản xe chọn dùng không khí treo lơ lư nở dê hệ thống. Có thể lội nước xa 10-30cm. Thư Nhã lại quan sát một hồi, lấy đã tắt máy ở ven đường xe con làm tham khảo, xác định nước động hẳn là sẽ không vượt qua 50cm, xe của mình nên có thể thông qua. Xông tới. Thư Nhã dưới định quyết định, chậm rãi đem xe đi tới cầu vượt. Nước động đã nhấn chìm ven đường bậc thang, một ít tạp vật bị vọt tới mặt đường, mưa xối xả không có ngừng lại đúc, có chút xuống nước khẩu bị tạp vật ngăn chặn, chứng nước tốc độ càng sắp rồi. Thư Nhã xem là chuẩn vừa nay nước đọng lượng, nhưng không có xem là ra bản thân ở lái tới này trong thời gian thật ngắn, ở hầu như không có xuống nước tình huống, mưa xối xả không ngừng mà đúc mà sản sinh mới tăng. Cách đó không xa một chiếc chuẩn bị quẹo trái xe cộ, tốc độ rất nhanh, mở ra cầu vượt phía dưới thời điểm không có giảm tốc độ, cùng Thư Nhã ý nghĩ trong lòng như thế, chuẩn bị đánh cược một lần xông tới, nhưng là lại đột nhiên dừng đến cầu dưới cũng không còn lái đi. Thư Nhã biết chiếc xe kia tắt máy, nàng nhìn nước đọng đến xe độ cao, đã sớm vượt qua vừa nãy nàng nhìn ra, chí ít đã có xa 10 cm. Giờ khả cờ này nàng đã không có tự tin như vậy, nhưng là đến nơi này không thể lại quay đầu trở lại, muốn xông qua liền có thể nhìn thấy hải tử cùng hắn. Thư Nhã hít vào một ngụm khí lạnh, nhắm mắt, quyết định tiếp tục hướng. Nàng cũng không còn tham chiếu vật, đã xông tới xe cộ, khi đó nước đọng lượng cùng hiện tại rõ ràng không giống, mà vừa còn ở nàng phía trước cách đó không xa xe, nhưng tắt máy ở bên đường, Thư Nhã cắn răng. Đang lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Trên màn ảnh lóe lên Hàn Mặc tên, vào lúc này nàng không tiện nghe điện thoại, nàng chính đang tập trung tinh thần chuẩn bị ra tốc dâm dưới chân ga, hai tay chăm chú cầm tay lái, liếc mắt di động, không có chuyển được, nghị xông tới đón thêm. Rốt cục thông, vừa nãy vẫn là không cách nào chuyển được, lần này rốt cục nghe được chờ đợi đô đô trường âm, Hàn Mặc bị ngăn ở đường Nhân Hòa khẩu một bên khác, đường Nhân Hòa cầu vượt nước đọng đã vượt qua 50 cm, nhiều chiếc xe trước ở cầu dưới tắt máy ngưng lại, nhân viên cứu viện chính đang chạy tới nơi này trên đường. Vì lẽ đó bất kỳ xe cộ không cho phép lại từ đường Nhân Hòa thông qua. Hàn Mặc xa xa mà có thể nhìn thấy cầu vượt vị trí, nghe điện thoại nha. Hàn Mặc không ngừng mà đối với điện thoại di động hô, nắm đấm tầng tầng nện ở trên tay lái. Hắn hy vọng Thư Nhã tiếp cú điện thoại, hắn hy vọng Thư Nhã chính mồm nói cho hắn, đã quay đầu đến thân cây nói xe cầu chậm, chính đang kẹt xe. Chương 140, không sao rồi, không sao rồi. Thư Nhã xinh đẹp tuyệt trần trói chặt, hai tay chăm chú cầm tay lái. Chân đạp cần ga, tập trung tinh thần nhìn kỹ phía trước, chỉ phải xuyên qua này làm cầu vượt là có thể đến Hàn Mặc ra, sau khi đường là tốt rồi đi rồi, Thư Nhã ở trong lòng yên lặng cho mình tiếp sức. Tích nước rất sâu, hoàn toàn không nhìn thấy dưới nước tình hình, đèn xe ở trên mặt nước soi sáng ra một mảnh ánh sáng, thân xe không ngừng hướng về trong nước rớt vào, hai bên nước đọng bắn lên từng đạo cuộn sóng. Đường Nhân Hòa cầu vượt là một chỗ trúng địa thế, vốn là dễ dàng nước đọng, hiện tại cầu vượt bốn phía nước mưa hướng về cầu để dũng. Hơn nữa thoát nước chậm, càng đi cầu thủy để vị càng sâu, phía trước chiếc kia quẹo trái xe tắt máy ở cầu dưới, chiếc xe kia sàn xe thấp hơn, nguyên lai chỉ là không qua xếp khí ống vị trí, có thể giờ khả cờ này đã đến cửa xe biên giới. Mặc dù mình xe sàn xe cao, thế nhưng cầu dưới nước đọng đang không ngừng tăng cao, Thư Nhã vừa nãy quan sát thu được kết luận đã không có giá trị tham khảo. Vừa nãy chỉ là ở phía xa xem xong toàn không biết nguyên lai cầu dưới là cái rõ ràng đường dốc, càng chạy địa thế liền càng thấp hoa. Thư Nhã rõ ràng ý thức được tuyệt đối không thể lại tiếp tục đi về phía trước, hiện tại chính mình khả năng còn có thể miễn cưỡng mở, thế nhưng nếu như lại tiếp tục xuống dốc đi liền rất khó nói, ở cái này lựa chọn ngàn cân treo sợi tóc, Thư Nhã chân rời đi chân ga, đột nhiên giẫm lại phanh lại. Xe vốn là miễn cưỡng ở cái này mực nước mở, di động xe đột nhiên dừng, tạo nên một luồng to lớn sóng nước, Thư Nhã cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, trong lòng phi thường hoảng loạn, nàng hoảng loạn bên trong muốn đem xe quẹo phải, rời đi phanh lại. Lần thứ hai dâm dưới chân ga, xe dừng một chút, đột nhiên tắt máy. Thư Nhã triệt để hoảng rồi, Bắc Đô chưa từng có hạ xuống mưa lớn như thế, nàng cũng là lần thứ nhất ở mưa lớn như thế bên trong lái xe, nàng hoảng loạn chuẩn bị lần thứ hai đánh lửa. Đột nhiên điện thoại vang lên. Vừa nãy Thư Nhã không có tiếp, nhưng ít nhất là có thể mở ra có tín hiệu trạng thái, Hàn Mặc tiếp tục lặp lại gọi Thư Nhã số. Thư Nhã mau tiếp cú điện thoại. Người ở đâu đây? Điện thoại mới vừa chuyển được. Hàn Mặc âm thanh trong nháy mắt thông qua ống nghe chuyển tới trong xe, hắn không có thời gian lại nói cái khác, Hàn Mặc vào giờ phút này quan tâm nhất chính là Thư Nhã ở nơi nào. Ta ở đường Nhân Hòa cầu vượt phía dưới. Thư Nhã là thật sự sợ, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, nàng nhìn phía xa dòng nước không ngừng dâng lên, đã đem xa xa cầu xuống xe môn hạ mới biên giới nhân chìm. Tín hiệu vẫn như cũ không được, sấm sét nổ vang, Hàn Mặc miễn cưỡng có thể thông qua thanh âm đứt quãng biết đường Nhân Hòa cầu vượt vài chữ. Thư Nhã. Có thể nghe thấy à? Thư Nhã hiện tại đừng hoảng hốt, nghe ta, lập tức quay đầu lại, lái trở về. Uy Thư Nhã. Này Uy Hàn Mặc. Ta xe tắt máy. Thư Nhã quay về đã không nghe được âm thanh di động khóc lóc nói rằng, xe tắt máy. Tuyệt đối đừng đánh lửa. Làm Hàn Mặc nghe được tắt máy hai chữ, hầu như dùng gọi phương thức ống ra không muốn đánh lửa, nhưng là trong điện thoại cũng không còn chuyển ra Thư Nhã âm thanh. Hàn Mặc trực tiếp xuống xe, hai cái phụ trách phong đường cảnh sát giao thông ăn mặc áo mưa, đứng đường Nhân Hòa khẩu. chỉ huy chuẩn bị đồng hành xe cộ quay đầu, trận này mưa đến lại hung lại mãnh, bất kể là thị dân vẫn là Bắc Đô chính phủ cũng không kịp làm ra phản ứng. Người không thể tới, cầu dưới đã có người gọi điện thoại cầu cứu, lập tức liền sẽ có nhân viên cứu viện đến. Tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải, thế nhưng mặt trên đã quy định, con đường này nhất định phải phong tỏa, không thể thông qua nữa. Cứu viện cái kia phải đợi tới khi nào? Hàn Mặc xác định những người này căn bản không biết mưa xối xả mang đến nước động lượng đến cùng sẽ lấy thế nào tốc độ ở cầu vượt dưới tăng trưởng. Hàn Mặc không chuẩn bị để ý tới cảnh sát giao thông, hắn mạnh mẽ hơn thông qua, dù cho mạnh tư, hắn không có dù, giờ khả cờ này cả người ướt đẫm. Ngươi không nên kích động, chúng ta nhân viên cứu viện lập tức liền có thể đến. Hàn Mặc một giây đồng hồ đều không muốn lãng phí nữa ở hai người kia trên người, hắn dùng sức duỗi ra một cái cánh tay, chỉ vào xa xa cầu vượt, lớn tiếng quát, nơi đó, có lao bà ta. Cảnh sát giao thông sửng sốt, không nói gì thêm. Hàn Mặc dùng sức bỏ qua hai cái cảnh sát giao thông ngăn cản, hướng về cầu vượt phương hướng liều mạng chạy trốn. Hắn vóc dáng rất cao, nhưng là giao lộ nước đã sờ soạng đầu gối, Hàn Mặc có thể nhìn thấy cầu vượt, nhưng không thấy rõ cầu phía dưới xe cộ, chỉ có thể rất xa nhìn thấy mấy chiếc xe đậu ở chỗ này. Hắn lao trên mặt nước mưa, bởi vì nước lực cản, nỗ lực chạy trốn, tốc độ so với bình thường chậm rất nhiều. Điện thoại rớt mạng sau, Thư Nhã nỗ lực lại cho Hàn Mặc đánh tới, nhưng là điện thoại không có tín hiệu, căn bản đánh không ra đi. Hắn chỉ có thể đánh cấp cứu điện thoại, đối phương nói lập tức sẽ có chuyên nghiệp nhân viên cứu viện chạy tới, Thư Nhã quyết định ở trong xe chờ cứu viện nhân viên. Nàng không có nghe thấy Hàn Mặc câu nói sau cùng, nàng không biết xe ở bên trong nước tắt máy sau, không thể lần thứ hai đánh lửa. Lần thứ hai đánh lửa thất bại xe mạch điện bản đường ngắn, nước mưa không ngừng mà đánh ở trên xe, phát sinh va chạm mở âm thanh, cần gạt nước cũng dừng công tác, nàng hoàn toàn không nhìn thấy ngoài xe tình huống. Thư Nhã triệt để bối rối, đầu óc trống rỗng, nàng không biết nên làm gì, mạch điện bản đường ngắn sau, nguyên bản toàn tự động xe cái gì đều không thể khởi động, cửa sổ xe không cách nào mở ra. Nhân viên cứu viện lập tức liền sẽ tới, Thư Nhã không ngừng mà dùng câu nói này an ủi mình. Trong xe không biết từ nơi nào bắt đầu nước vào. Lúc này nước còn không phải rất nhiều. Nàng sợ sệt cực kỳ, đột nhiên, ngoài xe có người dùng lực đánh cửa sổ xe. Thư Nhã vừa mừng vừa sợ, nàng đột nhiên nhìn về phía cửa sổ xe, một hai bàn tay chính đang nỗ lực đẩy ra liên tục viền cửa sổ xe lưu lại mưa xối xả. Là Hàn Mặc đến rồi. Hàn Mặc một chút liền nhận ra Thư Nhã xe, đã từng nguyên chủ đối với Thư Nhã đạt được hết thảy thành tích đều phi thường khinh bỉ, không nhìn nàng điện ảnh, không nhìn nàng biểu diễn kịch truyền hình, ở trên TV nhìn thấy Thư Nhã sẽ đổi đài. Hắn thậm chí ngay cả Thư Nhã xe đều không có nhìn tới một chút. Nếu như dựa vào nguyên chủ ký ức, Hàn Mặc căn bản không thể nhận ra Thư Nhã xe. Nhưng là Hàn Mặc không giống nhau, hắn làm sao sẽ không biết Thư Nhã đối với tâm ý của hắn, nàng cho hắn đưa, sau đó yên lặng rời đi, Hàn Mặc đều sẽ đứng sân thượng, liếc mắt nhìn lái xe rời đi Thư Nhã. Vì lẽ đó, hắn mới có thể một chút liền nhận ra Thư Nhã xe. Giờ khả cờ này nước mưa đến Hàn Mặc bắt đuổi, cửa xe phía dưới đã không qua một phần. Hàn Mặc dùng sức kéo cửa, dưới nước lực cản rất lớn, căn bản không có cách nào lôi kéo. Thư Nhã cũng ở nỗ lực đẩy cửa, cửa xe vẫn không nhúc nhích, nàng chưa từng có nghĩ tới liền cửa xe đều sẽ không mở ra, mới vừa rồi không có đi ra ngoài là bởi vì chính mình không có dù, nghĩ có thể ở trong xe chờ cứu viện nhân viên, bên ngoài nước động tăng trưởng tốc độ, nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Mở cửa sau khi thất bại, ngoài xe truyền đến mãnh liệt tiếng va chạm, nàng biết là Hàn Mặc ở nỗ lực phá tan pha lê. Hàn Mặc trong lòng biết tay không phá tan pha lê cơ bản là không thể, hiện tại đã không chỉ là mưa xối xả tạo thành nước đọng, có dưới giếng nước đã xuất hiện chảy ngược hiện tượng, nước đọng tăng trưởng căn bản là không có cách tưởng tượng, nếu như hiện tại lại trở về tìm công cụ, thứ nhất không nhất định có thể tìm tới, thứ hai coi như tìm tới, chờ hắn lại trở về, khả năng Thư Nhã xe đã bị ngập. Cũng còn tốt Thư Nhã ở phát hiện không đúng thời điểm đã nghĩ đỗ xe, giờ khả cờ này nàng xe vị trí, cũng không phải cầu vượt phía dưới, mà là khoảng cách cầu vượt còn có một chút khoảng cách pha trên. Thế nhưng Hàn Mặc phát hiện xe ở nước mưa rội rửa dưới đang chậm chậm tuột xuống động, hắn mau mau chạy đến đầu xe đứng vững xe, dùng sức đem xe về phía sau đẩy. Thư Nhã nước mắt không ngừng mà hướng phía dưới dũng, nàng thật hối hận chính mình không có nghe Hàn Mặc, không phải muốn rời khỏi thân cây nói nàng càng hối hận, tại sao mình không có đúng lúc xuống xe, nhất định phải ở trên xe chờ cứu viện nhân viên. Nàng vẫn cho rằng Hàn Mặc không để ý nàng, không quan tâm nàng, nhưng là khi nàng bất lực nhất thời điểm, là Hàn Mặc cái thứ nhất chạy tới. Ở nàng cho rằng đánh xe chính là nhân viên cứu viện thời điểm, xuất hiện chính là Hàn Mặc lo lắng khuôn mặt. Hàn Mặc biết trong xe khẳng định bắt đầu nước vào, hắn phát hiện cái này pha còn có một góc độ, vì tranh thủ càng nhiều cứu viện thời gian, vì giảm thiểu bên trong xe nước vào tốc độ, Hàn Mặc liều mạng đem xe về phía sau đẩy. Mưa xối xả đánh vào trên đầu hắn, trên lưng, trên vai. Nắm đấm cùng khuỷu bộ bởi vì vừa nãy va chạm đã che kín vết thương, ướt đẫm y phục dính ở hắn rắn chắc lưng trên, thành gỗ chạy xuống nước mưa rội rửa Hàn Mặc mặt, hắn thỉnh thoảng lớn tiếng la lên Thư Nhã tên, làm cho nàng biết, hắn vẫn còn ở đó. Thư Nhã có thể mơ hồ nhìn thấy Hàn Mặc, nguyên bản tuột xuống động xe, đã không lại di động. Nàng tốt muốn đẩy ra kính chắn gió trên nước mưa, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy nam nhân phía trước, nhưng lúc này nàng chỉ có thể yên lặng dùng tay ma sát pha lê, biết rõ ràng không được bất kỳ tác dụng gì, tương tự không ngừng mà kêu Hàn Mặc tên. Chạy ngược tốc độ vượt xa khỏi Hàn Mặc tưởng tượng, hắn biết, cho dù nhường xe bất động cũng đã không cách nào ngăn cản bên trong xe nước vào. Hàn Mặc trong lòng chỉ có một niềm tin, nhất định phải an toàn đem Thư Nhã mang về nhà, nhất định. Hắn hít vào một hơi, hai tay chặn lại đầu xe, mưa xối xả đem trên mu bàn tay vết thương rội càng to lớn hơn, nước mưa cùng dòng máu hỗn hợp chảy xuống. Dù cho hắn lại dùng lực, dù cho xe đã đang thong thả về phía sau di động, dù cho che kín vết thương hai cái tay cánh tay đã ở khẽ run, có thể nước động vẫn như cũ lấy không ngừng tăng nhanh tốc độ dâng cao. Cầu dưới chiếc kia trước hết tắt máy xe còn đã không qua nóc xe, Hàn Mặc tựa hồ cũng có thể nghe thấy chủ xe ở phát hiện nước mưa đã bắt đầu tiến vào trong xe, nhưng không cách nào mở cửa xe thời tuyệt vọng tiếng kêu cứu. Ở khi ra cửa tiểu tử khuôn mặt tươi cười ở trước mắt hắn thoáng hiện, câu kia huyên huyên chờ ba ba ma ma về nhà yêu tựa hồ còn ở bên thai vang vọng. Nói tốt lập tức tới ngay nhân viên cứu viện nhưng chậm chạp chưa tới, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nước động đã không còn Hàn Mặc bắp đùi, dưới nước lực cản cũng không còn cách nào nhường xe về phía sau rút lui, Hàn Mặc không đẩy được, hắn không cách nào làm được dư áp vào sức mạnh của một người đem xe đẩy lên pha đỉnh, thậm chí một tấc khoảng cách, hắn cũng không làm được. Nhưng là hắn có thể làm được, hơn nữa nhất định phải làm được không cho xe lại trượt, Hàn Mặc cắn chặt răng xoay người, dùng eo chặn lại đầu xe. Hắn lớn tiếng hô, Thư Nhã, đáp lại ta, vô vô cửa sổ. Bên trong xe không ngừng mà nước vào, đã đến chỗ ngồi độ cao, không khí càng ngày càng mỏng manh, Thư Nhã biết Hàn Mặc không hề từ bỏ, nàng dùng sức vỗ kính chắn gió, hắn cũng lớn tiếng kêu, Hàn Mặc, Hàn Mặc. Nếu như giờ khả cờ này không phải sinh ly từ biệt, nàng đem liều kính toàn lực, một đời một kiếp. Thư Nhã xoa xoa pha lê trên Hàn Mặc đường viền, nước mắt xẹt qua gò má, môi khẽ run, năm tháng vội vã chúng ta, đến tột cùng nói rồi mấy lần, gặp lại sau khi lại kéo dài đáng tiếc ai có hay không, yêu không phải một hồi, thất tình mặt trên hùng biện. Hàn Mặc nghe được Thư Nhã âm thanh, nở nụ cười. Mưa xối xả bên trong liền con mắt đều không mở ra được, nhưng là giờ khả cờ này, Hàn Mặc nhưng không hề có một tiếng động quay về khẩu hình, năm tháng vội vã chúng ta. Hai người đều không nghe thấy lẫn nhau âm thanh. Nhưng lại nhưng hầu như đồng bộ ở thanh sướng đồng nhất đoạn ca tử. Nơi đó có người, nơi đó có người. Nghe được âm thanh, Hàn Mặc đột nhiên ngẩng đầu, nhân viên cứu viện đã đến Hàn Mặc phụ cận, trong xe có ai không? Hàn Mặc hô lớn, có người. Cấp cứu nhân viên còn đang suy nghĩ đem xe từ phía sau hướng ra phía ngoài, Hàn Mặc nhanh chân đi tới, trực tiếp đến khẩn cấp trong xe cầm lấy pha lê bữa. Vào lúc này làm sao có thời giờ kéo xe, Hàn Mặc đã không muốn để cho Thư Nhã lại chờ ở nguy hiểm trong xe. Từng giây từng phút cũng không được. Thư Nhã không biết ngoài xe tình huống, chỉ nghe pha lê phá nát âm thanh, giờ khả cờ này bên trong xe nước đã có ngang eo sâu, không khí phi thường mỏng manh, Thư Nhã còn ở vô lực đánh kính chắn gió, trong mỉ hệ nở dê nhẹ giọng hát, năm tháng vội vã. Bên trái cửa sổ xe hoàn toàn bị tắc mở, Hàn Mặc đứng mưa xối xả, như chút nước mưa to từ đỉnh đầu của hắn rội xuống, nhưng không che nổi nụ cười sán lạ. Không sao rồi, không sao rồi. Hàn Mặc một bên nhẹ giọng nói, một bên luồn vào cửa sổ xe đi ôm Thư Nhã. Thần kinh một mực căng thẳng triệt để đổ nát, Thư Nhã gào khóc lên. Hàn Mặc thật chặt ôm Thư Nhã, nhẹ nhàng vỗ nàng vác, trên cánh tay bị pha lê cắt vỡ một cái thật dài vết thương, dòng máu cùng nước mưa hỗn hợp, dọc theo cánh tay của hắn chảy xuôi, lúc này lại không có đau đớn. Chương 141, bình an về đến nhà. Trần Nguyệt Hồng đóng lại tiểu tử cửa phòng, khuôn mặt lập tức trở nên lo lắng lên, bước nhanh đi vào phòng khách. Huyên Huyên đợi ba ba ma ma một buổi tối, cũng không có đợi được, buổi tối nói cái gì cũng không chịu ăn cơm, cuối cùng liền đói bụng ngủ. Hàn Quân cùng Trần Nguyệt Hồng nhìn hài tử đau lòng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể đem tiểu tử hướng ngủ. Một bàn món ăn ở phòng ăn, nhị lão đừng nói ăn cơm, ngay cả xem đều không tâm tình liếc mắt nhìn. Toàn thành phố nhiều tòa cầu vượn, đường hầm nước đọng nghiêm trọng, nhân viên cứu viện chính đang đi cứu tế hiện trường. Mưa xối xả kéo dài tàn phá, nước đọng lượng nhanh chóng tăng cao, nhiều chỗ chung khu vực xuất hiện xe cộ bị nhốt. Hiện nay còn không cách nào thống kê thương vong nhân số. Đường Nhân Hòa đoạn, Lê Hoa đường hầm, Đặt Châu xa lộ, Bắc Anh xa lộ xuất hiện xuống nước khẩu chảy ngược, mặt đường nước đọng nghiêm trọng, cục bộ khu vực nước đọng lượng đã cao tới 1 mét trở lên. Hàn Quân cầm trong tay điện thoại di động, ngồi ở trên ghế salon, tầm mắt không có từ trước TV rời qua, vẻ mặt nghiêm nghị. Trong TV là phía trước phóng viên phát tới mưa xối xả hiện trường đưa tin, mưa xối xả bên trong, rất nhiều xe cộ bị nhấn chìm, chính đang thi công tàu điện ngầm công trình sụp xuống, sân bay đoạn đường không cách nào thông hành, chuyến bay dừng vận. Điện thoại mở ra à này đã không biết lần thứ mấy Trần Nguyệt Hồng hỏi như vậy bạn già. Hàn Quân không nói gì, yên lặng lắc lắc đầu. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện đi, Trần Nguyệt Hồng mang theo tiếng khóc nức nở nhẹ giọng hỏi, nàng âm thanh rất yếu ớt, hầu như chỉ có chính mình có thể nghe được. Chớ nói nhảm. Hàn Quân đột nhiên phẫn nộ quát. Phi phi phi. Trần Nguyệt Hồng ý thức được tự mình nói sai, liều mạng đem trong miệng suối quậy phi đi ra ngoài. Trần Nguyệt Hồng trong đầu ức chế không được suy nghĩ lung tung, trong TV âm thanh không ngừng bay vào bên tai, nàng nhỏ giọng nức nở. Hàn Quân đưa tay đem bạn già ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng, không có chuyện gì, chớ suy nghĩ lung tung. Trần Nguyệt Hồng xoa một chút khóe mắt, gật gật đầu. Đột nhiên di động ở Hàn Quân trong tay vang lên, hai người tâm cả kinh, cuống quýt xem di động, không phải nhi tử, trên màn ảnh là một mã số xa lạ. Hàn Quân sửng sốt, ngón tay khẽ run, do dự một chút. Tiếp nha, nhanh tiếp nha. Trần Nguyệt Hồng thúc giục. Hàn Quân nủ ổ tờ ngu mở nước bọt tờ, thần kinh căng thẳng, tiếp cú điện thoại. Này ba, có thể nghe thấy à? Nghe được này một tiếng ba, lão gia tử vừa còn vẫn chống thân thể đột nhiên cứng đờ, khỏe mắt co rúm, thu cùng nhau tâm trong nháy mắt xốp hạ xuống, âm thanh run rẩy hô một tiếng, Hàn Mặc. Trần Nguyệt Hồng trợn to con mắt, cũng quýt sáp lại nghe thanh âm trong điện thoại, mang theo tiếng khóc nức nở kích động hô, là nhi tử là nhi tử. Lão gia tử cũng kích động gật gù. Ta nhận được thư nhã, thế nhưng bây giờ đi về đường không dễ đi lắm, ngươi cùng mẹ nghỉ ngơi trước đi, không cần ghi nhớ chúng ta. Hàn Mặc âm thanh xuyên thấu qua mịp rổ phồn truyền tới nhị lao bên hai. Thư nhã xe đã bị bắt đi, xe thư nhã cũng không muốn quản, bọn họ mở ra mạnh tư xe chạy về, Hàn Mặc toàn thân ướt đẫm, di động nghiêm trọng nước vào không cách nào sử dụng, thư nhã di động cũng ở trong xe rót nước. Tuy rằng lộ trình về nhà không xa, thế nhưng mưa xối xả bao phủ toàn thành phố, rất nhiều đoạn đường đều bị phong tỏa không cách nào thông hành. Sau đó mở ra một chỗ cao điểm, ở ven đường đã quan tiệm cửa diện mượn di động mới đánh này cú điện thoại. Chúng ta chờ các ngươi trở về, các ngươi đừng có gấp, rất nhiều đường đều ngập, nhất định phải cẩn thận, phải cẩn thận. Lao ra tử từng chữ dặn. Ừm, được, biết rồi. Mượn điện thoại cũng không nhiều lời, chính là báo một bình an, Hàn Mặc liền cúp điện thoại. Nghe được thanh âm của con trai nhị lão liền yên tâm, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi đi ngủ đi, ta chờ bọn họ. Hàn Quân đau lòng bạn già, chủ động nói rằng, ta không ngủ, ta phải đợi nhi tử trở về, không nhìn bọn họ trở về, ta ngủ không được. Hàn Quân lần thứ nhất không có kiên trì chủ kiến, hắn biết bạn già khẳng định cùng tâm tình của chính mình như thế, không ngủ liền không ngủ đi, cùng nhau chờ. Vừa nhị lao trái tim như là bị người chăm chú nắm trong tay, huyên huyên không lúc ngủ, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, tiểu tử nhìn tin tức trong TV vẫn đang hỏi bà ba ma ma tại sao vẫn chưa trở lại. Nàng còn chỉ vào trong TV một chiếc bị nước nhấn chìm hơn một nửa cái thân xe xe, nói đó là mẹ xe. Nhị lao đương nhiên sẽ không tin tưởng hài tử nói, tương tự xe rất nhiều, hơn nữa cái kia trong đưa tin nói bị nhốt xe cộ là ở một chỗ trên xa lộ cao tốc, xuống nước tỉnh bị sung ra, phát sinh chảy ngược, trong nháy mắt tắt máy ở chỗ chúng nơi mấy chiếc xe đều bị ngập, có xe tài xế rất sớm đào mạng, nhưng là có trong xe còn có người, nhân viên cứu viện chính đang khẩn cấp cứu viện. Hàn Mặc bọn họ về nhà sẽ không đi xa lộ. Vì lẽ đó không thể là thư nhã xe. Thế nhưng nhi tử đi ra ngoài lâu như vậy chưa có trở về, mỗi một cái như vậy đưa tin cũng giống như là một cái cây búa truy ở hai vị lão nhân ngực, nhưng phải ở hài tử trước mặt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng đem hài tử hướng ngủ, bọn họ mới có thể lộ ra lo lắng vẻ mặt. Trần Nguyệt Hồng vẫn ở oán giận chính mình, tại sao muốn chọn một cuộc sống như thế, làm sao liền không sớm nhìn tin tức khí tượng. Hàn Quân xem bạn già sốt ruột cũng theo khó chịu, vẫn an ủi nàng đây là thiên tai. Ai cũng xem là không cho phép. Giờ khả cờ này nhị lão chỉ hy vọng nhi tử cùng thư nhã nhanh lên một chút trở về, tuy rằng trong lòng đại thạch đầu rơi xuống địa, cũng không có nhìn thấy bọn họ, vẫn như cũ không yên lòng. TV đã đóng, hai người mở ra đèn, ngồi ở sofa bên trong, ai cũng không nói lời nào, trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy đồng hồ báo giờ tí tí tách tách âm thanh, ngoài cửa sổ vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ vang rền. Trần Nguyệt Hồng duy nhất động tác chính là ngẩng đầu nhìn trên tường biểu. Đã không biết bao nhiêu lần lặp lại động tác này, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến chìa khóa mở khóa âm thanh. Trần Nguyệt Hồng cọ một hồi từ trên ghế salon đứng lên đến, mở cửa. Hàn Mặc mới vừa chiếc chìa khóa cắm vào đi, còn chưa kịp vặn, môn liền mở ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mẫu thân lo lắng khuôn mặt, sửng sốt một chút, mẹ, ngươi còn chưa ngủ à? Nhìn thấy nhi tử trong nháy mắt, Trần Nguyệt Hồng viền mắt đỏ, Hàn Quân cũng là nghe được môn thanh liền đi tới, giờ khả cờ này đứng bạn già phía sau, hắn khống chế tâm tình, không giống Trần Nguyệt Hồng như thế rơi nước mắt, ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó nở nụ cười. Đừng cha nở ở cửa A. Hàn Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ bạn già vai, Trần Nguyệt Hồng mau mau xoa một chút khỏe mắt lùi qua một bên. Thư Nhã mau mau đi vào. Hắn nhiệt tình bắt chuyện. Trần Nguyệt Hồng cũng từ mới vừa nhìn thấy nhi tử thời điểm kích động bên trong châm lại, thân thiết nói rằng, ai nha, y phục của các ngươi đều ướt đẫm, mau mau trước tiên đổi kiện quần áo khô, đừng cảm mạo. Trần Nguyệt Hồng bắt chuyện Thư Nhã đi vào bên trong, trước tiên tìm một cái y phục của ta đi, đều là lao thái thái quần áo, ngươi đừng ghét bỏ a. A Di ngài nói cái nào a, ta làm sao sẽ ghét bỏ ngài đây. Thư Nhã mau mau nói rằng, trong lòng rất ấm áp. Hàn Quân cùng Trần Nguyệt Hồng 10 năm trước liền nhận thức Thư Nhã, xem như là nhìn Thư Nhã lớn lên, vì lẽ đó cũng không cái gì ngoại đạo, không phải lần đầu tiên gặp mặt. Hàn Mặc cùng Thư Nhã đều thay đổi quần áo ướt sũng, hai người không hẹn mà cùng đi tới tiểu tử cửa gian phòng, rón ra rón rén đẩy cửa phòng ra. Ánh đèn xuyên thấu qua khe cửa chiếu vào trên giường nhỏ, vừa vặn nhìn thấy tiểu tử một cước đem chăn nhỏ đá văng ra. Bọn họ cùng đi vào phòng phải cho Huyên Huyên đắp chăn, đột nhiên tiểu tử lật cái thanh, miệng nhỏ lẩm bẩm, mẹ, mẹ, ba ba nói hắn chờ ngươi đấy, ngươi mau tới à. Thư Nhã che lên chăn nghe được tiểu tử, lén lút liếc nhìn Hàn Mặc. Hàn Mặc cười nhỏ giọng nói câu, còn nói mơ. Huyên Huyên ở trong mơ cùng ba ba ma ma cùng nhau chơi, cùng nhau ăn cơm, thật vui vẻ a. Thư Nhã cùng Hàn Mặc liền nhìn như vậy tiểu tử tự lẩm bẩm rất lâu. Chương 142, ba ba làm bên này, mẹ ngồi ở bên cạnh. Ngày mai, tiểu tử ở trên giường trải qua vô số lần lăn lộn, bày ra đủ loại tạo hình sau, xoa xoa con mắt, lông mi thật dài hơi giật giật, nàng tối hôm qua thật giống mơ tới mẹ ôm chính mình đây, mẹ ôm ấp thật là ấm áp. Huyên Huyên còn buồn ngủ, manh manh tách mắt to nỗ lực mở, đầu nhỏ chuyển hướng bên cạnh, nhưng là không có ai, tiểu tử có hơi thất vọng. Duỗi một cái to lớn lại eo, đô đô miệng nhỏ. Hàn Mặc ở mưa xối xả bên trong mệt muốn chết rồi, sau đó về đến nhà lại xử lý vết thương, rất muộn mới ngủ. Vì lẽ đó sáng sớm không có như bình thường như thế thức dậy như vậy sớm, nhị lão một buổi tối chờ nhi tử trở về, thần kinh vẫn căng thẳng, người lớn tuổi gặp phải điểm sự tình, qua mệt mỏi tinh thần, ngủ lại rất khó, hai người ngủ đến cũng rất muộn. Không ai gọi tiểu tử dậy giường, Huyên Huyên chính mình tỉnh rồi, ở trên giường lật một hồi, tiểu tâm tình có chút hạ, nguyên lai mẹ không có đến, mới vừa tỉnh ngủ cái hót vẫn còn tỉnh tỉnh trạng thái. Tối hôm qua làm tốt món ăn. Có thể phóng tới tủ lạnh Trần Nguyệt Hồng tối ngày hôm qua liền phóng tới tủ lạnh, vốn là nói là nhường Thư Nhã cùng Hàn Mặc buổi tối ăn một chút, nhưng là hai người đều ăn không vô. Thư Nhã quyết định sáng sớm cho toàn gia làm một trận bữa sáng, vì lẽ đó rất sớm liền tỉnh rồi, sợ ảnh hưởng tiểu tử nhẹ nhàng bỏ xuống giường. Nhà bếp bị Hàn Mặc thu thập rất sạch sẽ, hết thể nhà bếp đồ dùng ngay ngắn rõ ràng, liền Trần Nguyệt Hồng vừa tới thời điểm đều cảm thán nhi tử làm sao như thế có quy tắc. Kỳ thực là Hàn Mặc trước đây làm thợ trang điểm thời điểm một cái thói quen, dương ra công cụ cùng sản phẩm càng nhiều, tuy rằng có trợ lý, đều là chuyện sau đó, mới bắt đầu ở tầng dưới chót sờ soạng lần mò thời điểm đều là chính mình thu thập, nếu như tiện tay loạn thả, cái kia mỗi ngày tìm công cụ liền muốn tốn không ít thời gian, vì lẽ đó hắn quen thuộc dựa theo to nho nhỏ bé cùng công dụng phân loại, quen thuộc một khi nuôi thành, liền rất khó sửa đổi. Thư Nhã sợ ảnh hưởng người trong nhà ngủ, cố ý không muốn phát sinh quá to lớn tiếng vang. Nàng biết tiểu tử thích ăn xíu mại, Thư Nhã mở ra tủ lạnh, tìm kiếm có thể làm xíu mại nguyên liệu nấu ăn, cũng còn tốt trong nhà tủ lạnh trữ hàng rất nhiều, nàng dựa theo di động phần mềm trên xíu mại cách làm, từng loại đem cần nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đầy đủ hết. Thư Nhã đã rất lâu không có làm cơm, bình thường quá bận, rất ít ở nhà làm cơm, tiểu tử tới nhà cũng đều là xin mời bảo mẫu làm cơm, chính mình rất ít xuống bếp, trước đây sẽ làm đơn giản món ăn, làm thục không thành vấn đề, thế nhưng chọn vị thì có điểm khó. Bận việc một sáng sớm, lại là phan nhân bánh, lại là cùng diện, cuối cùng đem từng cái tiểu xíu mại bỏ vào trong nồi, chờ đã đến giờ, liền đại công cáo thành. Tiểu tử từ trên giường nhảy xuống, mặc vào hồng nhạt dép nhỏ, đi tới cửa nghe được nhà bếp có âm thanh, cho rằng là ba ba đang nấu cơm, lạch cạch chạy tới. Vừa tới cửa, tiểu tử lập tức ngây người, hai con mũm mĩm tay nhỏ dùng sức xoa xoa con mắt, lại đột nhiên mở. Mẹ! Huyên Huyên không thể tin được con mắt của chính mình. Thư Nhã nghe được mềm mại mềm dẻo đồng âm, đột nhiên quay đầu lại, tiểu tử đã đạp lên dép nhỏ hướng nàng chạy tới, lập tức nhảy đến trong ngực của nàng. Thư Nhã một mà ở hài tử trên mặt hôn hai cái, Huyên Huyên ngươi tỉnh rồi, mẹ làm cho ngươi thích ăn nhất xíu mại. Tiểu tử ở mẹ trên mặt lại thiếp lại thân, mới vừa rồi còn cho rằng là mình làm ngộng, hóa ra là thật sự. Huyên Huyên từ mẹ trong lồng ngực nhảy xuống, xoay người liền chạy. Mẹ đến rồi, mẹ ta đến rồi. Huyên Huyên không có nằm mơ, mẹ thật sự đến rồi. Tiểu tử một bên gọi một bên chạy, vừa vặn nhị lão cùng Hàn Mặc phân biệt từ trong phòng đi ra. Ba ba, ba ba, ngươi xem, mẹ đến rồi. Hàn Mặc mỉm cười sờ sờ tiểu tử rối bời đỉnh đầu. Huyên Huyên nhìn thấy ông bà, mau mau chạy tới, ra ra, nãi nãi, các ngươi xem, mẹ đến, đến rồi, mẹ đến, đến rồi. Hàn Quân méo Huyên Huyên mũm mĩm khuôn mặt nhỏ bé. Tiểu tử nha y nho tờ liên hồ y, trở lại ba ba trước mặt, kéo Hàn Mặc tay, lôi kéo hắn hướng về nhà bếp đi, mẹ nói cho ta làm xíu mại đây. Tiểu tử lôi kéo ba ba đi vào nhà bếp, lại kéo mẹ tay, nhìn mẹ, lại nhìn ba ba, mẹ làm xíu mại khẳng định so với ba ba làm còn tốt hơn ăn, Huyên Huyên muốn ăn mẹ làm xíu mại lạc, quá được rồi, quá được rồi. Huyên Huyên là vui vẻ nhất người, nay vẫn là lần thứ nhất có thể vừa lôi kéo mẹ tay, đồng thời lôi kéo tay của ba ba, lại như những người bạn nhỏ như thế. Đột nhiên tiểu tử như là nhớ tới đến cái gì, ngẩng đầu hỏi, một hồi Huyên Huyên có thể cùng ba ba ma ma cùng nhau ăn cơm sao? Câu nói này hỏi có chút kỳ quái, Hàn Mặc cùng Thư Nhã nhất thời không phản ứng lại, nghi hoặc nhìn tiểu tử. Tiểu tử nhẹ giọng nói rằng, Huyên Huyên chưa từng có cùng ba ba ma ma ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong. Lúc này Hàn Mặc cùng Thư Nhã mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai hải tử nho nhỏ trong óc lo lắng chính là cái này, nàng rất nhiều chuyện không hiểu, rồi lại đều hiểu một điểm, nàng biết chỉ cần có mẹ bồi, thì sẽ không có ba ba bồi, có ba ba, mã mã liền sẽ rời đi, tuy rằng hiện tại mẹ ba ba đều ở trước mặt nàng. Nhưng là tiểu tử không biết như thế hài lòng thời khắc có thể bao lâu, cũng không biết có phải là mẹ một hồi liền lại đi rồi. Thư Nhã bám thân hôn dưới Huyên Huyên khuôn mặt, lại dùng chóp mũi cọ cọ tiểu tử vểnh cao cái mũi nhỏ, Huyên Huyên đương nhiên sẽ cùng ba ba ma ma cùng nhau ăn cơm rồi. Tiểu tử cao hứng trợn mắt lên, chúng ta ngồi cùng một chỗ ăn cơm không? Thư Nhã khẳng định gật gù đương nhiên. Mẹ ngồi ở phía ta bên này, ba ba ngồi ở phía ta bên này, có thể không? Tiểu tử phân biệt dùng hai cái tay nhỏ bé vỗ vỗ chính mình hai bên. Có thể. Thư Nhã lần thứ hai mỉm cười gật đầu. Ba ba đây. Có thể không? Tiểu tử kéo kéo ba ba bàn tay lớn. Có thể nha. Hàn Mặc sờ sờ Huyên Huyên đỉnh đầu, sau đó lại tiếp tục nói, có điều, Huyên Huyên nhất định phải trước tiên rửa mặt yêu. Tốt nha. Huyên Huyên vây quanh ba ba ma ma lại chạy lại nhảy. Người cả nhà rửa mặt xong xuôi, ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn. Thư Nhã không cho bọn họ hỗ trợ, Trần Nguyệt Hồng còn có chút ngượng ngùng, để người ta Thư Nhã sáng sớm trên lên làm bữa sáng. Nguyên bản vẫn quấn quýt lấy ra ra, ngồi ở ông bà trung gian tiểu tử ngày hôm nay thay đổi bảo tọa, ngồi ở ba ba bên cạnh, lại đang bên trái chính mình để lại một không vị, tay nhỏ vỗ một cái, đây là mẹ vị trí. Xíu mại đã được rồi, chỉ là Thư Nhã lần thứ nhất làm xíu mại, trong lòng hơi nhỏ thấp thỏm, cũng có chút tiểu kích động, ngày hôm nay không chỉ có là cho tiểu tử làm bữa sáng, còn có thúc thúc Gazi. Nàng cảm thấy xíu mại quá đơn điệu, trá sữa đậu nành, lại cho mỗi người than một trứng trần. Thư Nhã bưng bàn ăn đi vào phòng ăn, trong cái mâm trống năm đã than tốt trứng trần. Trần Nguyệt Hồng nhìn trong cái mâm đồ vật sửng sốt một chút, khẽ cười. Hàn Quân liếc mắt nhìn, cũng cười gật gù. Thư Nhã thả xuống trứng trần lại đi trở về nhà bếp đi lấy xíu mại cùng sữa đậu nành. Thư Nhã, ta đi giúp ngươi đi. Trần Nguyệt Hồng đứng dậy muốn đi nhà bếp. Không muốn, A Di, ta tự mình tới, ngài liền ở đây ngồi a. Thư Nhã nói rằng, Trần Nguyệt Hồng không có cách nào lại ngồi xuống. Tiểu tử đưa cái hót, ba ba, đây là trứng trần sao? Làm sao như thế hả ca? Trước đây Hàn Mặc cho hải tử dán trứng trần đều dùng khuôn đúc làm thành đảo tâm hoặc là đóa hoa hình dạng, khả năng Thư Nhã không thấy mại cụ, vì lẽ đó hình dạng không quá quy tắc. Hình dạng đúng là thứ yếu, Thư Nhã không có nắm giữ tốt hỏa hầu, trứng trần mặt ngoài đều tiêu, mang theo nhàn nhạt màu đen. Hơn nữa ở lật diện thời điểm không có chín dục lòng đỏ trứng chảy ra. Cùng lòng trắng trứng đồng thời hỗn hợp ở mặt ngoài. Huyên Huyên mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn ba ba, Hàn Mặc suy nghĩ một chút hồi đáp, trứng gà chỉ là ở trong nồi ngô cờ thời gian lâu dài điểm. Sau đó nặn nặn tiểu tử khuôn mặt. Mẹ đi lấy xíu mại, một hồi chúng ta đồng thời ăn xíu mại. Trần Nguyệt Hồng hướng tôn nữ nói rằng. Tiểu tử trong đôi mắt to lập lòe chờ mong ánh sáng, vốn là thích ăn xíu mại, càng yêu thích mẹ làm xíu mại, nàng không có lại nhìn biến thành màu đen rán trứng gà, trong lòng chỉ có xíu mại. Thư Nhã bưng xíu mại đi vào phòng ăn. Thúc thúc A-di các ngươi nếm thử. Thư Nhã nói rằng, sau đó lại cho tiểu tử gấp một, Huyên Huyên ngươi cũng nếm thử mẹ làm xíu mại. Hàn Mặc chính mình gấp một xíu mại, lúc này người cả nhà đều ở ăn xíu mại, Thư Nhã lần thứ nhất làm xíu mại, chờ mong quét mắt đại gia, sau đó vừa thẹn sắp liếc mắt Hàn Mặc. Phúc, thật là khó ăn a. Tiểu tử trực tiếp đem trong miệng ai, nghiền ngậm xong không có nuốt xuống xíu mại nôn ở trên bàn. Thư Nhã sửng sốt một chút, cũng gấp một xíu mại. Có như thế khó ăn sao? Khó ăn, siêu cấp khó ăn, cứng quá a. Hải tử không sẽ nói láo, càng sẽ không bởi vì là mẹ làm xíu mại liền làm bộ nói cẩn thận ăn, nàng không thích ăn sẽ ghét bỏ phun ra đi. Hàn Quân ăn một xíu mại hơi nhíu mày, Trần Nguyệt Hồng cắn một cái vẻ mặt cứng ở trên mặt. Không có chuyện gì, ăn trứng gà đi, ăn trứng gà. Trần Nguyệt Hồng sợ Thư Nhã lung túng mau mau cười nói. Phúc! Thư Nhã cũng ói ra đi ra ngoài, cứng quá à, nhân bánh là hoàn toàn dựa theo tỷ lệ đến, thế nhưng bột Thư Nhã không quá biết, không biết vì sao lại như thế cứng. Nàng thật không tiện liếc nhìn đại gia, Trần Nguyệt Hồng cho mỗi người phân một rán trứng gà, Thư Nhã lén lút nhìn về phía Hàn Mặc, hắn còn ở nhai, nghiền ngẫm xíu mại, hầu kết lan, nuốt xuống, sau đó lại gấp một xíu mại, tiếp tục vừa nay động tác, không nói cẩn thận ăn, cũng không khó mà nói ăn. Chính là yên lặng ăn. Huyên Huyên có hơi thất vọng ăn trứng gà, chỉ là nháy mắt liền lại trở nên hài lòng lên. Tuy rằng bữa sáng ăn không ngon thế nhưng có thể ngồi ở ba ba ma ma trung gian đây. Tiểu tử đột nhiên ngẩng đầu đối với ba ba nói rằng, ba ba, xíu mại sau đó vẫn là ngươi làm cho Huyên Huyên ăn đi. Hàn Mặc cười một cái tay vỏ vò Huyên Huyên sau gáy, tốt. Chương 143, Huyên Huyên không muốn để cho mẹ đi. Mưa xối xả tàn phá một đêm, cơ bản đã ngừng. Bắc Đô chính phủ làm một loạt thai sau khẩn cấp phương án, đối với nước động xử lý cùng công việc cứu viện khá là đúng lúc, thành thị đang dần dần khôi phục, một ít gặp thai họa không nghiêm trọng đường phố cửa hàng bắt đầu bình thường kinh doanh. Bữa sáng bầu không khí rất tô tờ, Hàn Mặc túi đầu ăn, cũng không nói lời nào, tiểu tử không thể nào hiểu được ba ba vì sao lại đem khó ăn như vậy xíu mại ăn say sưa ngon lành. Thư Nhã rất muốn chủ động nói không cho Hàn Mặc ăn nữa, nhưng là nàng lại thật không tiện, trong lòng rất cảm động, bởi vì có người ăn. Chính mình bữa sáng thủ tú cũng tất nhiên không thể mất mặt. Nhị Lao kỳ thực cũng muốn phối hợp Thư Nhã ăn mấy cái xíu mại, thế nhưng tuổi tác lớn ăn quá cứng đồ vật thực sự không tốt tiêu hóa, tuổi cũng không được, miễn cưỡng ăn một, liền cũng lại ăn không vô, có điều rán hổ trứng gà đều ăn, mùi vị không rất quan trọng, ít nhất cắn đến đậu. Trần Nguyệt Hồng liên tục khích lệ Thư Nhã sữa đậu nành trá không sai, người cả nhà uống non no một bụng sữa đậu nành từ phòng ăn đi ra. Nguyên bản Thư Nhã muốn xoát bát, Hàn Mặc nhưng nói câu, ngươi đi bồi Huyên Huyên chơi một hồi. Liền đứng ở bên bờ ao. Thư Nhã không kiên trì nữa, đi ra nhà bếp bồi Huyên Huyên chơi. Đối với tiểu tử, ngày hôm nay nhưng là đáng giá kỷ niệm một ngày, ba ba ma ma dĩ nhiên đồng thời ở cùng nàng chơi, nàng một hồi kéo kéo mẹ tay, một hồi kéo kéo tay của ba ba. Trần Nguyệt Hồng ngồi ở sofa lặng lẽ đụng một cái bạn già, chỉ cách đó không xa một nhà ba người, che miệng cười trộm. Tuy rằng bữa cơm này không ăn, thế nhưng mục đích đặt đến, nhi tử không nói tối hôm qua phát sinh cái gì. Nhưng nhìn nhi tử cánh tay thương, phỏng chừng là anh hùng cứu mỹ nhân, cảm tình ấm lên là tất nhiên, Trần Nguyệt Hồng càng nghĩ càng cao hứng. Huyên Huyên bím tóc lo nở dê ra, mẹ cho Huyên Huyên lại trải một lần được không? Tiểu tử đem cái hót tựa ở mẹ thân, kỳ thực bím tóc căn bản không có lỏng, hắn chính là muốn cho mẹ lại trải một lần. Thư Nhã nặn nặn Huyên Huyên khuôn mặt nhỏ bé, đem dây thun từ Huyên Huyên đầu nhẹ nhàng hái xuống. Tiểu tử đột nhiên kéo tay của ba ba, Huyên Huyên muốn trải hai cái cao cao bánh quai trèo biện, ba ba trải bên này. Tiểu tử chỉ đỉnh đầu của chính mình. Tiểu tử bình thường thích nhất chính là viên thuốc đầu, ngày hôm nay Hàn Mặc cho nàng trải cũng là viên thuốc đầu, nàng cố ý nói lo nở dê ra, chính là muốn cho ba ba ma ma đồng thời cho nàng trải bím tóc. Nàng bé ngoan ngồi ở chính giữa, không nhúc nhích, thịt vù vù béo mập khuôn mặt nhỏ chất đầy hạnh phúc ý cười. Vì để cho hai cái bánh quai trèo biện độ cao độ lớn như thế, Hàn Mặc vẫn phối hợp Thư Nhã trải độ cao cùng biên tập và phát hành phương hướng, thỉnh thoảng ngắm một cái Thư Nhã phía bên kia. Biên bánh quai trèo biện là đơn giản nhất biên tập và phát hành, Hàn Mặc thủ pháp rất nhanh, lập tức liền biên được rồi, dùng một cái dây thun cố định lại. Thư Nhã sững sờ, quãng thời gian trước nàng liền kỳ quái, trước đây liền một cái đuôi ngựa biện đều trải không tốt Hàn Mặc làm sao có khả năng đem tiểu tử trang phục tiểu công chúa. Ngày hôm nay tận mắt đến hắn biên bánh quai trèo biện, mới càng thêm kinh ngạc. Thư Nhã di động từ sớm bắt đầu sẽ không có dừng vang lên, nàng vẫn không có tiếp, chỉ muốn cố gắng bồi bồi Huyên Huyên. Đột nhiên di động lại vang lên. Thư Nhã liếc mắt màn hình chuẩn bị trực tiếp tắt máy. Tiếp đi, nói không chắc có việc. Hàn Mặc nhìn thấy vẫn là Bành Giã gọi điện thoại. Thư Nhã vốn định trực tiếp theo, để tắt máy, do dự một chút, tiếp cú điện thoại. Vừa truyền được, Bành Giã thao giọng nói lớn hô, cô nãi nãi của ta a, người đi đâu vậy? Ta không đi nơi nào a. Thư Nhã lẽ thẳng khí hùng nói rằng, ta ngay ở ngươi cửa nhà ở ngoài đây, ngươi không ở nhà, đi nơi nào? Bành Giã đánh trời vừa sáng điện thoại không ai tiếp. Chỉ có thể trực tiếp chạy đến Thư Nhã trong nhà đổ người, kết quả vẫn là không vây lại. Thư Nhã không trực tiếp trả lời, chuyện gì nhỉ? Ta nhỏ thần A, ngươi hỏi ta chuyện gì? Xế chiều hôm nay TV tiết mục, ngươi đã quên, này đều sắp buổi trưa, muốn mau chóng tới trang điểm còn muốn cùng người chủ trì đúng đúng từ nhi A. Bành Giã âm thanh quá lớn, cùng miễn đề hiệu quả gần như, Hàn Mặc bên này nghe được rõ rõ ràng ràng. Thư Nhã làm sao sẽ quên đây, chỉ là cố ý kéo dài thời gian thôi, cái này tiết mục đối với cho nàng rất trọng yếu. Thư Nhã gần nhất vừa có tân chuyên tập vừa tuyên bố, lại có mới điện ảnh sắp chụp ảnh chính cần tiết mục tuyên truyền lộ ra ánh sáng. Cái này tiết mục là cái lâu năm thăm hỏi loại tiết mục đã bá ra 10 năm, danh tiếng tốt vô cùng, khán giả cơ sở vững chắc, người chủ trì đồng thời cũng là tiết mục nhà sản xuất, ở trong vòng rất nổi danh, có thể cái này tiết mục làm khách quý, đều là ở thế giới giải trí có nhất định sức ảnh hưởng, hơn nữa là người chủ trì khá là xem trọng minh tinh. Cơ hội như vậy, Thư Nhã làm sao sẽ quên. Bành Giã giọng nói lớn lần thứ hai nã pháo, cô nãi nãi, ngươi ở đâu? Ta ngựa đi đón ngươi. Thư Nhã do dự một chút, liếc mắt chính đang cho hải tử kể chuyện xưa Hàn Mặc, tầm mắt dừng lại chốc lát, nhẹ giọng nói rằng, ta ở Hàn Mặc ra. Nguyên bản còn phải tiếp tục giọng nói lớn oanh tạc Bành Giã đột nhiên không thanh, điện thoại rơi vào một mảnh yên tĩnh, một lúc nữa, Bành Giã ho khan hai tiếng, âm thanh decibel giảm nhỏ rất nhiều, mang theo cân nhắc ngữ khí, ồ Hàn Mặc ra nhà, vậy ta hiện tại đi đón ngươi. Cúp điện thoại. Thư Nhã trong lòng nghĩ đều là như thế nào cùng tiểu tử giải thích, nhìn tiểu tử cao hứng khuôn mặt nhỏ, câu kia mẹ phải đi làm sao cũng không nói ra được. Thư Nhã thả lại di động, đi tới tiểu tử bên người, chính đang do dự làm sao mở miệng. Cố sự đã nói, Hàn Mặc hợp sách, sờ sờ tiểu tử đỉnh đầu, mẹ, có công tác, ngựa phải đi. Thư Nhã không biết làm sao mở miệng, Hàn Mặc thế nàng nói rồi, nàng mau mau nắm Huyên Huyên tay nhỏ. Huyên Huyên không muốn để cho mẹ đi. Tiểu tử vẫn không có cùng mẹ chơi đủ đây. Nàng không muốn mẹ đi, kìm nén miệng nhỏ, một bộ rất oan ức tiểu rằng, rớp. Thư Nhã trong lòng khó chịu, xoa xoa hải tử khuôn mặt. Không được yêu, Huyên Huyên, ngươi phải nghe lời, mẹ là đi công tác, lại như ba ba công tác như thế, không thể tại mọi thời khắc đổi Huyên Huyên chơi. Hàn Mặc cùng tiểu tử giảng đạo lý. Huyên Huyên là cái rất đứa bé hiểu chuyện, trong lòng nàng không muốn để cho mẹ đi, là bởi vì chỉ có ngày hôm nay là ba ba ma ma đồng thời bố y tiếp nàng, nếu như mẹ đi rồi, liền lại trở về trước đây. Nàng chỉ có thể đơn độc cùng ba ba chơi, hoặc là đơn độc cùng mẹ chơi. Tiểu tử không nói gì thêm, túi đầu, lại như mỗi một lần nàng cùng mẹ phân biệt như thế. Nàng đều là thật biết điều, rất hiểu chuyện, là bởi vì hy vọng chính mình đầy đủ được, ba ba ma ma sẽ cùng nhau, cùng những người bạn nhỏ khác như thế, đều là ba ba ma ma đồng thời xuất hiện, ngày hôm nay rốt cục đợi được vào lúc này, thời gian nhưng như thế ngắn. Tiểu tử hoa một tiếng sẽ khóc, nghe được hài tử khóc, Trần Nguyệt Hồng vừa định đứng lên đến, qua xem một chút. Hàn Quân ngăn cản nàng lắc đầu một cái, Trần Nguyệt Hồng lại ngồi xe sofa bên trong. Huyên Huyên không muốn để cho mẹ đi, Huyên Huyên muốn cho mẹ cùng ba ba vĩnh viễn cùng nhau. Tiểu tử cắn môi, thường viên lớn nước mắt phích lịch đùng đi xuống. Thư Nhã tối không chịu được hải tử khóc, mũi đau xót, vành mắt cũng đỏ. Hàn Mặc đem Huyên Huyên ôm lên, ba ba đáp ứng người, chờ mẹ hết bận mấy ngày nay công tác, bên ngoài nước đọng lui, chúng ta cùng đi tiếp mẹ, sau đó ba người ra ngoài chơi, được không? Hắn suy nghĩ một chút cố ý phân tán tiểu tử sự chú ý nói rằng, Huyên Huyên tối muốn đi nơi nào chơi à? Mới vừa rồi còn nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ bé, đột nhiên mưa to chuyển trời quang, Huyên Huyên muốn đi sân chơi chơi. Hàn Mặc làm nổi lên ngón tay quét dưới Huyên Huyên vểnh cao cái mũi nhỏ, được, chúng ta liền đi sân chơi chơi. Tốt nha! Huyên Huyên kêu to lên. Chương 144, mua xe. Thông hai ngày nữa khôi phục, Bắc Đô đã trở lại bình tĩnh của ngày xưa, mặt đường nước đọng toàn bộ thanh trừ. Bị mưa xối xả ảnh hưởng chuyến bay đường sắt khôi phục hoạt động, bị sông vơ tàu điện ngầm cùng thi công công trường bắt đầu hài sau trùng kiến. Phố lớn ngõ nhỏ lui tới qua lại vội vàng đám người, thành phố lớn thức tỉnh tốc độ rất nhanh, bận rộn công tác, to lớn sinh tồn áp lực không thể không đẩy bọn họ mau mau tập trung vào cuộc sống bình thường. Hàn Mặc ở mưa to sau khi có một kiên định ý nghĩ, mua xe. Hàn kỳ thực vẫn cảm thấy xe không phải một nhu phẩm cần thiết, có cùng không có khoảng cách không lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt. Nhưng là có ở mưa to tình huống khẩn cấp đánh không tới xe taxi trải qua sau, hắn mới âm thầm quyết định nhất định phải mua xe. Cho tới mua nhãn hiệu gì, thế giới này ô tô hàng hiệu cùng Hàn Mặc thế giới cũ như thế, thế nhưng xe hình cùng tiêu chí hơi có sự khác biệt. Hàn Mặc ở trước đây thế giới mở chính là Land Rover, tuy rằng không tính xa hoa, thế nhưng chạy đi rất thoải mái. Còn có một trọng yếu nguyên nhân, chính là Thư Nhã mở cũng là cái này hàng hiệu, ở mưa xối xả bên trong. Tuy rằng Thư Nhã đồng dạng không có tránh thoát trong mưa tắt máy xe ngưng lại suýt chút nữa phát sinh nguy hiểm tình huống, nhưng này hoàn toàn là bởi vì Thư Nhã thao tác không làm, cùng xe không quan hệ. Thư Nhã cái kia khoản xe, bất kể là tính năng vẫn là lội nước chiều sâu đều phi thường hoàn mỹ, nếu như là hơi có chút kinh nghiệm tài xế sẽ đem xe điều động rất tô tở. Hàn Mặc quyết định mua Land Rover, nhưng cho tới cao y nào khoản hình, hắn vẫn không có nghĩ kỹ, dù sao thế giới này cùng hắn trước đây không hoàn toàn tương tự, đi tới lại nhìn. Xe công cộng thẳng tới 4S cửa tiệm, Hàn Mặc xuống xe trực tiếp đi về phía cửa chính, hai phiến cao to cửa kính hơi rầm dữ, Tiêu Thụ Cố Vấn đứng cửa, nhìn thấy Hàn Mặc hướng tiệm phương hướng đi, đánh giá một chút Hàn Mặc không có làm thêm vẻ mặt. Hàn Mặc đẩy ra cửa kính, trong đại sảnh trưng bày mấy khoản xe hình. Vừa đứng cửa Tiêu Thụ Cố Vấn đi tới. Hàn Mặc nhìn thấy Tiêu Thụ Cố Vấn, rất trẻ trung, ngực hàng hiệu viết Lý Nhân, là cái thực tập cố vấn. Lý Nhân từ nhỏ ở nước Anh lớn lên, bởi vì chính mình nguyên quan chính là Bắc Đô, vì lẽ đó hắn rất muốn nhìn một chút Bắc Đô dáng vẻ, nghiên cứu sinh liền lựa chọn ở Bắc Đô du học, còn chưa mở học, hắn muốn tìm một phần kiêm chức, vừa ở trong cửa hàng vào trước một tuần, không có bất kỳ công trạng. Nguyên bản tiến vào tới một người, cho dù không có mua cũng là ẩn tại khách hàng, nên cao hứng, nhưng là Lý Nhân giờ khả cờ này không có bất kỳ vui sướng, bởi vì hắn là tận mắt đến Hàn Mặc từ trên xe buýt hạ xuống, đến gần lại nhìn một chút hắn ăn mặc, cũng không là ăn mặc khảo cứu nhân sĩ thành công, cũng không phải một thân hàng hiệu con nhà giàu, bạch áo thun tê, quần jean, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Vì lẽ đó Lý Nhân chỉ là nhìn hắn đi tới, không nghĩ tới hắn là thật sự đến mua xe. Hàn Mặc xem xe, nhưng là trong đại sảnh đặt mấy chiếc đều không phải Hàn Mặc muốn mua xe hình, hắn đứng ở trước xe khẽ lắc đầu một cái. Lý Nhân vẫn cảm thấy có thể mua được bọn họ hàng hiệu xe tuyệt đối sẽ không là ngồi nhà nước xe đến, ăn mặc như thế phổ thông, vốn cho là Hàn Mặc chính là đi vào đi dạo nhìn, trong mắt không hàng linh lợi đạt đạt quét một vòng thì sẽ đi ra ngoài. Nhưng là thông qua quan sát, hắn có thể cảm giác được Hàn Mặc không phải trong mắt không hàng, mà là thật sự ở chọn, cho dù Lý Nhân là vừa vào chức thực tập tiêu thụ, nhưng là điểm ấy phán đoán tuyệt đối sẽ không sai. Lý Nhân tiến lên một bước, thanh lại cổ họng, tiên sinh, ngài xem này khoản, động cơ 20 tờ L4 qua vòng tăng ép. Hàn Mặc liếc nhìn Lý Nhân chỉ phương hướng, hắn biết cái kia khoản xe, đại khái hơn 60 vạn, tính giá so với ở cao y kia giá vị xem như là không sai, có điều này không phải hắn muốn, hắn không nói gì. Lý Nhân trong lòng kỳ quái, dự a theo chính mình đối với phán đoán của người đàn ông này, hơn 60 vạn xe đã là cái đỉnh hạn. Con nhà giàu tuyệt đối sẽ không ăn mặc biết điều như vậy, chính mình tay trắng dựng nghiệp cao cấp thành phần tri thức, cũng là có thể chịu đựng cái giá này, sẽ không cao đến đâu. Có điều hắn vẫn là tiếp tục vì là Hàn Mặc đề cử nói nếu không, ngài nhìn này khoản. 30T máy móc tăng F38 mã lực. Chiếc xe này báo giá đại khái 20, Lý Nhân nhận định, đối phương khả năng vì chống đỡ mặt mũi, cắn răng mua lại này một khoản. Lý Nhân trong lòng cao hứng, chính mình công trạng là căn cứ xe giá tiền mà định. Hắn đương nhiên hy vọng khách hàng mua quý, quản hắn là vay tiền vẫn là cho vay, hắn có lòng tin này, nhất định chính là này khoản, cao đến đâu liền không hiện thực. Hàn Mặc liếc nhìn, lần thứ hai lắc đầu một cái. Còn lắc đầu, Lý Nhân trong lòng có chút phát hỏa, ngồi xe buýt đến 4S tiệm, dĩ nhiên ở hơn một chỉ hệ ưu xe trước mặt lắc đầu, đến cùng là thật có thể mua được à, vẫn giả bộ mình có thể mua được, cuối cùng làm một vòng ở mỗi chiếc xe trước mặt đều lắc đầu một cái liền đi ra ngoài à, Lý Nhân vẻ mặt đã có chút không dễ nhìn. Thế nhưng hắn vẫn là đè lên hỏa, ngựa khí nhưng có chút lạnh nhạt, vậy ngài muốn cái gì dạng đây? Ta căn cứ nhu cầu của ngài giới thiệu Lý Nhân liền không tin một ngồi xe công cộng đến, còn xuyên như cái người A qua đường, có thể nói ra hoa gì đến, nếu chính mình giới thiệu hắn đều không thích, vậy hãy để cho hắn nói yêu cầu được rồi. Lý Nhân ở trong lòng lừa một cái, mặt ngoài nhưng cười cợt. Ta muốn 50TV8 máy móc tăng ép, đỉnh phối dài hơn bản. Hàn Mặc bình tĩnh nói xong, nhìn về phía Lý Nhân. Lý Nhân nủ ổ tờ ngu mở nước bọt tờ, hắn vốn cho là đối phương khẳng định chỉ là làm bộ không nghe thấy, tiếp theo sau đó ở trong phòng triển lãm đi một vòng thì sẽ đi ra ngoài, không nghĩ tới nhân ra thật sự nói ra mình muốn xe hình, mà cái này xe hình, dĩ nhiên là Hàn Mặc, đó là Hàn Mặc sao? Đột nhiên bên cạnh cũng ở xem xe nữ nhân kéo đồng bạn bên cạnh, chỉ vào Hàn Mặc âm thanh hô, hưng phấn lấy điện thoại di động ra. Lý Nhân mới đến Bắc Đô không lâu, không thấy thế nào qua tiết mục TV. Đối với danh tự này cũng chưa quen thuộc, sửng sốt một chút. Cái kia khách hàng ở gọi Hàn Mặc tên của âm thanh có chút lớn, đang nghỉ ngơi khu mới vừa ký xong đơn tiêu thụ cố vấn đột nhiên nhìn về phía Hàn Mặc phương hướng. Hàn Mặc lễ phép cùng vừa nãy rít gào fans hợp một tấm ảnh. Lý Nhân không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, còn ngây ngốc đứng tại chỗ, vai bị nhẹ nhàng trà sát một hồi, từ phía sau nhanh chóng thoát ra một đồng sự, thời gian trong chớp mắt liền đến Hàn Mặc trước mặt. Nữ tiêu thụ cố vấn cố ý dùng bỏ thêm đường âm điệu cười rạng rỡ nói rằng: Hàn Mặc, ngươi muốn mua cái nào một khoản xe hình, ta đến giúp ngươi giới thiệu. Hàn Mặc lại nói một lần lời nói mới rồi. Nữ tiêu thụ nguyên bản liền ngậm lấy mật trong đôi mắt, đột nhiên ánh sáng lấp lóe, bởi vì Hàn Mặc tuyển bọn họ 4S trong cửa hàng quý nhất một khoản xe, nàng định một hồi vẻ mặt, mỉm cười nói, ngài mời tới bên này. Nay khoản 50V8S đỉnh cao sáng thế dài hơn bản là vừa ra xe hình, hơn 3 triệu, bình thường đều muốn hẹn trước, cái này cũng là trùng hợp, trong cửa hàng vừa vặn có một chiếc. vì lẽ đó không cần chờ, có thể trực tiếp để xe. Hàn Mặc liếc nhìn là mình muốn, không nhiều hơn nữa làm lỡ thời gian, trực tiếp quẹt thẻ làm thủ tục. Nữ tiêu thụ tầm mắt từ đầu tới đuôi sẽ không có từ Hàn Mặc trên người rời khỏi, cuối cùng lưu luyến không rời, ẩn tình đưa tình nhìn trong cửa hàng quý nhất một chiếc xe chậm rãi rời đi. Lý Nhân đồng dạng nhìn Hàn Mặc đem lái xe đi, nhưng là tâm tình cùng nữ tiêu thụ hoàn toàn khác nhau, cái kia vốn là hắn ẩn tại khách hàng, nhưng cuối cùng bị người khác ký rồi đơn, thế nhưng nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, thật giống người nơi này đều biết hắn, đều rất hưng phấn. Lý Nhân đi tới còn ở nhìn chăm chú điện thoại di động xem Hàn Mặc bức ảnh nữ tiêu thụ bên người, tỷ, vừa nãy mua xe người kia, là ai nha, tại sao các nàng kích động như vậy? Nữ tiêu thụ đầu tiên là túc một hồi lông mày, sau đó như xem quái vật một chút liếc nhìn Lý Nhân, lườm một cái, ngón tay hướng lên trên chỉ, đã nghe chưa? Trong tiệm âm hưởng vừa vặn ở truyền phát, thật sự yêu ngươi. Lý Nhân rất yêu thích bài hát này, mỗi ngày trong cửa hàng phóng tới bài hát này thời điểm, hắn cũng có theo ngâm nga hai câu, hắn gật gù, nghe được. Nữ tiêu thụ đem điện thoại di động thu được trên người, phiết phiết nói rằng, bài hát này, hắn hát. Nói xong cũng xoay người đi rồi. Giờ khả cờ này to lớn cửa kính trước, chỉ để lại Lý Nhân một người, một vệ sáng vừa vặn chiếu vào hắn co rúm khỏe mắt trên, lưu lại một đạo rất sâu dấu ấn. Chương 145, lần thứ nhất hẹn hò địa phương. Trước Hàn Mặc đáp ứng tiểu tử mặt đất nước động rút lui, mẹ hết bận đoạn này công tác, sẽ toàn ra cùng đi sân chơi chơi. Tiểu tử mỗi ngày mắt nhìn Lục Lộ Thai nghe bắt phương, con mắt nhọn là mờ, mặt đường nước mưa lui, nàng làm sao sẽ không biết, trong lòng trông vui, sau đó chính là một ngày mấy cái điện thoại hỏi mẹ, lúc nào thông thả a, có còn hay không công tác a. Kỳ thực Hàn Mặc cùng Thư Nhã đã sớm ước định một thời gian, dù sao hai người đều có công tác cần phối hợp, bất luận nhiều bận điệu, hoặc là liền không đáp ứng, chỉ phải đáp ứng hài tử sự tình liền nhất định sẽ làm được, đây là bọn hắn một hiểu ngầm. Mưa to sau cái thứ nhất trời nắng, ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê bắn tới trong phòng, chiếu vào tiểu tử mũm mĩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lưu cái kế tiếp ấm áp ngọt ngào dấu ấn. Tiểu tử chu mỏ một cái, xoay người ngủ tiếp. Hàn Mặc đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, xem thời gian, gần đủ rồi. Hài tử rời giường vẫn là nhức đầu nhất sự tình, dùng qua phương pháp có vào mặt, mạnh mẽ ngồi dậy, đồ ăn dụ dỗ các loại một loạt phương pháp. Hàn Mặc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, kỳ thực thời gian này Huyên Huyên đã sớm tỉnh rồi, sở dĩ không lên, chỉ là đơn thuần vạ giường, hắn đi tới bên giường ở tiểu tử bên thai nhẹ nhàng nói một câu. Tăng điệu một hồi, Huyên Huyên ngồi dậy đến, nửa giây chung đều không có làm lỡ, trực tiếp bỏ ra chăn nhảy xuống giường, ba ba, chúng ta đi nhanh lên đi, đừng làm cho mẹ chờ cũng lên. Sau đó đạp lên dép nhỏ đùng tách chạy ra gian phòng, ba ba, ngươi mau tới à, giúp Huyên Huyên đánh răng rửa mặt. Tiểu tử đến ghét bỏ lên ba ba chậm, hướng ba ba phất tay một cái, nhanh lên một chút nha, ba ba. Hàn Mặc trong lòng cười trộm, kỳ thực hắn chỉ là ở tiểu tử bên thai nói câu, chúng ta tiếp mẹ cùng đi sân chơi. Mỗi lần mang hải tử ra ngoài chơi đều là muốn làm phiền rất lâu mới có thể ra ngoài, mang đồ vật cũng tương đối nhiều, ăn uống dùng trang bị đầy đủ hết, hơn nữa tiểu tử ý nghĩ lại khó lường. Một hồi muốn dẫn xe nhỏ, một hồi muốn dẫn con to nho, từ vừa mới bắt đầu chuẩn bị đến đổi giày ra ngoài không có một giờ hoàn toàn không bắt được. Đương nhiên này đều là ông bà mang tiểu tử, hoặc là ba ba một người dẫn nàng, ngày hôm nay nhưng bất đồng. Ngày hôm nay là một đặc biệt tháng ngày. Ba ba, Huyên Huyên đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi làm sao còn chưa chuẩn bị xong. Biết ngày hôm nay muốn ra ngoài nên để chuẩn bị trước nha. Tiểu tử một bộ người nhỏ mà ma manh dáng dấp, học đại nhân nói. Bởi vì mỗi lần ra ra thu dọn đồ đạc, mãi mãi đều sẽ như thế nói, trách cứ ra ra không có để chuẩn bị trước được, Huyên Huyên đem ngữ khí cùng hình thái học lập luận sắc sảo. Hàn Mặc bị chọc phát cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hàn Quân hướng Trần Nguyệt Hồng lườm một cái, nhỏ giọng nói câu, sau đó chú ý lời nói. Trần Nguyệt Hồng không pha nở đối bĩu môi. Hàn Mặc đem trước đó cho tiểu tử làm tốt bánh bích quy còn có bánh gà tổ dùng hộp sắp xếp gọn, còn có một chút Huyên Huyên thích ăn nhi đồng đồ ăn vặt, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Ở tiểu tử thiên hô vạn hoán bên trong, vác lên túi sách, khóa bình nước nhỏ, nắm Huyên Huyên tay nhỏ ra cửa. Xuất hiện ở trước cửa, Huyên Huyên còn cố ý cùng ông bà nói rằng, ta muốn cùng ba ba ma ma cùng đi sân chơi dô y, ông bà không nên nghĩ ta yêu. Hàn Mặc cho tiểu tử chuẩn bị nhi đồng ghế dựa, cố định ở sau xe xếp. Huyên Huyên không có chút nào yêu thích nàng nhi đồng ghế dựa, nàng muốn ngồi ở mặt trước, tầm nhìn rộng rãi còn có thể ngồi ở ba ba bên người, nàng cũng không muốn bị cố định ở phía sau. Tiểu tử cong lên miệng nhỏ nói rằng, ba ba, ta muốn ngồi phía trước. Không được yêu, tiểu hài tử chỉ có thể ngồi ở hàng sau nhi đồng ghế dựa bên trong. Hàn Mặc vừa lái xe vừa nói. Mặt trước cái kia là ai vị trí đây? Huyên Huyên miệng nhỏ chế môi, không phục hỏi. Hàn Mặc trực tiếp nói, vị trí phía trước là để cho người lớn ngồi. tiểu tử không nói lời nào, dọc theo đường đi đều rất tiến tĩnh, cũng không nhắc lại nữa muốn ngồi ở chuyện phía trước. Hàn Mặc cùng Thư Nhã ước định cẩn thận, trực tiếp đến nàng ra bãi đậu xe dưới đất tiếp nàng. Thư Nhã xuyên rất biết điều, cũng là bạch áo thun tê màu lam nhạt quần jean, màu mực tóc dài tùy ý chắt ở sau gáy, trên đầu mang đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai, vành nón hơi buông xuống. Mẹ, mẹ ở nơi đó. Tiểu tử đột nhiên gọi lên, Thư Nhã đeo mũ lại ăn mặc phổ thông, vẫn như cũng bị Huyên Huyên mắt sắc lập tức nhận ra. Ba ba, mạ mạ ngày hôm nay cùng ngươi xuyên chính là tình nhân trang ư. Hàn Mặc cũng nhìn thấy đứng cách đó không xa Thư Nhã, trực tiếp dừng đến bên cạnh nàng. Thư Nhã mỉm cười lôi kéo xếp sau cửa xe, muốn bồi Huyên Huyên ngồi ở phía sau. Kéo mở cửa xe, Thư Nhã còn chưa kịp ngồi xuống, tiểu tử bi bô hô, mẹ, ngươi đi ngồi phía trước. Thư Nhã sửng sốt một chút nói, Huyên Huyên không muốn để cho mẹ cùng ngươi ngồi ở phía sau sao. Huyên Huyên là đại cô nương, không cần mẹ cu nở dê với. Tiểu tử bỏ ra một nụ cười sán lạ, sẽ nói mắt to cười híp mắt tiếp tục nói, ba ba mới vừa nói, phía trước là để cho mẹ chỗ ngồi. Hàn Mặc vốn là cũng bất ngờ, vẫn la hét muốn mẹ, làm sao đột nhiên lại từ chối Thư Nhã cùng nàng ngồi cùng một chỗ. Nguyên lai tiểu tử là có cái này kế vào đây, Hàn Mặc bị hài tử chọc phát cười. Tiểu tử nói muốn đến khoái nhạc cốc chơi, nhưng kỳ thực khoái nhạc cốc bên trong giải trí hạng mục đều khá là kích thích, thích hợp nàng chơi hạng mục cũng không nhiều. Huyên Huyên, kỳ thực khoái nhạc cốc không thích hợp ngươi như thế tiểu người bạn nhỏ chơi, chúng ta đổi một thích hợp ngươi sân chơi được không? Hàn Mặc cùng tiểu tử thương lượng nói. Huyên Huyên dùng sức lắc đầu một cái, không muốn mà, Huyên Huyên liền muốn đi khoái nhạc cốc chơi. Tiểu tử ngữ khí phi thường kiên định. Hàn Mặc bắt nàng hết cách rồi, vốn là bồi hài tử chơi, hài tử yêu thích liền được rồi. Mẹ, ngươi lôi kéo ta tay được không? Tiểu tử duỗi ra tay nhỏ, dương lên đầu nhỏ. Thư Nhã ôn hòa cười cười, dắt mũm mĩm tay nhỏ. Ba ba, ngươi cũng kéo ta a. Tiểu tử duỗi ra một cái tay khác. Hàn Mặc cũng nở nụ cười, dắt tiểu tử tay. Khoái nhạc cốc trừ xoay tròn ngựa gỗ cùng mấy cái trên mặt đất di động chén trà nhỏ, sẽ không có ba, bô nở tuổi hài tử có thể chơi hạng mục. Qua núi xe, vòng xoay tốc độ, mục rực song rồng các loại một ít kích thích hạng mục ngồi đầy người, xung quanh tất cả đều là tiếng quát tháo. Thư Nhã cũng cảm thấy nơi này quá không thích hợp Huyên Huyên, túi người ôn nhu nói, nơi này hạng mục đều không thích hợp Huyên Huyên chơi, mẹ ba ba dẫn ngươi đi thích hợp người bạn nhỏ chơi địa phương được không? Tiểu tử mân mê miệng nhỏ, ta không muốn, liền muốn ở khoái nhạc cốc chơi mà, nơi nào cũng không đi, liền phải ở chỗ này. Tiểu tử thái độ có chút cố tình gây sự. Hàn Mặc thực sự không hiểu, tiểu tử bình thường rất nghe lời, phi thường nghe khuyên, chỉ cần cùng với nàng giảng đạo lý, bất kể là không phải nàng muốn làm, đều sẽ bé ngoan nghe lời. Ngày hôm nay tiểu tử thái độ phi thường khác thường. Hàn Mặc ngồi chồm hô mở xuống sờ sờ Huyên Huyên đỉnh đầu, nói cho ba ba được không, Huyên Huyên tại sao nhất định phải ở khoái nhạc cốc chơi đây? Tiểu tử méo miệng, hoa nước muốn khóc, bởi vì tiểu hổ nói, hắn ba ba ma ma lần thứ nhất hẹn hò địa phương chính là ở khoái nhạc cốc, Huyên Huyên cũng muốn cho ba ba ma ma ở khoái nhạc cốc hẹn hò. Nói xong tiểu tử đỏ mắt, lập tức liền muốn khóc. Hàn Mặc vội vàng đem hải tử ôm lấy đến. Tiểu hổ ba ba ma ma lần thứ nhất hẹn hò là ở khoái nhạc cốc, nhưng là Huyên Huyên ba ba ma ma không phải a, ba ba dẫn ngươi đi ta cùng mẹ lần thứ nhất hẹn hò địa phương được không? Thư Nhã nghe được vừa nãy hải tử nói, trong lòng rất khó chịu, nhất thời không phản ứng lại, làm sao an ủi hải tử, nhưng là Hàn Mặc nói bọn họ lần thứ nhất hẹn hò địa phương. Thư Nhã bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Mặc. Chương 146, đồng thời truy. Thư Nhã một mặt mờ mịt nhìn Hàn Mặc, bọn họ là ở Tô Nam nhận thức. Lần thứ nhất hẹn hò địa phương là Tô Nam Hà công viên. Nàng mới lên năm 1, Hàn Mặc cùng nàng không phải một trường học, khi đó Hàn Mặc cùng các nàng trường học mấy cái nam sinh tổ một ban nhạc, ở trường học nghệ thuật tiết trình diễn ra. Mà nàng lần thứ nhất nhận thức Hàn Mặc chính là ở cao y kia nghệ thuật tiết trên, Thư Nhã ở nghệ thuật tiết trên biểu diễn dân tộc Thái Vũ, diễn tập thời điểm nàng liền bị Hàn Mặc lại cao lại xoáy khí chất hấp dẫn, còn có hắn đàm luận đàn guitar thời tự tin cùng kiêu căng khó thuần, hơi nhỏ khóc lại có chút tiểu xấu. Mới 18 tuổi Thư Nhã bị Hàn Mặc sâu sắc hấp dẫn, nàng lần thứ nhất biết cái gì là tim đập thình thịch, loại kia ngọt ngào ngượng ngùng liền ánh mắt cũng không dám ở trên người hắn dừng lại quá lâu, rồi lại khát vọng bị hắn quan tâm tiểu xoắn suýt. Diễn tập kết thúc, Thư Nhã một đường mai vàng ngơ ngác trở lại ký túc xá, bạn muốn trở về liền lật đến trên giường, lén lút chờ đợi chính thức biểu diễn thời cùng Hàn Mặc gặp nhau lần nữa. Có thể nàng đẩy ra ký túc xá cửa thời điểm, các bạn cùng phòng chính đang líu ra líu díu đàm luận cái gì. Lại như mỗi một lần đàm luận trường học nhan sắc giá trị cao mấy cái nam sinh như thế, Thư Nhã không có quá coi là chuyện to tát, chuẩn bị lên giường. Hắn là Tô Nam học viện âm nhạc yêu, gọi Hàn Mặc. Hoa, người đây đều biết, làm sao tin tức như vậy linh thông? Đó là đương nhiên, ta là ai, ta ta hết thảy thông minh đều dùng đến giúp các ngươi những này sắc nữ tìm hiểu anh chàng đẹp trai tin tức. Nghe được cái tên đó, Thư Nhã lên giường động tác trong nháy mắt cứng đờ, nàng đương nhiên biết danh tự này, diễn tập thời đang chủ trì người tiết mục biểu trên từng thấy, cũng nghe bọn họ ban nhạc người kêu lên hắn. Nhưng là, các bạn cùng phòng không có đi tham gia diễn tập, làm sao cũng biết. Ha, Thư Nhã, mau tới đây, ba người chúng ta chuẩn bị đồng thời truy hắn, ở trong đại học cái thứ nhất lễ Giáng sinh làm sao có thể một người qua, tốt như vậy tài nguyên, đến rồi tô lớn, cũng đừng muốn đi ra ngoài. Chính đang nói chuyện bạn cùng phòng họ Mai, bởi vì siêu cấp yêu thích bắt quái vì lẽ đó người đưa biệt hiệu bắt quái Mai. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng, Du Du cùng Lôi Lôi theo gật gù. Thư Nhã liếc mắt bắt quái Mai trên điện thoại di động bức ảnh, người ở đâu đập. Bọn họ từ cửa nam mang theo nhạc khí tiến vào trường học chúng ta, khí thế kia lao xoái, ta ôm thứ tốt đại gia chia sẻ nguyên tắc, liền mau mau cho các ngươi gọi điện thoại, có điều ngươi không tiếp, Du Du cùng Lôi Lôi nhưng là lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chạy tới, vừa vặn cũng nhìn thấy chân nhân, ngươi không phúc được thấy, chỉ có thể nhìn ta đập cao thanh không mã phố chụp ảnh. Bắt quái Mai nắm điện thoại di động ở Thư Nhã trước mặt cơ cơ. Vừa nãy ta tập luyện di động tinh em. Thư Nhã bình tĩnh nói, nhưng trong lòng nhưng không nói ra được tư vị. Chúng ta muốn đồng thời truy Hàn Mặc, ngươi có muốn hay không gia nhập? Lôi Lôi một mặt mê gái nói rằng. Đồng thời truy. Cái kia đổi tới xem là ai? Thư Nhã không rõ hỏi. Bắt quái Mai xì nở nụ cười, ta ngốc tiểu nhã à, ngươi có phải là học tập học tròn váng? Chúng ta còn có thể ba người viết một liên danh thư tình cho hắn à, đương nhiên là phân biệt triển khai thế tiến công, liền xem ai cuối cùng trước tiên công thành thắng lợi ôm đến Mỹ Nam quý rồi. Chủ yếu là chỗ béo bở không cho người ngoài mà, chỉ cần là chúng ta 403 phòng ngủ, ai đuổi theo, đều vì nàng ủng hộ. Nàng nói xong còn phối hợp vô vô lòng bàn tay, làm ra ủng hộ vẻ mặt cùng động tác. Du Du ôm một túi đại khoai chiên, vừa ăn vừa nói, tiểu nhã làm sao có khả năng gia nhập chúng ta, nàng là khác phái vật cách điện nhiều như vậy truy nàng, chủ động tặng quà, tặng hoa, ngươi gặp cái nào một lần tiểu nhã nhìn tới bọn họ. Đúng nha, tiểu nhã nhưng là chúng ta viện hoa, căn bản không cần chủ động truy người. Lôi Lôi đưa tay cầm một mảnh Du Du trong lồng ngực khoai chiên. Tiểu nhã không tham gia càng tốt hơn, chúng ta đối thủ cạnh tranh lại thiếu một cái. Bắt quái Mai một mặt cười xấu xa. Thư Nhã vẫn nắm điện thoại di động xem trên màn ảnh bức ảnh không nói gì, đột nhiên ngẩng đầu, đưa điện thoại di động đưa cho bắt quái Mai, ta gia nhập. Du Du ca một tiếng cầm trong tay khoai chiên dùng sức cắn nát. Lôi Lôi trợn to con mắt nhìn Thư Nhã. Bắt quái Mai quả thực không thể tin vào thai của mình, vẻ mặt nhăn nhó hô câu, cái gì? Chuyện này ở ngày đó sau đó ai cũng không nhắc lại nữa qua, dùng bắt quái Mai lại nói, chính là bắt tiên quá hải các hiện thần thông, bất luận ai đuổi theo những người khác đều không nhiều ghen tị, nếu như đều không đuổi kịp chỉ có thể chứng minh ta 403 không thực lực, thế nhưng nếu như hắn tiểu tử mỗi người nữ sinh đều treo, liền chứng minh là cái cặn bã, ai cũng không cho lại đối với hắn có tâm sự. Kỳ thực Thư Nhã rất muốn biết cái khác bạn cùng phòng đều dùng phương pháp gì theo đuổi Hàn Mặc, bởi vì nàng hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Trừ đem bắt quái Mai trong điện thoại di động bức ảnh chuyển tới điện thoại di động của mình, liền chưa từng làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng nàng kỳ quái chính là, từ khi trường học nghệ thuật tiết sau đó liền thường thường có thể ở trường học bên trong nhìn thấy Hàn Mặc xuất hiện, có lúc là ở phòng tập luyện hành lang, có lúc là ở căng tin, còn có thư viện, đều là có thể gặp phải. Mỗi một lần ngẫu nhiên gặp, Thư Nhã đều nỗ lực để cho mình chập trùng kịch liệt trái tim không nên nhảy đi ra, đều là khắc chế chính mình không muốn đến xem hướng về cái hướng kia. Rồi lại không kìm lòng được nhìn lén hắn. Vô luận là ở đâu bên trong nhìn thấy Hàn Mặc, kết quả cuối cùng chính là ăn cơm không biết món ăn tư vị, đọc sách không biết sách nội dung. Tháng ngày liền như vậy một mỗi ngày qua. Bô nở cái nữ sinh minh ước lại như chưa từng xảy ra như thế, mỗi ngày lên lớp tan học, đi thư viện, đi căng tin, mãi cho đến lễ Giáng sinh trước một tuần. Thư Nhã thực sự ước đến khó chịu, nàng muốn biết các bạn cùng phòng có phải là còn đang đeo đuổi Hàn Mặc, bọn họ có hay không cùng nhau, hoặc là tiến triển đến cái gì giai đoạn. Bắt quái Mai các nàng hô phần phật cãi nhau tiến vào ký túc xá, Thư Nhã vẫn ở trong lòng xoắn suýt làm sao mở miệng hỏi, sách trong tay đã nhìn một giờ tờ thứ nhất, liền không vượt qua. Các bạn cùng phòng tiến vào ký túc xá như bình thường như thế nên làm gì, hoàn toàn không có lại bàn luận minh ước sự tình. Thư Nhã thực sự không nhịn được, khép sách lại, cái kia các ngươi còn ở truy sao. Du Du ôm khoai chiên, đặt mông ngồi ở Thư Nhã bên cạnh, truy cái gì. Bắt quái Mai cũng dùng kinh ngạc mắt chỉ nhìn Thư Nhã. Thư Nhã ngăn cản một lần, càng làm sách mở ra, làm bộ đọc sách, cố ý hứng hờ nói rằng, truy Hàn Mặc à. Này, ta cho rằng ngươi nói cái gì đó, truy cao y gì à, nhân ra đều không để ý đến ta. Bắt quái Mai lấm lấm liệt liệt đem quần áo suy ở trên giường. Du Du nhai khoai chiên, phát sinh kèn kẹt tiếng vang, miệng nhét đến tràn đầy, gửi tới tin nhắn nước đã đổ ra lại không tin tức. Lôi Lôi nhún nhún vai, như thế. Thư Nhã vào lúc này mới biết, chỉ có chính mình vẫn lén lút quan tâm Hàn Mặc, các bạn cùng phòng Trạm Bích sau liền đem chuyện này quên không còn một ngống. Tuy rằng nàng cũng không có làm gì, liền Hàn Mặc số điện thoại di động cũng không biết, nhưng ở các bạn cùng phòng sau, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thư Nhã lén lút đem bắt quái mai trong điện thoại di động Hàn Mặc số nhớ rồi, tồn tại điện thoại di động của chính mình. Mỗi ngày không biết yếu điểm cái tên đó bao nhiêu lần, nhìn liên tiếp con số, nhưng một lần cũng không dám bấm. Biên tập tin tức, viết xóa, xóa viết, chưa từng có dũng khí cờ lật gửi đi. Như vậy xoắn suýt kế vật từ mở mắt ra đến ngủ vẫn quay chung quanh Thư Nhã, mãi đến tận lễ Giáng sinh trước một ngày buổi tối, Thư Nhã xoắn suýt nhìn chăm chú điện thoại di động trên thời gian biến hóa. 23:57, 23:58, 23:59. Thư Nhã hít vào một hơi, đem đã xóa đi vô số lần bốn chữ pha tờ ra qua. Giáng sinh vui sướng. Chờ mong lại thấp thỏm, biết rõ ràng đối phương sẽ không hồi phục, nhưng vẫn là quyết tâm pha tờ ra qua, nghe được gửi đi thành công tiếng nhắc nhở, Thư Nhã nhắm mắt lại, sợ chính mình lại sẽ không ngừng mà ở hy vọng cùng thất vọng bồi hồi, nhắm mắt lại để lại nút tắt máy chuẩn bị tắt máy. Đột nhiên di động chấn động một hồi. Chương 147, mối tình đầu. Giáng sinh vui sướng. Di động trên màn ảnh thình lình viết bốn chữ. Thư Nhã không thể tin được con mắt của chính mình, trợn mắt lên lại nhìn một lần vẫn là không dám xác định, nàng đột nhiên nhắm mắt lại, lần thứ hai mở, cái tên đó, cái kia số điện thoại di động, cái kia bốn chữ. Thư Nhã ôm điện thoại di động trong chăn không tiếng động mà chúc mừng đã lâu, mới đột nhiên nhớ tới đến mình nên lại phát một gì đó, đây là nàng lần thứ nhất chủ động cùng một nam sinh liên hệ. Bọn họ pha tờ ra một buổi tối tin tức, cuối cùng ước định ngày thứ hai lễ Giáng sinh ở Tô Nam Hà công viên gặp mặt, nơi đó cách Thư Nhã trường học gần một ít. Thư Nhã lần thứ nhất ngượng ngùng tự giới thiệu mình, lần thứ nhất biểu lộ, lần thứ nhất quay về yêu thích mặt người má ửng đỏ không biết làm sao, vì lẽ đó ở trong ấn tượng của nàng bọn họ lần thứ nhất hẹn hò địa phương chính là Tô Nam Hà công viên. Mẹ, chúng ta đi mau a! Tiểu tử mềm mại mềm dẻo âm thanh đột nhiên truyền vào Thư Nhã bên tai, đánh gãy nàng dòng suy nghĩ. Thư Nhã sửng sốt một chút, cái gì? Đi nơi nào? Tiểu tử kéo mẹ tay, ba ba nói, các ngươi lần thứ nhất hẹn hò địa phương ở quê nhà Tô Nam. Thế nhưng Bắc Đô có chỗ tương tự có thể mang Huyên Huyên đi đây. Chỗ tương tự. Thư Nhã ưu mị con ngươi nhìn về phía Hàn Mặc, trong lòng suy đoán Bắc Đô nơi nào có cùng Tô Nam Hà công viên tương tự công viên. Sông Đào bảo vệ thành công viên. Chỉ có nơi đó cùng trước đây bọn họ lần thứ nhất hẹn hò địa phương tối gần gũi. Thư Nhã ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố cấp tốc chạy băng băng xe cộ, trong đầu nhưng không ngừng xuất hiện cùng Hàn Mặc qua hồi ức, như vậy chân thực, dường như vừa phát sinh, hết thảy đều rõ ràng trước mắt. Tiểu tử ở trong xe cao hứng cực kỳ, tuy rằng bị cố định ở nhi đồng ghế dựa bên trong, nhưng là vẫn là nỗ lực vùng vẩy hai cái tay nhỏ bé hát ca. Hát đã không cách nào hoàn toàn biểu đạt nàng cao hứng tâm tình, tiểu tử cảm thấy ba ba mở chậm hơn, ba ba, làm sao còn chưa tới. Ba ba, ngươi mở nhanh một chút ta. Thư Nhã hoàn toàn không có chú ý ngoài xe con đường, pha lê trên phản xạ ra nàng khuôn mặt đẹp đẽ, cùng nàng khoe miệng không kìm lòng được biểu lộ ý cười. Năm đó nàng 18 tuổi. Năm đó nàng lần thứ nhất biết yêu thích một người tốt ngọn, tốt thấp thỏm, thật kỳ diệu. Năm đó là bọn họ mối tình đầu. Chờ Thư Nhã từ trong hồi ức hút ra, đã đến chỗ cần đến cửa lớn. Thư Nhã không rõ hướng về ngoài cửa xe nhìn xung quanh, tự nhủ, làm sao đến trường học. Hàn Quân học sinh Đại Lưu ở đây làm phó viện trưởng, Hàn Mặc nói ra một hồi Đại Lưu tên, gác cửa đăng ký một hồi liền nhường Hàn Mặc bọn họ đi vào. Hàn Mặc đem Huyên Huyên ôm xuống xe, ôn nhu nói. Ba ba ma ma lần thứ nhất hẹn hò địa phương chính là trường học yêu. Thư Nhã trong lòng rất không thoải mái, nàng biết Hàn Mặc không sẽ nói láo lừa gạt hài tử, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là Hàn Mặc chính mình dĩ nhiên quên bọn họ lần thứ nhất hẹn hò địa phương. Xác thực, trường học luyến ái, trường học là bọn họ thường thường qua lại nơi, Hàn Mặc thường xuyên đến nàng trường học, bọn họ cùng đi thư viện, cùng nhau ăn cơm, thế nhưng nơi này không phải bọn họ lần thứ nhất biểu lộ tiếng lòng địa phương, Tô Nam Hà công viên mới phải. Tiểu tử chạy đến Thư Nhã bên người, mẹ, mẹ, ngươi cùng ba ba lần thứ nhất chính là ở trường học hẹn hò a. Thư Nhã miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười, nhưng không có chút nào muốn nói là, nàng không muốn nói xạo lừa gạt hải tử, cũng không muốn lừa dối chính mình, không phải liền có phải là, nàng còn rõ ràng địa nhớ được bản thân lần thứ nhất nói ta yêu thích ngươi chính là ở Tô Nam Hà công viên bờ sông Bùn Hoa, vì cái kia vài chữ nàng thấp thỏm rất lâu, trái tim đều muốn nhảy ra, đó là lần thứ nhất, cũng là một lần duy nhất cùng người khác biểu lộ. Đời này đều sẽ không quên, nhưng là Hàn Mặc dĩ nhiên đã quên. Khả năng quá nhiều như chính mình như vậy với hắn biểu lộ qua nữ sinh, hắn căn bản sẽ không lưu ý, Thư Nhã càng muốn trong lòng càng tức giận. Hàn Mặc kéo Huyên Huyên mũm mĩm tay nhỏ, đi tới một phòng đàn cửa, ba ba chính là ở một cái tương tự như vậy phòng đàn, lần thứ nhất nhìn thấy mẹ. Thư Nhã ngạc nhiên nhìn Hàn Mặc, cái này phòng đàn cùng trước đây nàng luyện tập vũ đạo phòng học rất giống. Hàn Mặc tiếp tục nói, năm đó mẹ ngươi đang luyện tập trường học nghệ thuật tiết muốn diễn xuất vũ đạo, mà ba ba đây vừa vặn muốn đem nhạc khí phóng tới gian phòng cách vách, lúc đó mẹ cái kia phòng đàn cửa cùng cái này như thế, mặt trên là pha lê, có thể nhìn thấy bên trong. Thư Nhã vẫn cho là chính mình trước tiên thích Hàn Mặc, kỳ thực ở diễn tập trước, Hàn Mặc cũng đã chú ý tới nàng. Thư Nhã trong nháy mắt bối rối. Hàn Mặc đương nhiên là trước tiên thích Thư Nhã, không phải vậy làm sao sẽ nhiều lần như vậy gặp gỡ, bất kể là thư viện, trường học, vẫn là căng tin, liền ngơ ngơ ngác ngác đến muộn chạy sai giáo sư Thư Nhã đều sẽ vô tình gặp phải hắn. Hàn Mặc căn bản không ở cái này trường học lên lớp, tại sao có thể có nhiều như vậy ngẫu nhiên? Trên thế giới vốn là không có ngẫu nhiên gặp. Mỗi một lần cái gọi là ngẫu nhiên gặp, đều trải qua vô số lần cô đơn cùng chờ đợi. Hàn Mặc biết ở Thư Nhã trong lòng bọn họ lần thứ nhất hẹn hò địa phương là Tô Nam Hà công viên, lần thứ nhất nàng cùng hắn biểu lộ địa phương, nhưng là ở Hàn Mặc trong lòng, hắn cảm thấy đầu tiên nhìn thấy Thư Nhã khiêu vũ thời điểm, chính mình cũng đã luyến ái, ở Thư Nhã chủ động gửi thư tín tức trước, hắn đã yên lặng quan tâm nàng rất lâu, chỉ là Thư Nhã vẫn đần độn không phát hiện thôi. Tiểu tử cũng không biết ba ba ma ma từng người tâm tư, nàng sướng đến phát rồi. Hàn Mặc cho Huyên Huyên biểu diễn đơn giản nhạc thiếu nhi, tiểu tử lại nhảy lại hát, còn nhường mẹ cùng nàng đồng thời khiêu vũ. Ba ba, sau đó ngươi cùng mẹ có thể thường thường hẹn hò sao? Tiểu tử kỳ thực không hiểu lắm hẹn hò hàng nghĩa, thế nhưng nàng hy vọng ba ba ma ma cùng nhau, như hiểu mà không hiểu dương lên đầu nhỏ nhìn Hàn Mặc. Hàn Mặc sờ sờ tiểu tử đỉnh đầu. Mẹ, sau đó ngươi có thể cùng ba ba thường thường hẹn hò sao? Huyên Huyên càng làm đầu nhỏ chuyển hướng Thư Nhã. Thư Nhã nặn nặn tiểu tử mũm mĩm khuôn mặt nhỏ bé. Huyên Huyên lại lôi kéo ba ba ma ma ở trường học bên trong đi rồi đã lâu mới lưu luyến không rời đi, lên xe không bao lâu tiểu tử ngay ở chính mình nhi đồng ghế dựa bên trong ngủ. Thư Nhã nín một bụng, rốt cục không nhịn được mở miệng trước, nếu chúng ta ở Tô Nam Hà gặp mặt trước ngươi liền yêu thích ta, tại sao không trước tiên theo ta biểu lộ? Thư Nhã có chút không phục nhỏ giọng nói rằng. Hàn Mặc khẽ cười lại, ta căng thẳng không biết nói cái gì, ngươi trước hết biểu lộ. Ta chỉ có thể nói đồng ý, chẳng lẽ còn có thể nói không đồng ý? Vậy ngươi sau đó tại sao không nói cho ta, ngươi ở trước đó liền yêu thích ta? Thư Nhã vẫn cho rằng là chính mình theo đuổi Hàn Mặc, đều không có như người khác như thế hưởng thụ bị theo đuổi cảm giác đây. Ta cho rằng ngươi biết ta mỗi ngày đều chạy trường học các ngươi đi, nhìn lén ngươi, chúng ta một ngày muốn gặp phải chí ít 3 lần, ngươi sẽ không đều cho rằng là ngẫu nhiên đi. Thư Nhã vốn còn muốn biện luận, lại đột nhiên không biết nói cái gì tốt, nàng luôn cảm thấy Hàn Mặc là gỗ, kỳ thực mình mới là đứa ngốc, thật sự vẫn luôn cho rằng là ngẫu nhiên. Hàn Mặc tiếp tục nói, ngươi lần thứ nhất gửi thư tin tức, nói Giáng sinh vui sướng. Ta đều không có hỏi là ai, hơn nữa là dây về, ngươi đều không cảm thấy kỳ quái. Thư Nhã trong lòng cả kinh, nhiều năm như vậy đều không cảm thấy có cái gì không đúng, giờ khả cờ này bị Hàn Mặc nhấc lên mới cảm thấy đúng nha, tại sao vậy chứ? Hàn Mặc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bởi vì ta đã sớm tích trữ mã số của ngươi à, ngươi gửi thư tin tức thời điểm, ta chính đang cân nhắc làm sao ở lễ Giáng sinh đem ngươi hẹn đến. Nói xong trên mặt đột nhiên lộ ra thông minh nụ cười. Tuy rằng Thư Nhã cảm thấy không phục lắm, lại có một loại rất ngọt hạnh phúc cảm, nàng cố ý méo miệng làm bộ tức giận không nói lời nào, không bao lâu liền xì nở nụ cười. Chương 148, cuối cùng một chàng. Trước đây Thư Nhã cảm thấy cách Hàn Mặc cực xa, nhưng là giờ khả cờ này nhưng cảm thấy cách hắn rất gần, rất hạnh phúc, lại có chút không chân thực. Tiểu tử ngủ đến đặc biệt thơ ngọt, liền mẹ xuống xe nàng cũng không biết. Thư Nhã ở Huyên Huyên trên khuôn mặt nhỏ hôn mấy lần nàng đều không có phát hiện, khóe miệng mang theo nhợt nhạt cười. Ngày hôm nay là tiểu tử vui vẻ nhất một ngày, vô luận là ở đâu bên trong chơi, cùng ba ba ma ma cùng nhau chính là vui vẻ nhất. Thư Nhã vừa muốn đóng cửa xe, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì giống như. Ngày mai tổng trận chung kết ngươi hát cái gì ca? Thư Nhã giả vờ bình thản ngữ khí, làm bộ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, kỳ thực trong lòng phi thường muốn biết. Ngày mai lì hệ nở biết rồi y. Hàn Mặc cũng không có trực tiếp trả lời. Không được muốn nghe đáp án, Thư Nhã bĩu môi, dùng sức đóng cửa xe. Hàn Mặc cười lắc đầu một cái, chậm rãi nổ máy xe. Khi ra cửa ánh nắng tươi sáng, phía sau tiểu tử liễu ra liễu díu liên tục, khi trở về đã là trạm vạng tà dương, phía sau nhiều một ngủ say xưa người đẹp ngủ trong rừng. Một vệ hạnh phúc mỉm cười bò lên trên Hàn Mặc khoe miệng, cảm giác nói không ra lời, khả năng đây chính là niềm hạnh phúc gia đình đi, hắn không khỏi chậm lại tốc độ xe. Trong xe có thiên kim gánh nặng đương nhiên muốn càng cẩn thận. Tìm kiếm âm thanh hay thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng một hồi, bản đến lúc cũng không lâu, nhưng là trung gian nhưng phát sinh rất nhiều chuyện, dường như vượt qua nhân sinh một trọng yếu giai đoạn, cái này tiết mục nhường Hàn Mặc tên bị mọi người biết rõ, cũng vì khán giả kính dâng một thủ chất lượng tốt tốt ca. Lão gia tử từ khi được nhi tử mời hoàn thành một ít biên khúc công tổ sau, liền tiếp tục phát sáng tỏa nhiệt, trước đây Hàn Mặc cho ban nhạc bản nhạc đều là chính mình hữu, lúc này song giao tất cả cho phụ thân rồi, Hàn Quân mỗi ngày tinh thần dô y rào, người cũng so với vừa tới Bắc Đô thời điểm có tinh thần. Đến Tư Thần truyền thông, Hàn Mặc mới biết ngày hôm qua có người tới công ty tìm tới Mạnh Tư, muốn mời Hàn Mặc viết ca, bị hắn từ chối. Tựa hồ là chuyện mới vừa phát sinh, Mạnh Tư khí nhi vẫn không có thuận, lật cái mang tính tiêu chí biểu trưng kinh thường, ta trực tiếp thế ngươi từ chối, quản hắn là thiên vương vẫn là địa vương, mời ca liền muốn thả xuống cái giá, ở chỗ này của ta yêu 546, vĩnh viễn câu kia, tạm biệt không tiễn. Hàn Mặc không biết đến cùng phát sinh cái gì, quét mắt bên cạnh Tiểu Bàng. Tiểu Bàng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Như là báo cáo công tác như thế, tràn đầy phấn khởi nói rằng, Trương Hữu Thành có môi giới, hôm qua tới chúng ta Tư Thần truyền thông, thật giống là Trương Hữu Thành nghe xong, thật sự yêu ngươi, rất yêu thích, hy vọng có thể hẹn tương tự ca, có điều cái kia có môi giới thái độ không sao thế, ta liền biết từ hắn đi vào Mạnh tổng văn phòng đến đi ra ngoài không tới 10 phút Tiểu Bàn nói xong nhíu môi, lại phối cái ý tứ sâu xa ánh mắt. Hàn Mặc với cái thế giới này rất nhiều diễn nghệ minh tinh còn không phải hiểu rất rõ. Cái này Trương Hữu Thành hắn ở nguyên chủ trong trí nhớ có chút ấn tượng, nhưng cũng không muốn đi tìm tòi ký ức kho, ngược lại đã bị Mạnh Tư từ chối, không cần thiết lại xoắn xuýt. Mạnh Tư đối với ngày hôm qua chính mình đánh thắng ngụm nước trượng biểu thị cao hứng vô cùng, mang theo rào rạt đắc ý lung lay dưới cái cổ, nghiệp tay hoa bưng lên chén cà phê. Miệng nhỏ nhẹ mổ nhấp một miếng, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì như thế, đúng rồi, Hàn Mặc, ngươi ngày hôm nay tổng trận chung kết ta, chúng ta có phải là quá ung dung? Ngươi báo lên ca tên. Cảm giác rất trữ tình à, tổng trận chung kết liền hát như thế không có lực bộc phát. Tiểu Bàng tạ cũng mau mau nói bổ sung, đúng nha, Hàn ca, không thể như thế trò đùa a. Hàn Mặc khó hiểu liếc mắt Tiểu Bàng tạ kích động sấp xỉ vặn vẹo vẻ mặt, hát thủ trữ tình điểm ca làm sao liền trò đùa. Là tinh ca. Mạnh Tư thuận miệng hỏi câu. Mỗi cuộc tranh tài trước, Hàn Mặc đều sẽ tập luyện, sau đó thu lại bản mọ rát, chỉ là Mạnh Tư cùng Tiểu Bàng tạ đều cố ý không nghe, chỉ sợ chính thức thời điểm tranh tài không có kinh hỉ. Tuy rằng trận này là tổng trận chung kết, hai người cũng là hiểu ngầm, không có ngoại lệ, trong lòng ngứa cùng cái gì giống như, còn là không nghe trộm. Mạnh Tư cố nén lòng hiếu kỳ, chỉ hỏi như thế một vấn đề. Hàn Mặc nhẹ ừ một tiếng, xem như là trả lời. Mạnh Tư không nói nữa, tham gia cái này tiết mục mục đích chính là vì tăng cường nổi tiếng, chính thức xuất đạo. Hàn Mặc cơ bản ở cuộc so tài thứ nhất thời điểm cũng đã đạt đến trước hắn mong muốn, sau khi hết thể đều là thêm gấm thêm hoa hiệu quả. Bắt đầu là bắt đầu. Theo thi đấu đẩy mạnh, Mạnh Tư đối với Hàn Mặc yêu cầu cũng càng cao hơn, giành quán quân đương nhiên là tốt đẹp nhất, Mạnh Tư mặc kệ hắn, không phải đối với hắn không yêu cầu, mà là bởi vì đối với hắn có lòng tin. Bởi vì là tổng trận chung kết, các ca sĩ đến đều rất sớm, còn có muốn diễn tiếp biểu diễn khách quý ca sĩ, cũng đều rất sớm đến đài truyền hình. Tức sẽ xuất tràng 5 vị ca sĩ đứng bình quả đài truyền hình phòng số 1 bên trong, chờ đợi lựa chọn ra trận chính tự, Hàn Mặc làm trên một hồi người thứ nhất, có trước hết quyền lựa chọn. Bởi vì vẫn là cao y củ ô y củ nở dê ra trận, Hàn Mặc cũng không nghĩ nhiều, lựa chọn số 5 số 7. Thương Hạo nhưng ngoài y muốn tuyển trước hết ra trận, hắn nói số 5 bị chọn, mình không thể tuyển số 4, mấy chữ này không may mắn, phải có một điểm tốt lắm, vì lẽ đó chọn số 1. Diệp Lập Chí cao hứng chọn số 4, hắn nắm xong số 7, còn vui cười hớn hở cùng bên cạnh Hàn Mặc nói câu, bọn họ đều mê tín, ta không sợ, này nếu như cùng con số có quan hệ, còn muốn thực lực làm gì. Hàn Mặc không lên tiếng, tán thành cười cợt. Hàn ca, ngươi ngày hôm nay ca tên nghe tốt nhu tình A, sẽ không là tình ca đi. Diệp Lập Chí nhỏ giọng nói. Coi như thế đi. Hàn Mặc không cảm thấy có cái gì thuận miệng đáp. Diệp Lập Chí lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, tiết tấu ung dung ca khúc đặc biệt không thích hợp thi đấu. Ta trước đây tham gia thi đấu nhỏ đều không hát, tận lực chọn một ít lực buộc phát cường, cần hò hét, âm vực cao, loại này hiện trường hiệu quả sẽ tốt. Nói xong Tiểu Diệp cảm thấy càng kỳ quái. Lẽ ra này đều là cuối cùng một cuộc tranh tài, Hàn Mặc không thể không biết ra sao ca khúc càng thích hợp thi đấu, càng có thể đến đại chúng bình ủy yêu thích ca. Hàn Mặc mỉm cười nói, cũng là bởi vì là cuối cùng một hồi, càng không cần nghĩ nhiều như thế. Muốn hát cái gì hát cái gì. Diệp Lập Chí như hiểu mà không hiểu nhìn kỹ Hàn Mặc hờ hững khuôn mặt, không cần nghĩ nhiều như thế. Lẽ nào cuối cùng một hồi không đều là đem hết toàn lực muốn chiếm được quán quân sao? Hàn ca cánh tay của ngươi làm sao? Đứng Hàn Mặc một bên khác Lưu Tiểu Tình đột nhiên ân cần hỏi han, bởi vì nàng là trên một hồi tên cuối cùng, vì lẽ đó không có quyền lựa chọn, bắt được số 2 số 7. nàng vốn là đi tới là muốn cùng Hàn Mặc chào hỏi, lại đột nhiên nhìn thấy hắn trên cánh tay thương. Hàn Mặc giơ lên cánh tay chính mình liếc mắt nhìn, chính là trà sát một hồi. Lưu Tiểu Tình con ngươi hơi rung động, loại vết thương đó vừa nhìn liền không phải đơn giản chảy ra, nên khởi đầu là một cái rất dài rất sâu lỗ hổng, trải qua mấy ngày khép lại mới phải dáng vẻ hiện tại, nàng có thể cảm giác được Hàn Mặc không muốn nhiều lời, nàng cũng không tốt hỏi nhiều, tầm mắt lại đang trên vết thương dừng lại chốc lát mới rời. Nàng biết tất cả mọi người đều biết ngày hôm nay lựa chọn ra sao ca càng thích hợp trận này quán quân chi tranh, Hàn Mặc nhất định cũng biết, hắn cùng Diệp Lập Chí nói, Lưu Tiểu Tình cũng nghe được. Tiểu Diệp tính cách thô, không có nghe được, nhưng là nàng nghe được. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đường người tuyển chọn ca khúc ca tên, Hàn Mặc chính là Nguyên Sang, tự nhiên là không thể biết là loại hình gì ca khúc, nhưng là Lưu Tiểu Tình trực giác nói cho nàng, bài hát này khẳng định là cho người kia hát. Chương 149, chàng ở ngoài bỏ phiếu. Khách quý bình ủy bên trong phòng nghỉ ngơi, Tiểu Mỹ chính đang cho Thư Nhã trang điểm, Bành Dã dẫm giày cao gót đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi hút thuốc, ngón trỏ ngón giữa mang theo ca y nữ sĩ thuốc lá, từng sợi yên vụ chậm rãi bay lên lại dần dần tiêu tan. Bành Dã, ngươi đừng hút thuốc, lần trước Mạnh tổng không phải nói không muốn lại hút thuốc thai hại khỏe mạnh. Tàng Oánh nói rằng, ta đánh không hút thuốc lá nhốt hắn đánh rắm. Bành Dã cuối cùng lại hút một hơi, đem một đoạn dài không đánh xong yên bóp tắt ở trong cái gạt tàn thuốc. Bưng cái gạt tàn thuốc đi trở về phòng nghỉ ngơi. Không liên quan người khác sự tình, vẫn như thế nghe lời. Tàng Oánh nhỏ giọng thầm thì một tiếng, vừa vặn bị đi tới Bành Dã nghe được, đùng gõ nàng đầu một hồi. Bành Dã đặt mông ngồi ở sofa bên trong, không giật là bởi vì ngươi nói nửa câu nói sau, ta đến chú ý thân thể, chờ nhà chúng ta Thư Nhã càng ngày càng hồng, nhiều thẻ điểm mỡ, ha ha. Tàng Oánh rõ ràng không tin Bành Dã, bĩu môi làm một quỷ mới tin ngươi vẻ mặt. Bình quả đài truyền hình tháng sau có một khiêu chiến loại tiết mục, có ý hướng Thư Nhã tham gia. Bành Dã tiện tay bay cái gối đến Tàng Oánh trong lồng ngực, cái kia vẻ mặt quá muốn ăn đòn, tiếp tục hướng Thư Nhã nói rằng, Tiểu Nhã, ngươi nghĩ như thế nào? Thư Nhã trang dung đã vẽ được rồi, nàng không quá đồng ý tham gia tống nghệ tiết mục, có điều gần nhất Bành Dã vẫn ở cho nàng tẩy não, nói đây là hiện ở một cái xu thế, mô y cao y đài truyền hình đều ở chuẩn bị chính mình vương bài tống nghệ tiết mục, có thể ở có tiềm lực tiết mục bên trong làm trận đầu khách quý. Nhất định sẽ tăng cường rất nhiều người khí. Thư Nhã không có lập tức đồng ý, nhưng cũng không có lại như vậy chống cự, nói câu, xem trước một chút là cái gì tiết mục lại định. Ba vị khách quý bình ủy đều ở vị trí của mình chuẩn bị sắp xếp, phòng hóa trang ở xung quanh vì đó làm cuối cùng bộ trang, Lý Mạn Lệ ở sân khấu mặt bên cầm tay thẻ cuối cùng lại nhìn một lần, phòng hóa trang ở trên mặt của nàng bù mặc. Cuối cùng một cuộc tranh tài bỏ phiếu chế độ có thay đổi, bởi vì là trực tiếp. Hết thể khán giả cũng có thể thông qua phía dưới màn hình bỏ phiếu phương thức vì là yêu thích ca sĩ tiến hành bỏ phiếu. Số phiếu nhiều nhất ca sĩ đem sẽ trở thành thứ 3 quý tìm kiếm âm thanh hay quán quân. Nam, 4, 3 người chủ trì lên đài. Vào giờ phút này bất kể là vị nào ca sĩ fans, hoặc là chỉ là một ở cuối tuần xem TV cho hết thời gian ăn dưa chuột của chúng, cũng đã bị tiết mục tổ nhuộm đẫm bầu không khí kéo sốt sáng lên đến. Lý Mạn Lệ một bộ hồng y rìa, tóc cao cao bàn lên, phối hợp liệt diễm môi đỏ. Cả người khí chất cực kỳ tốt, chờ đợi hiện trường khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt kết thúc, nàng yên môi đỏ biện hơi đóng mở, mặt mỉm cười. Quán quân đêm bỏ phiếu trước cửa sổ chính thức mở ra, trước máy truyền hình các vị khán giả các bằng hữu có thể căn cứ phía dưới màn hình bỏ phiếu phương pháp vì là yêu thích ca sĩ tiến hành bỏ phiếu. Mỗi một chương bỏ phiếu đều đối với ngày hôm nay thi đấu cực kỳ trọng yếu, bỏ phiếu đem ở hết thể khúc mục biểu diễn sau khi kết thúc không phút hết hạn. Hiện tại, mời ngài hoạt động ngón tay, bắt đầu bỏ phiếu đi. Cuối cùng một hồi loại này bỏ phiếu phương thức kỳ thực là vì để cho càng nhiều khán giả tham dự vào, ở biểu diễn trước cũng đã bắt đầu bỏ phiếu, tựa hồ đang phía trước ra trận tuyển thủ sẽ càng chiếm ưu thế, đã là quán quân chi tranh, càng nhiều dư A vào chính là trước mấy cuộc tranh tài tích góp độ hot. Thực lực làm sao khán giả lúc trước mấy kỳ tiết mục bên trong lòng đã nắm chắc. Tiết mục đem phân biệt ở mấy cái thời gian tiết điểm công bố phân biệt công bố mỗi cái dự thi ca sĩ bỏ phiếu mấy. Vì khách trên liên quan với bỏ phiếu trước cửa sổ đã mở ra. Bạn bè trên mạng có thể thông qua vi khách cái này con đường tiến hành bỏ phiếu, đồng thời thu được thời gian thực đổi mới tin tức. Tiểu Bang Tạ lần thứ 2 xung phong nhận việc gánh chịu mạng lưới bỏ phiếu trọng trách, trên Internet, một tài khoản chỉ có thể đầu một phiếu, mà trên TV bỏ phiếu phương thức, mỗi một cái điện thoại di động số cũng chỉ có thể tin nhắn đầu một phiếu, Tiểu Bang đầu xong chính mình cái kia một phiếu sau, liền bắt đầu quan tâm bạn bè trên mạng bình luận cùng liên quan với Hàn Mặc đề tài. Huyên Huyên ngồi ở trước máy truyền hình. Nhìn màn ảnh bên trong người chủ trì nói chuyện, nghiêng đầu nhỏ hỏi nãi nãi, Huyên Huyên cũng muốn cho ba ba bỏ phiếu. Trần Nguyệt Hồng kéo đi dưới tiểu tử, sau đó dục Hàn Quân nói làm không làm tốt. Nhi tử phiếu đầu sao? Hàn Quân mang kính lão như trong TV phía dưới màn hình phương pháp trên điện thoại di động đưa vào, rốt cục quyết định, cười nói, được rồi, đầu đầu. Bỏ phiếu khán giả còn có thể trực tiếp biên tập tin nhắn vì là yêu thích ca sĩ của Vũ. Phía dưới màn hình thời gian thực lăn khán giả phát tới tin nhắn. Ta chỉ vì xem Hàn Mặc. Ngồi đợi thần tượng lên đài. Chờ mong Hàn Mặc mới ca. Ngày hôm nay người chủ trì thật xinh đẹp, cho chuyên gia trang điểm điểm cái tán. Nếu như hôm nay Hàn Mặc không có quán quân, ta trực tiếp ăn chuột. Tiết mục phía trước mấy thủ ca đều là đã bị đào thải ca sĩ diễn tiếp biểu diễn, bởi vì không có áp lực, trái lại biểu hiện so với trước tốt hơn rồi. Hiện trường bị làm nóng phi thường thành công, tìm kiếm âm thanh hay tiết mục trước hai mùa tỷ lệ người xem liền phi thường cao, vì lẽ đó này một mùa càng bị xưng là không bao giờ thiếu tiền tiết mục, vụ mị ánh đèn ban nhạc, đều là toàn Bắc Đô tốt đẹp nhất ban ngành. Diễn tiếp ca sĩ toàn bộ biểu diễn xong xuôi, Lý Mạn Lệ lên đài, trên màn ảnh lớn biểu diễn ra tiết mục mở màn tới nay chàng ở ngoài bỏ phiếu mấy, không cái gì hồi hộp, phía trước số phiếu là dư á vào ca sĩ bản thân độ hot, chủ yếu là từng người fans bỏ phiếu. Căn cứ phía trước thi đấu độ hợp nhiệt độ, kỳ thực mỗi người đều có một trong lòng dự đoán giá trị. Hàn Mặc hoàn toàn xứng đáng độc lĩnh phong tao, Thường Hạo đuổi sau đó, hai người số phiếu chênh lệch không quá lớn, mà cái khác ba vị ca sĩ số phiếu gần gũi, thế nhưng khoảng cách Hàn Mặc cùng Thường Hạo chênh lệch rất lớn. Quách Đào cùng Vương Tiến đứng sân khấu mặt bên, cùng trước mấy kỳ không giống, lúc này lại thêm một người, chính là Bắc Đô Đài truyền hình thiếu nhi kênh Trương Minh Lễ, cầu Vương Tiến đã lâu mới làm cho nàng đem mình mang vào. Thiến tỷ, ngày hôm nay nếu không là ngươi mang ta đi vào, tuyệt đối liền đứng lại cho ta kiếp này tiếc nuối lớn nhất, làm Hàn ca trung thực fan ca nhạc, ta thậm chí ngay cả một hồi hiện trường đều chưa từng xem, chuyện này làm sao thành. Trương Minh Lễ đã sớm muốn nhìn Hàn Mặc hiện trường biểu diễn, mặc dù mình cũng là đài truyền hình nhưng dù sao không giống đài, cũng không phải một loại tiết mục, hắn chỉ cùng Vương Thiến nhận thức, vẫn không tính là thủ, mặt dày cầu một tháng, rốt cục ở cuối cùng một hồi, hôn trương vẽ đứng, thấy đủ. Vương Thiến lường một cái, đừng gọi tỷ. Ngươi lớn hơn so với ta. Nàng tối không chịu được Trương Minh Lễ loại này rõ ràng là thúc thúc bối người, nhất định phải ở tiểu hài tử trước mặt tự xưng ca ca, ỷ vào chính mình dài đến nhỏ đến nơi gọi tỷ tỷ. Trương Minh Lễ đúng là phản ứng nhanh, lập tức sửa lời nói, Thiến muội muội cảm tạ ngươi mang ta đi vào. Làm sao nghe đều khó chịu, Vương Thiến không phản ứng hắn, lại hướng hắn lườm một cái. Hàng ca năm quán quân căn bản không cái gì hồi hộp, Thiến tỷ, hai chúng ta đánh cuộc, ta đánh cược hẳn ca là quán quân. Trương Minh Lễ cười hì hì cùng Vương Thiến nói rằng, ngươi có bệnh a, ta còn muốn đánh cược Hàn Mặc thắng đây. Vương Thiến lại lật hắn một chút. Thường Hạo cũng rất có thực lực. Nửa ngày không lên tiếng Quách Đào đột nhiên mở miệng nói. Có thực lực và có thực lực nhất đừng xem chỉ kém một chữ, nhưng là khác biệt một trời một vực, Thường Hạo vẫn bị Hàn ca đè lên đánh, cuối cùng một hồi cũng không bay ra khỏi cái gì lãng. Trương Minh Lễ là Hàn Mặc đáng tin, hai cái tay vòng ở trước ngực, không phục nói rằng. Quách Đào trong lòng cũng là hy vọng Hàn Mặc được quán quân, lời nói mới rồi chỉ nói là câu sự thực khách quan thôi. Diệp Lập Chí biểu diễn kết thúc, vừa vặn là một thời gian tiết điểm, bỏ phiếu kết quả lần thứ hai biểu hiện ở trên màn ảnh lớn mới. Cái gì? Có lầm hay không a? Trương Minh Lễ nhỏ giọng mắng một câu. Quách Đào, bọn họ tiết mục tổ sẽ không đem bỏ phiếu kết quả tính sai đi. Quách Đào vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, sẽ không, thống kê thời gian thực kế phiếu không sẽ sai lầm. Hắn suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Kỳ thực cũng bình thường, trước một lần công bố số phiếu vẫn là ở dự thi ca sĩ biểu diễn trước, đều dựa vào tự thân fans bỏ phiếu, trước mấy vị ca sĩ biểu diễn kết thúc, nên hấp dẫn một ít người qua đường khán giả tiến hành bỏ phiếu, số phiếu phát sinh biến hóa cũng không kỳ quái. Trước 150, một lần là tốt rồi. Mỗi vị tuyển thủ bỏ phiếu mấy đều là lấy trụ trạng ảnh hình thức bày ra, mặt trên viết bọn họ được số phiếu cùng tên. Hiện trường khán giả trên mặt không kìm lòng được triển lộ ra bất ngờ vẻ mặt, có cùng tả hữu xì xào bàn tán. Có miệng trực tiếp mở lớn, có bộ thậm chí vặn vẹo dữ tợn, màn ảnh cũng cố ý bắt dư những kia khán giả vẻ mặt, tăng cường cảm giác thần bí. Trước TV khán giả là trước tiên nhìn thấy hiện trường mọi người vẻ giật mình sau, mới nhìn thấy trên màn ảnh lớn số phiếu. Thư Nhã đôi mi thanh tú cao lại, anh ngôi đỏ biện theo bản năng hơi mở ra. Lôi Giai kinh ngạc trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi. Hàn Mặc lại bị vượt lại, thông qua mấy thủ ca thời gian, số phiếu đều có gia tăng, thế nhưng Thường Hạo tổng cộng tăng cường lượng tăng cường rất nhanh. Giờ khả cờ này tạm thời dẫn trước ở vào vị trí thứ nhất. Thường Hạo biết mình số phiếu sau, khỏe miệng mang theo cười. Tiểu trợ lý đem hắn chén nước đưa tới, sau đó chân chó nói rằng, Hạo ca lần này quán quân nắm chắc, phía trước mấy chàng thứ tự ở mặt trước có ích lợi gì, chúng ta mấu chốt nhất chính là trận này quán quân đêm, chúc mừng Hạo ca. Tuy rằng Thường Hạo không nói gì, thế nhưng trong lòng đã đem tiểu trợ lý nghe vào, rất cao hứng, uống một hớp, thả lỏng tựa ở sofa bên trong. bởi vì cái này thời gian vừa vặn kẹt ở công bố số phiếu thời gian tiết điểm, vì lẽ đó Hàn Mặc cùng Mạnh Tư bọn họ đều ở đài sau hậu trường, Tiểu Bàng Tạ khó mà tin nổi hô một tiếng, làm sao có khả năng. Mạnh Tư không có Tiểu Bên phản ứng lớn như vậy, thế nhưng hai cái văn qua lông mày cũng là thẳng đánh nhau. Chỉ có Hàn Mặc còn tương đối nhạt định, liếc nhìn số phiếu, không hề răng. Hàn ca, ngươi lại bị Thường Hạo cho vượt lại, sao có thể có chuyện đó, Thường Hạo hát tại sao có thể có chúng ta Hàn ca được, những này bỏ phiếu khán giả đang suy nghĩ gì. Tiểu Bàng Tạ ta chỗ này hai con thịt vù vù nằm đấm, vung vẩy. Hàn Mặc nở nụ cười, chỉ nói câu, ta còn không hát đây. Tiểu Bàng đột nhiên sửng sốt, tê một tiếng, đúng nha, Hàn ca còn không hát đây a. Sau đó sờ sờ sau gáy của chính mình thìa, cười khúc khích hai tiếng. Hàn Mặc là cao y củ ổ y củ nở dê lên sân khấu, hắn hát xong sau đó còn có thể có một quãng thời gian chuyển động cùng nhau, vậy thì mang ý nghĩa muốn ở cuối cùng trở thành quán quân, nhất định phải ở chính mình hát 5 phút cùng mặt sau chuyển động cùng nhau phân đoạn, số phiếu cấp tốc tăng trưởng. Thế nhưng khoảng thời gian này không bài trừ những người khác số phiếu cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, vì lẽ đó không có đến cuối cùng thời hạn cuối cùng cũng không ai biết đến tột cùng thì như thế nào. Đây chính là cái này tiết mục ở quán quân đêm thay đổi bỏ phiếu phân đoạn nguyên nhân, dưới tình huống này, quán quân tranh cướp càng khó bể phân biệt. Nguyên bản đều cho rằng là quán quân nhất quán ứng cử viên Hàn Mặc, dĩ nhiên đang ca trước số phiếu chỉ xếp ở vị trí thứ hai, quan tâm Hàn Mặc fans đều vì hắn lau một vệt mồ hôi. Sân khấu đột nhiên trở tối, đèn quản tắt để cho Hàn Mặc đầy đủ lên đài thời gian. Hàn Mặc đứng chính giữa sân khấu, cầm trong tay microphone, một vệt sáng chiếu vào trên người hắn, ánh đèn từng vòng thắp sáng, cũng phối hợp tâm hiệu. Toàn bộ sân khấu trở nên sáng sủa nhưng mang theo nhàn nhạt cảm giác thần bí. Làm Hàn Mặc xuất hiện tất cả mọi người trước mặt thời điểm, toàn trường tiếng vỗ tay sấm dậy. Ba ba, ba ba. Tiểu tử chỉ vào TV, đột nhiên nhảy xuống sofa, ở trước máy truyền hình nha y nho tờ liền hô y, ba ba ta, ba ba ta, đây là ba ba ta. Đến, Huyên Huyên mau trở lại, chúng ta yên tĩnh nghe ba ba hát. Trần Nguyệt Hồng bắt chuyện tiểu tử ngồi trở lại trên ghế xà lồng. Tiểu tử hai cái chân nhỏ nhanh chóng rút lui đến sofa trước. Lần này Hàn Mặc không có tác dụng lập lúa mạch, một cái tay cầm microphone. Khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên, Hàn Mặc thanh tuyển con ngươi hơi buông xuống, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, trầm thấp từ tính âm thanh đột nhiên vang lên. Muốn nhìn ngươi cười, muốn cùng ngươi nháo, muốn đủ ngươi vào ta ôm ấp. Trên một giây đỏ mặt ở cãi vã, một giây sau xoay người liền có thể hòa hảo. Ở hát xong một đoạn này ca y cu o y cu nở dê chữ thời điểm, tầm mắt của hắn theo bản năng liếc nhìn dưới đài, vừa vặn cùng Thư Nhã ánh mắt ôn nhu ở trong không khí chạm vào nhau. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, đủ khiến Thư Nhã tâm kịch liệt chập trùng, lại như lần thứ nhất chính mình nhìn thấy Hàn Mặc ở trên đài biểu diễn thời điểm, năm đó nàng còn không biết hắn sẽ trở thành bạn trai của mình, năm đó, nàng không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ liều lĩnh theo hắn đi tới một thành thị xa lạ, năm đó nàng chỉ là cái thiếu nữ, năm đó bọn họ chỉ biết là đơn thuần mỹ hảo tiểu hạnh phúc. Năm đó trong mắt của nàng trừ yêu hắn không còn gì khác. Không sợ ngươi khóc. Không sợ ngươi gọi. Bởi vì ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Một đôi mắt đuổi theo ngươi chạy loạn. Một trái tim đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hàn Mặc đi về phía trước hai bước, những người khác đây chỉ là bình thường đi vị, theo hắn di động mà di động. Có chút chuyển chỗ cũng không chỉ là không gian, có thể là tâm cùng tâm đây. Đối với Hàn Mặc tới nói, khoảng cách lần thứ nhất nhìn thấy Thư Nhã chỉ có 3 tháng. Hắn thường thường ở nguyên chủ trong trí nhớ nhìn thấy đã từng thiếu nữ dáng dấp Thư Nhã cao hứng ở trường học bên trong chạy trốn, hài lòng cười to, như là vài tuổi hải tử, rất đẹp, rất đẹp. Nhưng là trong ký ức càng nhiều nhưng là Thư Nhã ở nguyên chủ sau khi thất bại không ngừng cổ vũ chống đỡ, ở mỗi một lần hắn tâm tình không tốt đối với nàng nổi nóng thời điểm, nàng yên lặng nhường nhịn cùng miễn cưỡng vui cười. Khởi đầu là thương hại, sau đó là đau lòng, lại sau đó liền hắn cũng không biết là cái gì tâm tình. Biết Thư Nhã ở mưa xối xả bên trong lái xe thời lo lắng, ra ngoài tìm kiếm Thư Nhã thời hoang mang, nhìn thấy Thư Nhã bị nhốt thời phấn đấu quên mình, ở tất cả những thứ này lúc kết thúc, Hàn Mặc một đêm trằn trọc, hắn đã không phải cái kia Hàn Mặc, mà hắn lại chỉ là Hàn Mặc. Hết thảy cảm tình đều là thật sự, đối với cha mẹ, đối với hài tử, đối với Thư Nhã. Ngươi có biết ta toàn bộ nhịp tim, theo ngươi nhảy. Hàn Mặc nở nụ cười, hắn chính là chỗ này Hàn Mặc à, độc nhất vô nhị Hàn Mặc, hắn là một đứa con trai. Một phụ thân, một ha ha. Một lần là tốt rồi, gặp gỡ ngươi như tắm rửa gió xuân, gặp gỡ ngươi mới biết hà là tim đập thình thịch, gặp gỡ ngươi mới hiểu được hết thảy phấn đấu đều chỉ vì nhường ngươi có thể vĩnh viễn như đứa bé rôn nở dê như mỉm cười. Đúng nha, một lần là tốt rồi, lần này chính là cả đời. Hiểu ngươi đã hiểu, túy người say rồi, mãi đến tận nóng bỏng nước mắt trâu nhỏ tới tay vác, mới phát hiện nguyên lai mình khóc. Thư Nhã hít vào một hơi, muốn nỗ lực khống chế tâm tình, trước mắt xuất hiện nhưng là cái kia tay không tạp cửa sổ xe Hàn Mặc, là cái kia tay không đứng vững thân xe Hàn Mặc, là cái kia rõ ràng đã không có bất luận khí lực gì nhưng vẫn như cũ không chịu từ bỏ lớn tiếng hô hoán nàng tên Hàn Mặc. Nàng đã từng coi chính mình đã sẽ không lại yêu, cái kia giờ phút này lại là cái gì? Theo Hàn Mặc đem mịt rổ phồn từ trước mặt chậm rãi lấy ra, tiếng nhạc yếu đi, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Thời gian phảng phất bất động giống như vậy, không có nửa điểm âm thanh, trạng thái như thế này kéo dài đầy đủ 3 giây đồng hồ. Đột nhiên tất cả mọi người như là từ trong ngộng thức tỉnh giống như vậy, hiện trường bạo phát kéo dài tiếng vỗ tay. Hàn Mặc quá tuyệt, tình ca nghe quá nhiều, nhưng là lần thứ nhất có một loại biểu lộ đối tượng đang ở trước mắt cảm giác. Lôi Dài xoa xoa khóe mắt, vỗ tay nói rằng. Địch Húc chưa từng làm nhiều đánh giá, nhưng cũng theo dùng sức vỗ tay. Thư Nhã không nhúc nhích, mãi đến tận màn ảnh đã sắp muốn quét đến vị trí của nàng, Bành Giá ở sau lưng nàng nhỏ giọng gọi nàng, nàng mới trong giây lát phản ứng lại, cùng đại gia như thế đập lên tay. Không có bất cứ hồi hộp gì, không có bất kỳ chuẩn bị gì, Hàn Mặc lại một lần nữa đem tâm tình của tất cả mọi người đưa vào đến hắn ca khúc bên trong, mỗi người đều là hắn ca bên trong nhân vật chính, đều ở này ngăn ngắn 5 phút đồng hồ bên trong, một lần nữa về ôn một lần đã từng cố sự. Hay là ấu trĩ, hay là lãng mạn, hay là hạnh phúc, hay là thảm thiết, hay là yêu oanh oanh liệt liệt, hay là chỉ là mây khói phù vân. Hắn khả năng đã đi xa, hắn khả năng giờ khả cờ này liền ở bên người. Một lần là tốt rồi, dù tuyết con. Chương 151, Dấm Khô. Ngươi có thể buông ra ta sao? Vương Thiến mặt không hề cảm xúc liếc mắt Trương Minh Lễ. Trương Minh Lễ đột nhiên đưa mắt từ Hàn Mặc trên người thu hồi, sững sờ liếc nhìn bên cạnh Vương Thiến. Thấp hơn đầu mới phát hiện mình dĩ nhiên vẫn cầm lấy Vương Thiến cánh tay. Thiến tỷ, thật không tiện, thật không tiện. A không đúng, là Thiến muội muội. Vương Thiến hướng hắn lườm một cái, dùng sức bỏ qua cánh tay. Biên đạo trợ lý thông báo từng người phụ trách ca sĩ có thể chuẩn bị lên đài, sắp công bố chàng ở ngoài bỏ phiếu kết quả. Lý Mạn Lệ ở trên đài cùng khán giả tiến hành chuyển động cùng nhau, các ca sĩ lục tục đi tới hậu trường khu. Tiểu trợ lý đi theo Thường Hạo mặt sau, một mặt chân chó tường, ta đã cho người của công ty liên hệ. Chúng ta tối về khánh công. Thương Hạo vung vung tay, còn không công bố kết quả, hết thảy đều là không biết. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng hắn cũng đã bắt đầu đắc ý. Tiểu Bang nghe được đối thoại của bọn họ, cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói rằng, cắt, thật không biết nơi nào đến tự tin. Dự thi ca sĩ dựa theo ra trận trình tự lên đài, tất cả mọi người mặt hướng khán giả, sau lưng là màn ảnh lớn, trên màn ảnh biểu hiện mô y ca y tuyển thủ bỏ phiếu mấy, con số vẫn như cũ đang không ngừng mà biến hóa. Khoảng cách bỏ phiếu thời hạn cuối cùng chỉ còn 3 phút, số phiếu còn đang không ngừng mà tăng trưởng. Lý Mạn Lệ nghiêng người mặt hướng màn ảnh lớn, ngữ điệu không kìm lòng được dương lên. Xin mời các vị các ca sĩ không nên quay đầu yêu, ta chỉ có thể nói cho đại gia, trong các ngươi tất cả mọi người số phiếu đều đang tăng trưởng, thế nhưng tăng trưởng tốc độ nhanh chậm như hà, xin mời các vị thông qua hiện trường khán giả vẻ mặt phán đoán. Lý Mạn Lệ cố ý người chế tạo không khí sốt sắng, màn ảnh nhắm ngay màn ảnh lớn. Trước máy truyền hình khán giả cũng có thể nhìn thấy nhanh chóng tăng trưởng số phiếu, theo đồng thời sốt sáng lên đến. Trần Nguyệt Hồng hai nắm đấm nắm chặt, quay về TV hô, chứng nha, chứng nha. Tiểu tử kỳ thực không hiểu lắm, thế nhưng hắn biết trên TV cái kia cây cột càng cao, số phiếu liền càng nhiều, cũng theo ở sofa trước nhảy, ba ba cổ vũ, ba ba cổ vũ. Hàn Quân không có gọi, nhưng cũng nắm nắm đấm. Vượt qua, vượt qua. Tiểu Bang đột nhiên kéo Mạnh Tư cánh tay lớn tiếng hô. Mạnh Tư chẹp miệng một hồi. Lườn một cái, bỏ qua rồi tiểu cái khác cánh tay. Màn ảnh lớn dưới góc phải con số đang nhanh chóng tiến hành đếm ngược. Hàn Mặc số phiếu đã vượt qua Thường Hạo, hơn nữa là lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ bay tốc tăng trưởng, trước mắt thời gian trụ trạm ảnh đã so với Thường Hạo cao hơn một đoạn. Thường Hạo tiểu trợ lý nhìn thấy màn ảnh lớn, nguyên bản còn đắc ý trên mặt đột nhiên cứng đờ, mau mau lấy điện thoại di động ra, che miệng đến một bên gọi điện thoại, nhường ngươi tìm bỏ phiếu người đâu. Chúng ta làm sao bị vượt lại? Cái gì? Thật vô dụng, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đem phiếu cho ta đầu đi tới. Nói xong tàn bạo mà cúp điện thoại. Nhưng là trên màn ảnh mới số phiếu xếp hạng không có bất kỳ biến hóa nào, Hàn Mặc số phiếu trái lại tăng cường càng sắp rồi. Thương Hạo vẫn duy trì mỉm cười, nhưng là khi ánh mắt của hắn quét đến tiểu trợ lý thời điểm, sắc mặt đột nhiên dừng một chút, khỏe mắt hơi run rẩy. Đếm ngược chỉ còn dư lại 30 giây. Lý Mạn Lệ kích động hô, dưới đài khán giả cũng theo sôi trào lên. Ngày hôm nay là tìm kiếm âm thanh hay thứ 3 quý quán quân đêm, khán giả tham dự chuyển động cùng nhau bỏ phiếu mấy đã đột phá lịch sử ghi chép. Phía dưới xin mời hiện trường cùng chức máy truyền hình khán giả các bằng hữu cùng ta đồng thời đếm ngược, ghi chép này lịch sử tính một khắc. 10, 9, 8, 7. Huyên Huyên vẫy vẫy tay nhỏ ở trước máy truyền hình nha y nho tờ liên hô y, mềm mại mềm dẻo âm thanh theo đồng thời đến ngược, 6, 5, 4. Trong TV toàn trường khán giả đồng thời cùng kêu lên đến ngược, trên màn ảnh mới con số nhanh chóng tăng trưởng, biến hóa. 3, 2, 1. Trên màn ảnh lớn con số im bặt đi, thời gian phảng phất bất động vào thời khắc ấy, có tên tuổi phía dưới bỏ phiếu mấy đều dừng tăng trưởng. Dừng lại một hồi, toàn trường bạo phát sinh tiếng vỗ tay như sấm. Màn ảnh từ trên màn ảnh số phiếu di động đến Hàn Mặc trên người, trên TV chỉ xuất hiện Hàn Mặc một người hình ảnh. Ba ba, là ba ba. Tiểu tử cao hứng nhảy lên. Trần Nguyệt Hồng nả mở trả tờ Huyên Huyên tay nhỏ vung dậy. Ta tuyên bố, tìm kiếm âm thanh hay thứ ba quý, quán quân đêm tổng quán quân chính là, Hàn Mặc. Chúc mừng Hàn Mặc. Diễn tiếp ca sĩ cùng vũ mỹ nhân viên đã lên đài, cái khác ca sĩ cũng như Hàn Mặc biểu thị chúc mừng, lúc này dựa theo trước đó sắp xếp, khách quý bình ủy cũng phải lên đài. Cuối cùng màn ảnh là hết thảy tham gia cái này tiết mục ca sĩ vũ đạo diễn viên đều xuất hiện ở màn ảnh trước, đem sân khấu chiếm đầy. Thư Nhã vui sướng trong lòng tuyệt đối không dưới ở đây hy vọng Hàn Mặc thắng bất luận một ai, chỉ là nàng không thể như những người khác như vậy làm cản cười to cùng Hàn Mặc biểu thị chúc mừng, Địch Húc cùng Lôi Giai phân biệt làm dấu tay xin mời, nhường Thư Nhã lên trước đài. Hàn Mặc người chung quanh hướng về hắn biểu thị chúc mừng, mỗi một cái hướng về hắn đưa tay ra, Hàn Mặc đều nhất nhất lễ phép đáp lại, Diệp Lập Chí vọt tới trước mặt hắn. Đến rồi cái ôm ấp, sau khi cũng có ca sĩ ôm ấp biểu thị chúc mừng. Lưu Tiểu Tình đi theo Diệp Lập Chí phía sau, đột nhiên tiến lên một bước, đệm chân cho Hàn Mặc một lễ tiết tính ôm ấp. Chúc mừng, chúc mừng. Lưu Tiểu Tình lần thứ hai hướng về Hàn Mặc chúc mừng. Cảm tạ. Hàn Mặc ưỡn thẳng đứng, hai cái tay buông xuống hai bên người, chỉ là khẽ gật đầu, không có cái khác đáp lại. Vừa mới lên đài Thư Nhã đúng dịp thấy Lưu Tiểu Tình ôm ấp Hàn Mặc toàn quá trình, nguyên bản muốn lên trước bước chân đột nhiên dừng lại. Nụ cười cứng ở trên mặt, không có lại đi, trực tiếp đứng bên cạnh. Lôi Giai tiến lên cùng Hàn Mặc nắm tay chúc mừng, liền Địch Húc cũng qua nói câu chúc mừng, Thư Nhã từ đầu đến cuối không có động, trên mặt tuy rằng duy trì mỉm cười, trong lòng nhưng cảm giác khó chịu, vừa chua xót lại sáp, nàng biết Lưu Tiểu Tình chỉ là lễ tiết ôm ấp, Hàn Mặc cũng không đáp lại, nhưng là chính là không vui, Thư Nhã tức giận không muốn xem Hàn Mặc. Hàn Mặc tầm mắt liếc nhìn Thư Nhã, kỳ quái nàng tại sao có điều đến, có thể vẫn không có đợi được nàng đáp lại, liền cũng rời tầm mắt. Tận tới đêm khuya Hàn Mặc cùng Mạnh Tư rời đi, Thư Nhã cùng hắn cũng không có chuyển động cùng nhau, nếu như trước đây đúng là không có gì, nhưng là gần nhất bọn họ liên hệ rất nhiều lần, Thư Nhã thái độ, Hàn Mặc có chút kỳ quái, hắn không lo lắng suy nghĩ nhiều, bởi vì tiểu tử đã cho hắn đánh 3 cú điện thoại. Mỗi một cú điện thoại đều là ở dục hắn nhanh đi về, muốn ở nhà cho hắn tổ chức lễ chúc mừng, Hàn Mặc từ chối tiểu bàng đề nghị, buổi tối công ty lễ chúc mừng dịch đến ngày thứ hai. Tiểu tử vẫn quấn quýt lấy ba ba. Muốn biểu diễn cuối cùng trao giải phân đoạn, ông bà đóng vai khán giả phụ trách vỗ tay, Huyên Huyên đóng vai ba ba, mà ba ba đây đóng vai người chủ trì, tuyên bố giành được phần thưởng ca sĩ. Chơi một buổi tối, cuối cùng đem tiểu tử hướng ngủ, từ gian phòng nhỏ đi ra, đóng cửa phòng, trước đây hắn đều là trực tiếp đi tắm rửa, lần này hắn nhưng không kìm lòng được lấy điện thoại di động ra muốn nhìn một chút có hay không để sót tin tức, bởi vì dỗ dành con nít ngủ di động đều là tinh âm, hắn mặc sợ có tin tức đi vào không có nghe thấy. Trên điện thoại di động trừ thời gian không có thứ gì, tiện tay đưa điện thoại di động đặt lên bàn, Hàn Mặc đi vào phòng tắm. Thư Nhã nắm điện thoại di động tổ tiến vào ổ chăn, tinh tế ngón tay dùng sức đâm trên màn ảnh một tấm hình. Một bên đâm trong miệng còn nói lẩm bẩm, xuẩn, ngốc, đần, heo, chủ động phát cái tin tức sẽ chết à. Đâm bức ảnh vẫn là không hết hận, Thư Nhã đem điện thoại di động cũng chụp ở trên giường, đơn giản không nhìn, yên môi đỏ biện chu, suy nghĩ một chút lại cầm điện thoại di động lên đem Hàn Mặc tên đổi thành ngu ngốc. Lần này trong lòng thoáng thỏa mãn một điểm, lần thứ hai đem điện thoại di động cũng chụp ở trên giường. Đột nhiên di động len ken vang lên một hồi, nàng mau mau cầm điện thoại di động lên, ưu mị con ngươi không khỏi trợn to, mặt tươi cười, khóe mắt treo đầy chờ mong. Hưng phấn mở ra bắt đầu di động, Thư Nhã vẻ mặt cứng đờ, một cái tin tức thình lình ở trên màn ảnh mới cho thấy đến, nàng tiện tay đưa điện thoại di động ném tới giường bên trong. Hàn Mặc tắm xong cầm điện thoại di động lên đi vào phòng ngủ. Hắn vốn cho là Thư Nhã chỉ là tránh hiểm nghi mới không có ở đài truyền hình no ý truy hệ NQNZ hắn, trở về ít nhất sẽ phát một cái tin tức loại hình. Mở ra di động không có thứ gì, Hàn Mặc không biết Thư Nhã ở ăn dấm khô, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đem điện thoại di động phóng tới một bên, tắt đèn ngủ. Chương 152, đến cùng là muốn vẫn là không muốn. Một tuần lễ sau, Hương Cảng. Trương Hữu Thành nhẹ giọng thở dài, thả xuống tai nghe. Cho ta đính vé máy bay, ta muốn đích thân bay một chuyến Bắc Đô. Một tuần trước, Trương Hữu Thành ở âm nhạc trên bình đài, trong lúc vô tình nghe được, thật sự yêu ngươi, hắn rất khiếp sợ Bắc Đô dĩ nhiên sẽ có người có thể viết ra tốt như vậy tiếng quảng ca. Liên nhưng có môi giới Phương Tiểu Bình đi Bắc Đô tư thần truyền thông mời ca, không nghĩ tới Phương Tiểu Bình dĩ nhiên sẽ thất bại, tay trắng trở về. Đối với Trương Hữu Thành loại này thiên vương cấp bậc ca sĩ, bình thường tuổi trẻ âm nhạc chế tác người viết ca có thể bị hắn tuyển chọn đó là một loại vinh hạnh, bao nhiêu người hy vọng mượn hắn Đông Phong một lần là nổi tiếng, nếu như chịu đến Trương Hữu Thành mời ca, cao hứng con ở đến không kim ở đây, làm sao sẽ từ chối. Đây chính là Phương Tiểu Bình trong lòng, cho nên khi hắn đi tư thần truyền thông gặp phải Mạnh Tư thời điểm, lại không nghĩ rằng sẽ ăn đầy miệng cái đinh. Phương Tiểu Bình vừa nghe đến Bắc Đô đã nổi giận, liền chưa từng thấy một không hồng đến ta liền tên đều chưa từng nghe tới từ khúc chế tác người, dĩ nhiên có thể tự nhấc giá trị bản thân đến làm người giận sôi mức độ. Hắn có môi giới, con mắt đều dài đến bầu trời, không tố chất, quá không tố chất. Phương Tiểu Bình xưa nay đang đàm phán trên ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, hiện tại nhắc tới, nhấc lên khỏe miệng còn không kìm lòng được co giận. Trương Hữu Thành hơi nhíu mày, ngươi nhìn thấy bài hát này tác giả bản thân sao? Những ngày qua hắn liền biết Phương Tiểu Bình thất bại, cũng không có hỏi nhiều, vốn là nghĩ yêu không đến thì thôi, nhưng khả năng càng là không chiếm được liền càng cảm thấy được, mỗi lần nghe được, thật sự yêu ngươi, liền động lòng một lần, ngày hôm nay là thực sự không nhịn được, mới quyết định nhất định phải tự mình đi một chuyến Bắc Đô, mặc kệ có thành công hay không, ít nhất tận lực. Chưa thấy. Phương Tiểu Bình nghĩ đến Mạnh Tư đem mình nói á khẩu không trả lời được tình cảnh trong lòng thì có khí. Hắn cho Trương Hữu Thành làm mười mấy năm có môi giới, ở hương cảng nào có người dám với hắn như vậy. Trương Hữu Thành ngữ khí rất nhẹ, nhưng kiên định nói rằng, lần này Bắc Đô ta là nhất định phải đi, đem vé máy bay định, ngày hôm nay liền đi. Phương Tiểu Bình còn muốn nói chút gì, nhưng nhìn thấy Trương Hữu Thành không cho sửa đổi con mắt, trong nháy mắt không còn sức lực, bất đắc dĩ nói, được rồi, xế chiều hôm nay có một tốp máy bay đi Bắc Đô, ta theo ngươi cùng đi. Hắn có thể không yên lòng Trương Hữu Thành một người đi. Chính mình lần thứ nhất đi Bắc Đô tìm người mời ca liền ma nhờ me ăn một lần xẹp, trải nghiệm như thế này Phương Tiểu Bình muốn nhớ cả đời. Phương Tiểu Bình gọi điện thoại đặt trước 2 tấm buổi chiều 3:40 đi Bắc Đô vé máy bay, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị hai người hành lý. Bắc Đô, Hàn Mặc ra. Ở tìm kiếm âm thanh hay kết thúc buổi tối ngày hôm ấy, Thư Nhã chờ Hàn Mặc chủ động giải thích, đợi được rất muộn cũng không có đợi được tin tức của hắn, cuối cùng liền ôm điện thoại di động ngủ. Mà Hàn Mặc đây... Căn bản không biết mình trên người xảy ra chuyện gì nhường Thư Nhã không cao hứng, chẳng qua là cảm thấy Thư Nhã là mệt mỏi ngủ đến sớm, mới không có với hắn gửi thư tin tức chúc mừng. Hai người cãi nhau tối khổ rồi cảnh giới chính là, một người sinh tức giận gần chết, nhưng là một người khác căn bản không biết nàng tức rồi, lúc này Thư Nhã cùng Hàn Mặc trạng thái chính là như vậy. Mãi đến tận qua hai ngày, Thư Nhã dựa vào cho tiểu tử gọi điện thoại thời điểm, mà nhờ me chất vấn Hàn Mặc mới biết. Hóa ra là Lưu Tiểu Tình cái kia lễ tiết tính ôm ấp gây ra họa, hắn không cảm giác mình làm sai, có điều vẫn là nói sau đó nhất định chú ý. Thư Nhã trong lòng biết xác thực không xem là đại sự gì, mặc dù mình xưa nay không sẽ chủ động ôm ấp bên người nam nghệ sĩ, xác thực rất nhiều trao giải phân đoạn, có chút nghệ nhân trong lúc đó sẽ ôm ấp biểu thị chúc mừng. Nhưng dù là Tiểu Tình tình tới, muốn Hàn Mặc cho nàng cái dưới bậc thang, Hàn Mặc thái độ rất tô tở, chuyện này nàng cũng là không để ở trong lòng. Ngày hôm nay cuối tuần Thư Nhã đến rồi Hàn Mặc nơi này bồi tiểu tử chơi. Hàn Quân cùng Trần Nguyệt Hồng Phi thường thức thời né đi ra ngoài, đem không gian lưu cho bọn họ. Tiểu tử biết mẹ muốn tới, trước một ngày buổi tối hưng phấn không chịu ngủ, cuối cùng bị Hàn Mặc hống rất lâu mới bé ngoan đi ngủ, sáng sớm hay bởi vì hưng phấn thức dậy rất sớm, vì lẽ đó buổi trưa vừa ăn cơm trưa xong liền vây được không mở mắt nổi, la hét ba ba ôm, mới vừa ôm lấy đến liền rủ xuống đầu nhỏ ngủ. Thư Nhã vẫn đi theo Hàn Mặc phía sau. Mãi đến tận hắn đem Huyên Huyên phóng tới giường nhỏ, Thư Nhã cho tiểu tử che lên chăn nhỏ, lại đang mụm mĩm trên khuôn mặt hôn một cái, lại bám thân nhìn kỹ Huyên Huyên. Đứa nhỏ này mặt lại tròn. Thư Nhã sủng nịch nhỏ giọng nói rằng, ngày hôm qua cho nàng xương thể trọng, lại mập 3 cân. Hàn Mặc có chút kiêu ngạo ngữ khí, hắn luôn cảm thấy hài tử càng mập càng tốt, hơn nữa mập chứng minh hắn cơm nước làm tốt lắm. Kỳ thực Thư Nhã cũng là thật sao cảm thấy, mập điểm khá là đáng yêu, tiểu hài tử nên mụm mĩm. Không nhịn được lại hôn dưới hải tử khuôn mặt. Hai người đi tới cửa tiếp tục thảo luận sẽ hải tử tư thế ngủ mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Tiểu tử ngủ, trong nhà đột nhiên yên tĩnh lại. Thư Nhã ngồi ở sofa bên trong, Hàn Mặc cho nàng ngã ly tiên trà nước trái cây. Bình quả đài truyền hình tiết mục mới mời ta. Thư Nhã bưng chén lên, bình tĩnh nói. Không sai a. Bình quả đài tiết mục tỷ lệ người xem vẫn rất cao, hơn nữa thế giới này tống nghệ tiết mục vừa hứng khởi, mới vừa khởi động tiết mục. Bất kể là chế tác đoàn đội vẫn là đối ngoại tuyên truyền nhất định đều sẽ rất để tâm, đây là chuyện tốt. Ngươi không muốn hỏi ta là cái gì tiết mục sao? Thư Nhã nhấp một hớp nước trái cây, súp bờ môi di nhờ lên một viên quả hạt, lúc nói chuyện thịt đô trên môi dưới đóng mở, phi thường gợi cảm. Hàn Mặc nhìn sang thời điểm vừa vặn chú ý tới tình cảnh này, căng thẳng trong lòng, cuống quýt thu hồi ánh mắt, nhẹ ừ một tiếng. Hả? Đó là muốn vẫn là không muốn? Thư Nhã không tha thứ. Hàn Mặc giật cái khăn giấy đưa cho Thư Nhã. Cho ta khăn tay làm gì, ngươi đến cùng muốn vẫn là không muốn? Thư Nhã chính là muốn cho Hàn Mặc chủ động hỏi nàng, nhưng là Hàn Mặc một mực một bộ làm sao đá đều đá không ra mấy câu nói người. Chỉ cần tầm mắt rời đi qua, Hàn Mặc liền không kìm lòng được đưa ánh mắt rơi vào Thư Nhã chấm quả hạt bờ môi trên, sau đó cả người không dễ chịu, hắn rời ánh mắt, không nhìn. Lấy lại bình tĩnh, Hàn Mặc hỏi, là cái gì tiết mục? Hàn Mặc rốt cục theo nàng dòng suy nghĩ hỏi, Thư Nhã có chút cao hứng, không có trả lời ngay, như thằng bé con tử như thế rào rạt đắc ý, lại nhấp một hớp nước trái cây, lần này nàng phát hiện bờ môi trên quả hạt, mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm, theo bản năng làm cắn môi động tác. Hàn Mặc uống xong nước trái cây, thả xuống cái ly thời vừa vặn nhìn thấy Thư Nhã động tác này, đột nhiên sặc ho khăn lên, cũng không dám nữa xem Thư Nhã phương hướng. Thư Nhã vừa muốn nói mình muốn tham gia tiết mục, lại phát hiện Hàn Mặc căn bản không nhìn chính mình, nào có nói với người ta không nhìn nhân ra, nàng quệt lại miệng, tức giận nói, bình quả đài tiết mục mới, gọi, toàn năng khiêu chiến, cụ thể còn không biết trừ ta có cái nào khách quý, nhưng khẳng định là hai người một tổ hoàn thành một ít hạng mục.